Hai người hăng hái rời đi Tử Tiêu Cung, thẳng hướng 33 tầng trời đi. Chương 98, Hùng Hải Tử. Vũ Di Sơn Thiên Cực Tông bên trong. Lớn như vậy trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Thần điện bên trong cung phụng ba tôn tượng thần ở ngay trước mặt bọn họ đột nhiên ngã ngồi, đưa lưng về nhau chúng sinh, nhường trên quảng trường tất cả mọi người trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Nhất là Triệu Công Minh, Tân Hoàn chờ tiệt giáo đệ tử. Cái kia ba tôn tượng thần chính giữa một vị thế nhưng là sư tôn của bọn hắn a. Chẳng lẽ là có cái đại sự gì phát sinh? Đây là tại cảnh cáo chúng ta sao? Tân Hoàn chau mày, nhìn qua bên người các vị sư huynh đệ thương nghị nói. Triệu Công Minh khẽ lắc đầu, lấy sư tôn tính tình quen thuộc, nếu đang có chuyện giao phó, sẽ không làm động tác này. Bên cạnh hắn nữ tiên lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cần phải hỏi thăm rõ ràng mới đúng, miễn cho sẽ sai sư tôn ý tứ. Tân Hoàn nhẹ gật đầu, hàm chi sư muội nói rất có lý, ta cái này đốt hương cầu nguyện, nhìn xem sư tôn đến tột cùng có gì phân phó. Nói xong, hắn liền bước nhanh về phía trước, đi đến hương án phía trước đốt hương lễ bái, lấy bí pháp bẩm tấu thượng thành thánh nhân. Trên quảng trường Thiên Cực Tông môn nhân cùng với một đám tân khách tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, muốn trước tiên lấy được kết quả. Sau một lát, Tần Hoàn đứng dậy, thần sắc cổ quái. Triệu Công Minh nhíu mày, sư tôn nói thế nào? Tần Hoàn hít sâu một hơi, khô cằn truyền âm nói, sư tôn nói, không có quan hệ gì với các ngươi, nên làm gì làm cái đó đi. Một đám tiệt giáo đệ tử đều là có chút dở khóc dở cười, ngược lại là không hoài nghi chút nào Tần Hoàn lời nói chân thực tính. Bọn họ đối nhà mình sư tôn tính tình hiểu rõ vô cùng. Liễu Bạch nghe được Tần Hoàn nguyên thần truyền âm, trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu. Đoán chừng sáu tôn thánh nhân bên trong, cũng chỉ có Thông Thiên có thể nói ra như thế bình dân đi. Bất quá từ tiền thế trong trí nhớ nhìn thấy những tiệt giáo đó đệ tử, tựa hồ còn rất dính chiêu này, tuyệt đại đa số đệ tử cũng không có bởi vì Thông Thiên rộng rãi rộng lượng mà biến kiêu căng cuồng vọng, ngược lại đối với Thông Thiên càng phát ra kinh yêu. Lúc này, Triệu Công Minh nhìn xem Tần Hoàn nói, đã sư tôn đều nói như thế, vậy chúng ta liền tiếp tục đi. Phía dưới tân khách cùng Thiên Cực Tông một đám môn nhân đệ tử nghe nói như thế, mắt lom lom nhìn Tần Hoàn, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thánh nhân nói cái gì rồi? Tốt xấu cho chúng ta để lộ điểm A, chúng ta cũng muốn biết tượng thần vì cái gì đột nhiên ngã ngồi A. Đáng tiếc tiệt giáo các đệ tử chính mình cũng không biết vì cái gì, lại như thế nào có thể nói cho bọn hắn. Tần Hoàn đối với những cái kia ánh mắt hiếu kỳ chỉ coi làm như không thấy được, nhìn lấy mình đồ đệ nói. Bắt đầu đi. Phải. Lâm Thanh lên tiếng, mặc dù đồng dạng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn biết rõ, chính mình mặc dù miễn cưỡng cũng coi như được tiệt giáo ngoại môn, nhưng muốn lắng nghe thánh ý lại còn chưa đủ tư cách. Lập tức, hắn trong khục một tiếng, đứng tại chủ vị, nhìn qua dưới tay một đám tân khách nói, hôm nay là ta Thiên Cực Tông ngàn năm một lần phá núi thu đồ đại điện, cảm tạ các vị đạo hữu đến bản tông. Liễu Bạch ngồi tại một đám tân khách bên trong. Cười híp mắt nghe hắn nói lấy cái kia một bộ đã nghe qua nhiều lần nói nhảm. Nửa ngày về sau, Lâm Thanh rốt cục nói xong cái kia một bộ lý do thoái thác, đại điển rốt cục tiến vào chính đề, hơn trăm tên nhân tộc trẻ con đứng tại Thiên Cực Tông các đệ tử điều khiển mây trắng bên trên, từ đằng xa phiêu đãng tới. Những thứ này nhân tộc trẻ con trên mặt đều lộ ra khẩn trương, thần sắc hưng phấn, đối với hết thảy chung quanh đều tràn ngập tò mò. Bọn họ đến từ địa phương khác nhau. Đều là Thiên Cực Tông các trưởng lão mấy năm gần đây tự mình tại nhân tộc trong bộ lạc tuyển chọn tỉ mỉ mà tới. Đối với những thứ này trẻ con đến nói, đây là bọn họ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tiên duyên. Mà đối với Thiên Cực Tông đến nói, có được tu tiên tư chất trẻ con đồng dạng vô cùng trọng yếu. Cái này liên quan đến tông môn ngày sau phát triển cùng vững chắc. Tu tiên chi đạo, tiền tài pháp lữ đất, không thể thiếu. Có một cái cường đại tông môn, không thể nghi ngờ có thể để cho mình tiên đạo ít đi chút đường quanh co. Mà tông môn cường đại, không thể rời đi liên tục không ngừng nhân tài. Bởi vậy, các đại tu tiên tông môn đối với liên quan đến tương lai thu đồ sự tình đều là phi thường xem trọng. Giống Thiên Cực Tông dạng này cử hành thu đồ đại điển đồng thời rộng mời tân khách hành vi, cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mà là tu tiên trong tông môn nhìn lắm thành quen sự tình. Chờ cái kia hơn trăm tên nhân tộc trẻ con đến trên quảng trường, bị Thiên Cực Tông tất cả đỉnh núi trưởng lao chọn lựa chia cắt hoàn tất, đi bái sư đại lễ về sau. Trận này điển lễ liền coi như là kết thúc. Một đám các tân khách đưa lên hạ lễ về sau, có lưu lại cùng giao hảo Thiên Cực Tông trưởng lão luận đạo, có liền cứ thế mà đi. Liễu Bạch cũng tại tiễn đưa hạ lễ về sau cáo từ rời đi. Chờ hắn trở lại phía sau núi cái kia phiến dược viên bên trong đạo bậc hậu, cũng là phát giác được không thích hợp. Vốn nên tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong Vân Trung Tử không gặp. Liễu Bạch khẽ nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng không gian, tìm được Vân Trung Tử tung tích. Chỉ gặp tiểu tử này lúc này chính xen lẫn trong cái kia hơn trăm tên nhân tộc trẻ con bên trong. Có lẽ là sợ hãi bị phát hiện, hắn lúc này chính lấy chính lập vô ảnh thần thông thu lại tự thân khí tức, trên quảng trường Lâm Thanh đám người, còn có Tần Hoàn, Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử không có một cái phát hiện hắn tồn tại. Lúc này, tính cả Vân Trung Tử ở bên trong hơn 100 tên nhân tộc trẻ con chia 6 vén, từ 6 vị thiên cực tông đệ tử đời 3 điều khiển mây trắng mang về tất cả đỉnh núi. Vân Trung Tử. Mây trắng phía trên, Vân Trung Tử chợt nghe bản thân sư tôn truyền âm, lúc này chính là một cái giật mình, quay người liền muốn đào tẩu. Cái này vội vội vàng vàng quay người lại, cũng là đem một cái so hắn còn muốn thấp một nửa tiểu nha đầu đụng đến một cái lảo đảo, lui về sau 2 bước, một chân đạp không, thân ảnh nho nhỏ nháy mắt ngã xuống khỏi đi. A, tiểu nha đầu bất quá 4-5 tuổi, lại là phàm phu tục thể, lúc đầu đứng tại mây trắng phía trên liền khẩn trương vạn phần, lúc này bỗng nhiên ngã xuống khỏi đến, trước mắt là vực sâu vạn trượng, bên thai cương phong gào thét, dọa đến nàng bản năng the thé la hoàng lên. Mây trắng phía trên, Vân Trung Tử gặp một lần chính mình gây đại họa. Vội vàng hóa thành từng tia từng sợi mây trôi bay thấp xuống tới, đuổi kịp tiểu nha đầu kia, hóa thành một chương mây trôi lưới lớn đem nó mò lên. Chỉ là không đợi hắn mang theo tiểu nha đầu bay trở về đám mây, liền có một bàn tay lớn từ trên quảng trường nô ra, đem bọn hắn chộp vào trong lòng bàn tay, đặt ở quảng trường trung ương. Phía trước cưới mây bay mang theo bọn họ cái kia đệ tử đời 3 vội vàng chạy đến, ngồi xổm người xuống vịn tiểu nha đầu bả vai, thần sắc kinh hoàng mà nói, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu dù sao cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tư chất thượng giai người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cố tự chấn định lắc đầu, ta không sao. Can Thạc chân nhân, người khác dung ta. Người chuyện gì xảy ra? Một cái thiên cực tông trưởng lão trừng mắt Can Thạc chân nhân nói, liền cái tiểu hài tử đều nhìn không ngừng, muốn ngươi còn để làm gì? Bị hắn răn dạy Can Thạc chân nhân mặt mũi vẻ xấu hổ, lắp bắp nói, hồi bẩm Ly Dương trưởng lão. Ta cũng không biết. Thật tốt làm sao liền. Lúc này, Lâm Thanh mỉm cười khoát tay áo, được rồi, Ly Dương trưởng lão, việc này hoàn toàn chính xác trách không được căn to lớn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu nha đầu dưới chân đoàn kia hình như lưới lớn dài trên mặt đất mây trôi, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi là chính mình hiện thân đâu? Hay là ta bức ngươi hiện thân đâu? Hả? Trên quảng trường lúc này chỉ còn lại có Tần Hoàn, Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử, cùng với Thiên Cực Tông mấy trăm tên môn nhân đệ tử. Những thứ này thiên cực tông môn nhân các đệ tử còn không có phát hiện dị thường, đối với Lâm Thanh câu này không đầu không đuôi cảm giác không hiểu thấu. Tông chủ đây là tại nói chuyện với người nào đâu? Có phải là tiểu nữ hài kia có vấn đề gì a? Chẳng lẽ nàng là yêu tộc dư nghiệt biến hóa? Rất có thể, nói không chừng là những yêu tộc kia dư nghiệt muốn đánh vào chúng ta tông môn nội bộ, tùy thời làm loạn. Lúc này, cái kia từng sợi mây trôi đột nhiên lăn lộn bốc lên, cuối cùng tụ tập thành một cái trắng trắng mập mập đứa bé, mặc đỏ ca yếm. Ghim một cái tận trời nắm chặt, nhìn qua vô cùng đáng yêu. A, đây là yêu tộc sao? Trên quảng trường, không ít người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Vân Trung Tử, thi triển các loại thần thông, muốn xem phá hắn căn nguyên lai lịch. Ở trong đó, còn bao gồm ngồi ở vị trí đầu một đám tiệt giáo đệ tử. Chỉ là mặc cho bọn họ cha như thế nào nhìn, lại chỉ cảm thấy thiên cơ hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Lâm Thanh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Vân Trung Tử nói, đứa bé, ngươi tên là gì? Vì sao muốn lẫn vào ta Thiên Cực Tông? Vân Trung Tử tùy tiện nhìn xem Lâm Thanh nói, ngươi gọi ta Vân Trung Tử là được. Còn có, ta rõ ràng là thoải mái đi tới, cũng không phải trà trộn vào đến. Vân Trung Tử. Lâm Thanh tinh tế phẩm vị một cái tên này, tay phải nhanh chóng bấm đốt ngón tay một cái, chỉ là vẫn như cũng là không thu được gì. Không chỉ có là hắn, liền sư tôn của hắn Tần Hoàn Thiên Quân cũng đem tay phải nút ở tay áo bên trong, âm thầm bấm đốt ngón tay nửa ngày. Đã ngươi nói mình là thoải mái đi tới, vậy ta cũng phải hỏi thăm một cái. Lâm Thanh nhìn chằm chằm Vân Trung Tử nói, ngươi đến chúng ta Thiên Cực Tông cần làm chuyện gì? Vân Trung Tử cười hì hì nói, ta đây không phải nghe nói các ngươi nơi này phá núi thu đồ nha, đặc biệt chạy tới kiến thức một chút. Hiện tại được chứng kiến, ta cũng nên trở về. Nói xong, dưới chân hắn sinh ra mây trôi, liền muốn cưỡi mây bay rời đi. Đúng lúc này, vừa mới cái kia răn dạy căn to lớn đạo nhân Ly Dương lớn lao hoắc nhưng lên đường, cả giận nói, này, yêu nghiệt to gan. Ta Thiên Cực Tông là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đi. Ngươi nói ai là yêu nghiệt? Vân Trung Tử cao mày, mặt mũi mất hứng chừng mắt cái kia Ly Dương trưởng lão nói, ngươi con mắt nào nhìn ra ta là yêu nghiệt à nha? Ly Dương trưởng lão cả giận nói, vậy ngươi dám báo lên chính mình căn nguyên lai lịch sao? Có gì không dám? Vân Trung Tử nên ngang đi đến Ly Dương trước mặt trưởng lão, dưới chân mây trôi nâng hắn nổi lên giữa không trung, nhìn xuống Ly Dương trưởng lão nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Tiểu gia chính là 3 năm trước đây từ trong mây trắng đản sinh tinh linh, trời sinh tiên nhân chi thể, bị sư tôn nhặt được về sau, đặt tên là Vân Trung Tử. Ly Dương trưởng lão gật gật đầu, truy vấn, vậy ngươi sư tôn lại là ai?
Sư tôn ta chính là.
Vân Trung Tử đột nhiên ngừng lại, khắp khuôn mặt là đùa ác dáng tươi cười, ngươi muốn biết.
Ta liền không nói cho ngươi.
Ngươi. Ly Dương trưởng lão bị tức đến không nhẹ, đưa tay liền hướng phía Vân Trung Tử bắt tới, nghĩ đến trước đem hắn chế trụ lại nói.
Ha 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 ha.
Gấp.
Hắn gấp.
Vân Trung Tử một bên cười ha ha lấy né tránh, một bên chạy hướng bên cạnh bàn trà, từ phía trên nắm lên một bình tiên ngưỡng, thay đổi miệng hồ hướng trong miệng tấn 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 mãnh liệt rót một mạch, lập tức đông nhiên ném một bên.
Cái gì cất cho tiên ngưỡng, so sư tôn ta nhưỡng linh quả rượu kém xa.
Làm càn. Ly Dương trưởng lão giận dữ, phất tay tế ra một cái lưới lớn hướng phía Vân Trung Tử vào đầu chúng tới. Ngồi ở vị trí đầu Lâm Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ lại, lúc này trên quảng trường đều là Thiên Cực Tông môn nhân, cùng với sư tôn của mình cùng các sư thúc bá, cũng không thể xem như người ngoài. Dứt khoát liền nhường Ly Dương trưởng lao trước bắt lấy cái này hùng hài tử, sau đó đang từ từ hỏi thăm lai lịch đi. Chỉ là một giây sau, hắn cũng là bỗng nhiên đứng lên. Chỉ gặp trên quảng trường, Vân Trung Tử đối mặt Ly Dương trưởng lão tê ra lưới lớn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, tiện tay vung lên. Một cái màu đỏ thắm hồ lô trống rông nổi lên, xoay tít xoay tròn hai lần. Tấm kia che đậy tới lưới lớn liền giống mềm cộc cộc rơi trên mặt đất, mặc cho Ly Dương trưởng lão như thế nào thôi động cũng không thấy nó có chút phản ứng.
Đây là Thiên Thiên Linh Bảo.
Lâm Thanh biến sắc, bật thốt lên. Tại hắn phía sau ngồi ngay thẳng một đám tiệt giáo đệ tử cũng đều thần sắc khẽ động, dù không đến Lâm Thanh như thế trong lòng đại loạn, nhưng cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Tần Hoàn Thiên Quân cao mày nói, cái kia hồ lô là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo a?
Cảm giác giống như ở đâu bên trong thấy qua.
Sư huynh, ngươi cảm nhận được đến quen thuộc.
Triệu Công Minh buông xuống chén ngọc, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười nói, hồ lô kia hẳn là Bất Chu Sơn hồ lô đằng bên trên kết ra 7 cái hồ lô một trong.
Sư tôn trong tay liền có một cái hồ lô màu xanh, bên trong nuôi dưỡng 2 cái thủy hỏa kỳ lân, uy lực vô tận.
Ta cầu hồi lâu, sư tôn đều không có bỏ được cho ta.
A, khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt đâu.
Tần Hoan giật mình nói, xem ra, cái này hùng hài tử lai lịch không nhỏ a.
Triệu Công Minh cười nói, ta nghe đa bảo sư huynh nhắc qua, năm đó tứ giáo thịnh hội thời điểm, nữ hoa thánh nhân dưới trường có một cái linh châu tử, tính tình năng bướng, coi trời bằng vùng, cùng cái này Vân Trung Tử có vài phần giống nhau.
Ý của sư huynh là, cái này Vân Trung Tử liền cái kia linh châu tử biến thành.
Chẳng lẽ ta tính không ra sư môn của hắn lai lịch?
Triệu Công Minh lắc đầu, hẳn không phải là cái kia Linh Châu Tử.
Năm đó tứ giáo thịnh hội đến nay đã qua lâu như vậy, Linh Châu Tử thân là thánh nhân đệ tử, không thể nào còn chỉ dừng lại ở huyền tiên cảnh A.
Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía giữa sân.
Chỉ gặp cái kia gọi Vân Trung Tử hùng hài tử phía sau, một đạo đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ thân ảnh đột nhiên nổi lên, một phát bắt được Vân Trung Tử phần gáy, quát lớn, tốt ngươi cái Vân Trung Tử. Lại gây sư tôn sinh khí.
Có tin ta hay không đem ngươi đánh về nguyên hình, một lần nữa điểm hóa A.
Vân Trung Tử toàn thân run lên, nghiêng đầu lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười nói, sư tỷ ngươi có thể tính trở về, những ngày này ta đều nhanh muốn chết ngươi.
3.
Thiếu nữ không khách khí chút nào thưởng hắn một cái bạo hạt rẻ, quát lớn, ít cho ta lôi kéo làm quen.
Cho ta trung thực đứng vững.
Nha.
Vân Trung Tử ngoan ngoãn đến một bên đứng vững. Cùng lúc trước ngang bướng bộ dáng tưởng như hai người.
Lúc này, thiếu nữ ánh mắt tại tiệt giáo chúng đệ tử trên thân nhìn sang, cuối cùng rơi vào Lâm Thanh trên thân, Lâm Tông Chủ đúng không?
Sư đệ ta cho ngươi thêm phiền phức, đây là gia sư nhưỡng một bình linh quả rượu, xem như bồi tội đi.
Nói chuyện thời điểm, nàng nhẹ nhàng phất tay, Lâm Thanh trước mặt trên bàn trà liền trống rỗng thêm ra một bình tiên nhưỡng.
Lâm Thanh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe có người sau lưng cao giọng khen.
Rượu ngon.
Đón lấy. Cái kia một bình tiên nhưỡng liền hư không tiêu thất không gặp.
Lâm Thanh nhìn lại, chỉ gặp Triệu Công Minh sư bá chính lấy tay cầm ấm, cũng không cần chén nhỏ, trực tiếp nghiêng đổ ra một tuyến quỳnh tương ngọc dịch rơi vào trong miệng. Nhàn nhạt linh quả mùi thơm ngát xông vào mũi, rất nhanh liền tràn ngập đến toàn bộ quảng trường.
A, pháp lực của ta làm sao tự hành tăng trưởng rồi?
Ta cũng là A.
Ta chống rông tăng trưởng 300 năm pháp lực.
Đây là có chuyện gì?
Đông đảo môn nhân đệ tử tiếng kinh hô truyền đến, Lâm Thanh thần sắc biến đổi. Hắn cũng cảm giác được tự thân pháp lực đang thong thả tinh tiến, giống như là lượng lớn thiên địa nguyên khí tự hành luyện hóa dung nhập nguyên thần của hắn bên trong đồng dạng.
Lúc này, Vân Trung Tử đột nhiên miết miệng, nhịn không được nói, cái này có cái gì ngạc nhiên.
Sư tôn ta nhưỡng linh quả uống rượu bên trên một cái liền có thể gia tăng ngàn năm pháp lực, các ngươi nghe được mùi rượu, tự nhiên cũng có thể tăng trưởng một chút pháp lực.
Ngâm miệng.
Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn qua Lâm Thanh nói, đã Lâm Tông Chủ tiếp nhận tiên ngưỡng. vậy chuyện này liền coi như chấm dứt. Cáo tử. Nói xong, nàng liền dẫn Vân Trung tử hư không tiêu thất không gặp. Lúc này, hết thảy Thiên Cực Tông đệ tử ánh mắt đều rơi vào Triệu Công Minh trên thân, căn bản không ai để ý bọn họ rời đi. Nói chính xác, là rơi vào cái kia một bình tiên nhưỡng bên trên. Ách! Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một vòng vẻ xấu hổ, nhìn qua Lâm Thanh nói, kia cái gì? Tiểu sư điệt à, ta cũng không phải ham cái gì tăng trưởng pháp lực à, chỉ là rượu này nghe quá thơm. Tính một cái, ta vừa mới uống hai ngụm, còn lại đều lưu cho ngươi chính là. Lâm Thanh liền vội vàng lắc đầu, không dám không dám. Hành! Triệu Công Minh vung tay lên, cái kia ấm tiên nhưỡng liền xuất hiện tại Lâm Thanh trên bàn trà, đồng thời còn có một cái màu vàng lục lạc. Uống hai ngươi miệng rượu, cái này hậu thiên linh bảo thanh âm linh liền xem như là đền bù đi. Lâm Thanh cả kinh nói, cái này như thế nào khiến cho, chỉ là một bầu rượu thôi. Hắc hắc! Triệu Công Minh cũng không để ý tới, quay đầu nhìn qua Tần Hoàn nói, ngươi cái này tiểu đồ đệ tầm mắt không được a. Tần Hoàn lắc đầu, nhìn qua Lâm Thanh nói, linh bảo cùng tiên nhưỡng ngươi đều cất thật kỹ, ngày sau liền ngươi cái này Thiên Cực Tông lập thân gốc dễ. Lâm Thanh ánh mắt lộ ra vui mừng, đa tạ sư tôn. Đa tạ sư bá ban bảo vật. Triệu Công Minh ha ha cười nói, cảm ơn ta làm cái gì, ta uống người ta đưa cho ngươi rượu, ta vốn là hẳn là cho ngươi chút đền bù. Một bên Hàm Chi Tiên hé miệng trêu ghẹo nói, chiếu ngươi nói như vậy, may mắn sư huynh ngươi uống hai ngụm, nếu là toàn uống sạch, chỉ sợ ngươi muốn giữ định Hải Châu lại đến một viên. Triệu Công Minh sờ sờ miệng, cười khăn nói, thế thì không đến mức. Sư muội hẳn là trò cười vi huynh. Đúng, vừa mới cái kia Hùng Hải Tử sư tỷ, các ngươi có thể từng gặp. Một đám tiệt giáo đệ tử đều lắc đầu, chưa từng thấy qua. Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hàm Chi Tiên ở một bên hỏi, làm sao rồi? Triệu Công Minh trầm giọng nói, đạo hạnh của nàng pháp lực tại trên ta nhìn không thấu nàng. Liên sư huynh cũng nhìn không thấu. Tần Hoàn khẽ cau mày nói, sư huynh thế nhưng là đã kết ra đạo hoa Đại La Kim Tiên A, chẳng lẽ thiếu nữ kia cũng đã bước vào Đại La Cảnh hay sao? Không sai. Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, nàng xuất hiện về sau, ta không cảm giác được bất kỳ khí tức. Ta đoán chừng nàng ít nhất cũng là mở ra ba đóa đạo hoa, thậm chí đột phá Đại La Cảnh cũng có khả năng. Tân Hoàn, Hàm Chi Tiên đám người ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, như coi là thật như thế, cái kia sư tôn của nàng chẳng phải là. Thế nhưng là những năm nay, chúng ta cũng cùng xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử đánh qua không ít quan hệ, giống như chưa bao giờ từng thấy nàng. Chẳng lẽ là nữ hoa nương nương, hoặc là Thái Thanh sư bá dưới trướng đệ tử? Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, có khả năng này. Được rồi, không đề cập tới những thứ này, việc nơi này đã xong, chúng ta liền rời đi thôi, còn muốn đi một chuyến Nam Thiệm Bộ Châu đâu. Vừa dứt lời, tiệt giáo chúng đệ tử vừa lên đường thời điểm, một đạo thật lớn thiên âm đột nhiên vang lên, chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Thiên đình lập lại. Phong Hạo Thiên vì Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế. Phong Giao Chỉ vì bên trên thánh cửu linh thái chân vô cực thánh mẫu Giao Chỉ đại thánh Tây Vương Kim Mẫu vô thượng thanh linh nguyên quân. Thống ngự tam giới vạn linh. Thuận theo thiên đạo. Theo thiên quy thống lĩnh tam giới tiên thần. Chương 99, Lang Tiêu Bảo Điện cùng bản đảo linh can. Thiên đình lập lại. Thống ngự tam giới vạn linh. Thuận theo thiên đạo. Theo thiên quy thống lĩnh tam giới tiên thần. Thật lớn thanh âm vang vọng Hồng Hoang thiên địa. Dư âm chấn động không thôi. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Thiên đỉnh. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Gần một hội đến nay, vô lượng sinh linh đã nhanh muốn quên được thiên đỉnh, lại lần nữa từ trong trí nhớ nổi lên. Vâng. Bắc Cầu Lô Châu. Một tôn hàng tỷ trượng thân ảnh cao lớn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, âm thanh chấn động trời cao. Ngay sau đó, từng cái dọa người hư ảnh nô lên cao hiện hiện. Đang xa ngồi sương mù, đại bằng dương cánh, giao nhân bay lên không, ngọc thỏ sáng ngời. Thần hầu trong trời. Vô số vu tôn yêu thần nhao nhao phát ra rít gào, cũng không biết bọn họ là phẫn nộ hay là vui sướng. Hỗn độn bên trong, ba đạo ánh sáng lấp lánh ngươi truy ta đuổi xuyên qua vô tận hỗn độn, vượt qua Hồng Hoang tinh vực, rơi vào Thiên đỉnh Nam Thiên môn phía trước, hóa thành ba đạo nhân ảnh, một nam hai nữ. Nam anh tuấn cao lớn, giữa lông mày ẩn mang uy nghiêm trầm ổn, hai tên nữ tử một người ung dung hoa quý, dung mạo diễm lệ, một người khác mi thanh mục tú, trong mắt mang cười. Nhìn qua lộ ra phi thường xinh xắn hoạt bát. Này ba người chính là Hạo Thiên, Giao Chỉ một chuyến. Cùng sau lưng bọn họ thiếu nữ mặc một bộ thủy lam thêu váy, chính là Hạo Thiên muội, Giao Cơ tiên tử. Ba người nhìn quanh Nam Thiên môn, lọt vào trong tầm mắt đều là đổ nát thê lương, liền cái quỷ ảnh đều không có. Một hội phía trước trận kia từ 9 tầng trời lang tiêu, đánh tới chư ốc chi giã Vu Yêu đại chiến, Vu Yêu hai tộc gần như đồng quy vu tận, rất ít có người từ chiến trường bên trong còn sống sót. Vu tộc lớn nhất khu quần cư Chư Ốc Chi Giã tính cả chung quanh ngàn tỷ giảm phạm vi bị đánh thành hỗn độn, thẳng đến Thái Thanh Thánh Nhân lấy Thái Cực Đồ ổn định địa, thủy, hỏa, phong, mới từng bước khôi phục lại. Chỉ bất quá đã biến linh khí điều tàn, so với phương Tây còn muốn cằn cỗi rất nhiều. Mà yêu tộc Thiên Đình tại trận đại chiến kia bên trong mặc dù nhận tác động đến nhỏ bé, nhưng bởi vì về sau đã mất đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ hộ, cũng có gần một phần mười bị triệt để phá hủy. Những cái kia tại đại chiến lúc lưu thủ Thiên Đình yêu tộc Thiên binh Thiên tướng tất cả đều trong lòng đại loạn, đem yêu đình bên trong các loại bảo vật vơ vét tập quyển, liền trên mặt đất lắt thành ngọc thạch đều bị sạn khởi đến lấy đi, sau đó chạy tứ tán, bị cướp đoạt không còn Thiên Đình lộ ra rách nát không chịu nổi, gần như đất chết. Từ sau lúc đó, còn lại Vu yêu hai tộc tàn binh bại tướng nhóm bởi vì thực lực đại tổn, tăng thêm chủng tộc khác sinh linh cừu hận xa lánh, cuối cùng đi xa nghèo nàn cằn cỗi Bắc Câu Lô Châu. Hồng Hoang đại lục, tại Bất Chu Sơn nghiêng đổ về sau, Đông Nam bộ chia Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiện Bộ Châu, Tây Bắc bộ phận thành Tây Như Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Mà phía trước Bất Chu Sơn chỗ trong Hồng Hoang, tính cả chung quanh ước vạn giảm phạm vi thì thành Trung Thần Châu. Trung Thần Châu tại Ngũ Đại Bộ Châu bên trong nhất là diện tích lãnh thổ bao la, linh khí dồi dào, tiên sơn động phủ nhiều vô số kể. Chỉ là tại Trung Thần Châu khu vực trung tâm, cũng là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Nơi này từng là Bất Chu Sơn chỗ. Tại chủ mạch đỉnh thiên trụ sụp đổ về sau, Bất Chu Sơn cũng tại mãnh liệt địa, thủy, hỏa, phong bên trong biến mất không thấy gì nữa, khiến cho đại địa phía trên lưu lại một cái to lớn vô cùng vực sâu. Tòa này vực sâu, bị Hồng Hoang sinh linh xưng là Quy Khư. Hồng Hoang sinh linh bên trong lưu truyền, Quy Khư cùng địa phủ tương liên, đứng tại biên giới nhìn xuống, có thể nhìn thấy 18 tầng địa ngục, thậm chí là địa ngục phía dưới U Minh huyết hải. Nam Thiên môn trước. Giao Cơ tiên tử bĩu môi nói, đại huynh, đây chính là trong miệng ngươi chí cao vô thượng, thống ngự tam giới vạn linh thiên đỉnh. Hạo Thiên gượng cười nói, hiện tại đương nhiên còn không phải, bất quá bằng vào chúng ta ba người lực lượng, nhất định có thể đem thiên đỉnh trùng kiến, khiến cho thực sự trở thành trong tam giới chí cao vô thượng tồn tại. Giao Cơ tiên tử mặt ngọc nhăn thành một đoàn, mặt mũi mất hứng cau mày nói, chỉ chúng ta ba cái kia được cái gì thời gian a? Giao Chỉ ở một bên mỉm cười kéo lên Giao Cơ tiên tử cánh tay, Giao Cơ, về sau ngươi chính là thiên đỉnh công chúa. Ở trước mặt người ngoài mỗi tiếng nói cử động đều muốn hào phóng vừa vạn, nhất định không thể nhường người xem nhẹ chúng ta thiên đình. Giao Cơ tiên tử nhếch miệng, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy à, sớm biết không cùng các ngươi đến. Giao Chỉ lắc đầu, đang chuẩn bị thật tốt nói với nàng đạo nói. Lúc này, một đạo thất thải hào quang rơi xuống, trong chốc lát đập xuống tại ở trong thiên đình, chấn động đến 33 tầng trời đều rung động không thôi. Đây là Hạo Thiên, Giao Chỉ nháy mắt sắc mặt đại biến. Thân hoa ánh sáng lấp lánh xuyên qua tầng mấy chục trời, trong chớp mắt đi vào ánh sáng rơi xuống địa phương. Phía trước, một tòa cao lớn bảy màu ngọc sơn lấp lánh nhàn nhạt ánh sáng, tỏa ra thân ảnh của hai người. Giao Cơ tiên tử chậm nửa bước, đuổi tới phụ cận tò mò hỏi, đây là thứ gì? Giao Chỉ biến sắc, im lặng. Lập tức lại nhỏ giọng giải thích nói, đây là thiên đạo ban thưởng thiên điều, về sau thiên đình làm việc liền muốn theo thiên điều mà đi. Giao Cơ tiên tử đánh giá ngọc bích, lẩm bẩm thì thầm, đây chính là thiên điều. Phía trên cũng không có chữ A. Lúc này, Hạo Thiên cung cung kính kính hướng phía bảy màu ngọc sơn hành lễ nói, đa tạ lao ra ban thưởng thiên điều, đệ tử nhất định theo thiên điều mà đi. Vừa dứt lời, bảy màu ngọc sơn từng bước làm nhạt biến mất, lộ ra nội bộ một tòa hùng vĩ rộng lớn cung điện đóng chặt trên cánh cửa mới có một bảng hiệu, trên viết Lăng Tiêu Bảo Điện bốn chữ lớn. Cùng lúc đó, từng đạo thiên quy chuẩn mực tự hành tại Hạo Thiên, Giao Chỉ cùng với Giao Cơ tiên tử trong lòng nổi lên. Ba người đều biến sắc, ở trong lòng tinh tế phẩm vị. Nửa ngày về sau, Giao Cơ tiên tử mặt mũi mất hứng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta không muốn làm cái gì thiên đình công chúa. Ta muốn về Tử Tiêu cung đi, các ngươi có trở về hay không? Lúc này, Hạo Thiên cùng Giao Trì sắc mặt ngưng trọng, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, đối với Giao Cơ tiên tử giống như không nghe thấy. Giao Cơ tiên tử duỗi ra thon thon tay ngọc tại hai người trước mắt lắc nhoáng một cái, lúc này mới khiến cho hai người lấy lại tinh thần. Ai? Giao Chỉ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn qua Giao Cơ tiên tử nói, chúng ta như là đã rời đi Tử Tiêu cung, liền rốt cuộc không thể quay về. Loại kia chỗ, nếu là lao sư không muốn gặp nhau, liền thánh nhân cũng khó mà tìm được. Huống chi, trước ngươi không phải là cảm thấy chờ ở trong hỗn độn quá mức nhàm chán sao. Hiện tại ngươi thành thiên đình công chúa, chí ít có thể muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Giao Cơ tiên tử hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, cũng đúng a. Hỗn độn bên trong cái gì cũng không có, nào có nơi này cảnh sắc phong phú. Ân, chúng ta hay là ở lại đây đi, thiên quy chuẩn mực chúng ta không đi làm trái không được sao. Ha ha ha, không quay về. Nhìn thấy nàng một lần nữa lại cao hứng, Hạo Thiên trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng từng bước thu lại, cười nói, nói không sai, chúng ta đã người mang thiên đỉnh chi chủ trách nhiệm, đương nhiên phải vì đẩy trời tiên thần làm ra làm gương mẫu. Cái này thiên quy chuẩn mực, chúng ta thời khắc khắc trong tâm khảm, nhất định không thể lấy thân thử nghiệm. Giao Chỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn qua khí phái như thế, chúng ta vào xem một chút đi.
Ừm.
Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đi đầu đi vào trong điện. Vừa mới đi vào, hai mắt của hắn liền bị đại điện hàng đầu chủ vị cái kia một trương thiên đế bảo tọa vững vàng hấp dẫn lấy. Hạo Thiên ánh mắt lửa nóng, từng bước đi đến bảo tọa phía trước, quay người chậm rãi ngồi xuống. Đây chính là thiên đế vị trí. Hiệu lệnh tam giới, thống linh tiên thần vô thượng chí tôn. Hạo Thiên thở sâu, ánh mắt trầm ổn bên trong mơ hồ mang theo một sợi uy nghiêm. Hắn nhìn xem Giao Chỉ cùng Giao Cơ tiên tử nói, bây giờ thiên đình lập lại, cần đại lượng tiên thần tăng thêm chức vụ, các ngươi nhưng có cái gì thượng sách? Giao Cơ tiên tử tiến lên hai bước, trái phải đánh giá Hạo Thiên, chậc chậc, đại huynh, ngươi hướng cái kia trên bảo tọa ngồi xuống, thật là có điểm thiên đế uy phong. Giao Cơ. Hạo Thiên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, không thể tùy ý làm bậy, ngày sau ngàn vạn phải nhớ cho kỹ tại tâm. Giao Cơ tiên tử nụ cười trên mặt sụ xuống, nhếch miệng, nửa ngày mới bất đắc dĩ a một tiếng. Giao Chỉ khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngươi huynh trưởng nói không sai. Giao Cơ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều là thiên đình công chúa, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thiên đình mặt mũi, nhất định không thể tùy ý làm vậy. Giao Cơ tiên tử bĩu môi, không nhịn được nói, biết, biết. Ta xuống lần chú ý điểm chính là, thật không có ý tứ. Ai? Giao Chỉ thở dài, biết trong thời gian ngắn muốn nhường Giao Cơ cải biến tâm tính là không thể nào, dứt khoát liền tạm thời để qua một bên, nhìn qua Hạo Thiên nói. Liên quan tới thiên đình chức vụ một chuyện, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Lão sư ban cho ta gốc kia bàn đảo thụ chính là tiên thiên linh căn, ta muốn dùng cái này tổ chức một lần bàn đảo thịnh hội, rộng mời tam giới tiên thần đến đây phẩm đảo. Tin tưởng những cái kia tiên thần coi như không muốn gia nhập thiên đình, đảm nhiệm chức vụ, tất nhiên cũng biết bị bàn đảo thu hút mà tới. Hay lắm! Hay lắm! Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng nói, lấy bàn đảo dạng này tiên thiên linh căn làm mồi, liền không sợ những cái kia tiên thần không chủ động đưa tới cửa. Vừa nói xong, hắn lại trần chờ nói, ngươi cái kia một gốc linh căn có thể kết bao nhiêu khỏa bàn đảo. Chỉ sợ đến lúc đó đến tiên thần quá nhiều, bàn đảo sợ là không đủ phân A. Việc này ta cũng đã nghĩ đến. Giao Chỉ đã tính trước mỉm cười nói, ta dự định đem cái kia một gốc bàn đảo linh căn, phân làm đến bên trong hạ tam phẩm, tổng cộng 3.600 gốc. Hạ phẩm bàn đảo, dùng để chiêu đãi kim tiên, trung phẩm bàn đảo, dùng để chiêu đãi thái ớt kim tiên, thượng phẩm bàn đảo, thì dùng để chiêu đãi đại la kim tiên. Ha ha ha! Hay lắm hay lắm! Hay là ngươi cân nhắc chú đáo? Hạo Thiên mừng lớn nói, chờ mấy ngày nữa, chúng ta điểm hóa chút tinh linh lực sĩ, đem thiên đỉnh tu sửa một cái, liền xử lý một hồi bàn đảo thịnh hội. Ta muốn để cái kia đầy trời tiên thần, tất cả đều vào lưới của ta. Chương 101, Hạo Thiên thần kính. Nức. Thương đến. Liễu Bạch nhẹ giọng quát một tiếng. Cắm ở tiên sơn đỉnh cái kia cán đại thương siêu một tiếng lăng không rút lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen rơi vào Liễu Bạch trong tay. Thí thần thương. Tại hấp thu Vu Yêu đại chiến, cùng với U Minh huyết hải bên trong hung lệ sát khí về sau, cái này nguyên bản tàn tạ không chịu nổi tiên thiên trí bảo đã rực rỡ hẳn lên. Mặt ngoài xem ra, cái này màu đen đại thương dài 1 trượng 3 thước 9 tấc, tạo hình vô cùng giản, đồng thời không cái gì điêu văn trang sức, nhưng lại có từng sợi nhàn nhạt hắc khí tại đại thương phía trên lượn lờ, giống như vô số đầu nhỏ bé du long. U Minh Hải phía trên, đã số lượng không nhiều hung thần lệ khí vẫn tại liên tục không ngừng mà tràn vào thí thần thương bên trong. Liễu Bạch thần niệm thả ra, thăm dò vào thương bên trong. Vừa mắt là một mảnh bao la vô ngần đại thiên thế giới. Bầu trời hiện lên đỏ thẫm vẻ, không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Đại địa phía trên, từng tòa trên dưới không sai biệt lắm kích thước màu đen đỉnh núi ngang nhiên đứng sững, cao chừng 100 triệu trượng, giống như vô số trường thương cắm ngược ở mặt đất, hình thành một mảnh vô biên vô hạn rừng thương. Túc sát. Tĩnh mịch. Tại cái này đại thiên thế giới trung tâm, 49 đạo cấm chế hóa thành 49 đạo hình khuyên sân mạch, nguy nga đứng vững, tương tự một cái bế vòng. Trung tâm nhất cuối cùng một đạo cấm chế phía trên, một đạo to lớn kẽ nước đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại phục hồi như cũ. Chỉ cần cuối cùng này một đạo cấm chế sửa lại thành công, cái này tiên thiên trí bảo đem triệt để khôi phục trước kia vô thượng uy năng. Tại 49 đạo cấm chế trong vòng đây, một đạo màu đen cái bóng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đây là Liễu Bạch ác nghiệm hóa thân, thuần túy ác muốn tụ hợp thể, thuộc về Liễu Bạch một bộ phận. Nó tại thí thần thương bên trong, đi qua hơn vạn năm hung lệ sát khí ma luyện. bây giờ đã trở nên càng thêm cường đại cùng yên lặng, không còn giống phía trước như thế thời khắc thiêu động liễu bạch tâm tư. Lúc này, nó giống như là một vũng bình tĩnh đầm nước. Chỉ ít, mặt ngoài là như thế này. Liễu bạch rời khỏi thí thần thương nội bộ thế giới, ngồi xếp bằng vào hư không bên trong. Trảm tam thi không thể coi thường, hơi không cẩn thận sẽ gặp tạo thành tam thi phản vệ, thất bại trong gang tấc không nói, thậm chí có khả năng sẽ khiến cho tự thân tu vi bị hao tổn. Thời gian thấm thoát. Hơn ngàn ngày sau, cuối cùng một đạo cấm chế rốt cục chữa trị hoàn thành. Ông. Một cỗ sắc bén đến cực điểm hung lệ sát khí phóng lên tận trời, xuyên qua 18 vũ thổ, thẳng tới 33 tầng trời, chấn động tứ hải bát hoang. Thứ 18 tầng địa ngục, Bình Tâm Điện. Nữ Hoa Thánh Nhân cùng Bình Tâm Thánh Nhân ngồi đối diện nhau, lúc đầu ngay tại thưởng thức trà nhàn tự, cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén hung lệ sát khí, hai tôn thánh nhân tất cả đều khẽ nhíu mày, lập tức lại giang hắn ra. Nữ Hoa mỉm cười nói, là Trường Thanh đạo hữu. Bình Tâm nương nương ánh mắt lộ ra một tia lo âu, thí thần thương rốt cục lại lần nữa xuất thế. Phương Tây Cực Nhạc tỉnh thổ. Chuẩn Đề thánh nhân ngạc nhiên nhìn về phía U Minh huyết hải phương hướng, trên mặt quanh năm không đổi nụ cười lạnh nhạt biến mất không còn tăm tích, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm. Lại bị hắn chữa trị. Phía dưới, ngay ngắn ngồi tại bồ đoàn bên trên dùng tâm linh nghe thánh nhân đại đạo dược sư, Di Lặc chờ Tây Phương giáo đệ tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang vẻ kinh nghi. Bọn họ bái nhập Tây Phương giáo lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chuẩn Đề thánh nhân thất thố như vậy. Lão sư. Dược sư cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Chuẩn Đề thánh nhân nói, cỗ này hung lệ khí là vật gì phát ra? Tại đệ tử cảm ứng bên trong, giống như là một kiện vô thượng sát phạt chí bảo. Chuẩn Đề thánh nhân khẽ bước cằm, trên mặt một lần nữa triển lộ ra ý cười, ngươi cảm ứng không sai. Các ngươi ghi nhớ cỗ khí tức này, ngày sau nếu là gặp được, không muốn do dự, trực tiếp trốn xa. Dược sư, Di Lặc, đại thế chí các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là túi lầu đáp, đệ tử cẩn tuân lão sư pháp chỉ. 33 tầng trời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Cảm ứng được cái kia cỗ sắc bén hung lệ khí, ngồi ngay ngắn thiên đế trên bảo tọa Hạo Thiên toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một vòng lửa nóng dị dạng cảm xúc. Một cái thật là tốt vô thượng chí bảo. Một bên giao chỉ cả kinh nói, đến cùng là cái gì bảo vật, cỗ khí thế này sợ là so với bản cổ phiên cũng không chút thua kém. Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, đến cùng ra sao bảo vật, chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, hắn thế ra một mặt lớn kính treo ở giữa không trung. Bệ hạ. Giao chỉ nhìn thấy động tác của hắn, cau mày nói, bực này vô thượng chí bảo, chủ nhân nhất định lai lịch rất lớn, thậm chí là thánh nhân cũng khó nói. Chúng ta dạng này âm thầm nhìn trộm chỉ sợ không quá phù hợp a. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ chần chờ, lập tức lắc đầu nói, không sao. Mặt này Hạo Thiên kính chính là lao ra ban tặng, có thể nhìn rõ trong tam giới hết thảy. Thánh nhân không tại trong tam giới. Nếu là cái kia vô thượng chí bảo chủ nhân thật là một tôn thánh nhân, vậy cái này Hạo Thiên kính tự nhiên chiếu không ra. Như cái kia vô thượng chí bảo chủ nhân không phải là thánh nhân, cái kia chúng ta thân là thiên đỉnh chi chủ, liền xem kỹ một chút thì thế nào. Nói xong, hắn không phải giao trì phản đối, liền hướng về Hạo Thiên thần kính quán chú pháp lực. Lập tức, cái kia mặt Hạo Thiên thần kính bên trong chiếu dọi ra một mảnh xanh thẳm hải vực. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hạo Thiên thần kính mặt kính đột nhiên vỡ tan ra mười mấy đạo vết rạn, như là mạng nhện. Thần kính vỡ vụn, cái kia chiếu rọi ra tới hải vực cảnh tượng cũng tại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên kính. Hạo Thiên bỗng nhiên lên đường, nhìn qua treo giữa không trung thần kính lại là đau lòng lại là tức giận hét lớn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Không được tìm kiếm cũng liền thôi, cớ gì làm tổn thương ta thần kính? Giao chỉ khẽ lắc đầu, nói khẽ, Hạo Thiên kính bản nguyên cũng không bị hao tổn, nhường nó tự hành chữa trị. Hơn ngàn năm liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Bệ hạ, món kia vô thượng chí bảo chủ nhân đã lưu thủ. Hạo Thiên hít sâu một hơi, đau lòng thu hồi Hạo Thiên thần kính, nhìn qua giao chỉ đạo, vừa mới chúng ta nhìn thấy. Là Đông Hải A. Giao chỉ khẽ bước cằm, mặc dù hình tượng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng ta lờ mờ nhìn thấy một gốc cao lớn phủ tang thần mục. Rất có thể là tại thang cốc phụ cận. Chẳng lẽ là yêu tộc cá lọt lưới? Hạo Thiên kinh nghi bất định nói, Vu Yêu trước khi đại chiến. Yêu đình 10 vị thái tử vẫn lạc 9 vị, duy chỉ có còn lại một cái nhỏ nhất không thấy bóng dáng. Tục truyền, cái kia đế tuấn đem hắn giấu ở một cái tuyệt đối an toàn chỗ, đồng thời để lại cho hắn rất nhiều trọng bảo. Ngươi nói món kia vô thượng chí bảo chủ nhân có phải hay không là hắn? Là, đồ vũ kiếm. Năm đó đế tuấn từng tàn sát nhân tộc, thu thập thánh huyết luyện chế đồ vũ kiếm, sát phạt tuyệt thế, thậm chí có thể ma diệt tổ vu nhục thân. Vừa mới hiện lộ khí tức cái này vô thượng chí bảo có thể hay không chính là đồ vũ kiếm. Giao chỉ nhẹ gật đầu, cau mày nói, như coi là thật như thế, chỉ sợ chúng ta thiên đình chỉ sợ khó mà an ổn a. Hạo Thiên cũng là chau mày, nhìn qua Giao Trì đạo, chúng ta cần mau chóng tổ chức bàn đảo thịnh hội, mời chào tam giới tiên thần vì ta thiên đình sử dụng. U Minh Hải trên không, Liễu Bạch Thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, một lần nữa rơi vào thí thần thương bên trên. Một điểm chân linh động đến ác niệm hóa thân. Liễu Bạch đứng tại hư không bên trong, sợi tóc bay lên, quanh người 3000 đạo vận lan tràn ra. Chém. Một cái gào to. Một đạo hắc ảnh từ thí thần thương bên trong hiện hiện. Đón lấy, thí thần thương từng bước làm nhạt biến mất, mà đạo hắc ảnh kia thì từng bước biến ngưng thực. Ký thác gác niệm tại thí thần thương. Thí thần thương liền ác thi hóa thân. Nơi xa trên tiên sơn, Trương An đạo nhân xếp bằng ở đỉnh núi, bốn phía hiện ra hỗn độn chung hư ảnh, mơ hồ trong đó cùng thí thần thương thành lập một loại nào đó thần bí khó lường liên hệ. Đúng lúc này, ông đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất thí thần thương đột nhiên rung động kịch liệt. Một đạo vạn trượng phạm vi cánh cửa màu đen đột nhiên từ hư không bên trong mở rộng, từ đó nhô ra một cái hắc vụ quấn cự linh thần trưởng, đột nhiên hướng phía thí thần thương bắt tới. Chương 102, ác thi ra. Hắc thủ nghi ngờ. U Minh Hải trên không. Thí thần thương đứng ở không trung, dần dần hóa thành hư vô. Một cái bàn tay lớn màu đen xé nát không gian, từ môn hộ bên trong nhô ra, hướng phía thí thần thương vồ đến một cái. Bất thình lình một màn, là Liễu Bạch không có dự liệu được. Hắn đã để Trường An đạo nhân lấy hỗn độn chung vô thượng uy năng phong tỏa phiến thiên địa này, chính mình lại che đậy hết thể hướng bên này thăm dò ánh mắt. Liền có thể nhìn rõ tam giới hết thể động tĩnh Hạo Thiên thần kính đều đã ở dưới ánh mắt của hắn đánh rách tả tơi. Như vậy cái này bàn tay lớn màu đen lại là đến từ người nào? Hắn dựa vào cái gì có thể xuyên thấu hỗn độn chung phong tỏa, lại vòng qua chính mình che đậy, tinh chuẩn xuất hiện tại thí thần thương phụ cận. Ý nghĩ này tại Liễu Bạch trong lòng lóe lên liền biến mất. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần muốn ngăn trở ngươi chém ác thi, đó chính là hắn thành thánh lộ bên trên địch nhân. Liễu Bạch ánh mắt ngưng lại, hai đạo huyền thanh thần quang thả ra, trong chốc lát giam cầm không gian. Nhưng mà con kia bàn tay lớn màu đen lại chỉ đỉnh trệ một cái chớp mắt, liên tiếp lấy chụp vào cái kia thí thần thương. Hừ. Liễu Bạch trong ánh mắt lóe qua một đạo lệnh ý, thí thần thương trúng quanh không gian trong nháy mắt hóa thành trắng xóa hỗn độn. Tại cái kia hỗn độn bên trong, một gốc thanh liên đung đưa không ngừng, vô hình đại đạo lực lượng chấn động ra. Im hơi lặng tiếng ở giữa, con kia bàn tay lớn màu đen dễ dàng cho trong chốc lát hóa thành bột mịn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, giống như thời gian hồi tưởng, những cái kia bột mịn lại lần nữa tụ hợp thành bàn tay lớn màu đen, vẫn như cũ không gãy bất nạo hướng lấy thí thần thương chụp tới. Có chút ý tứ. Liễu Bạch khỏe miệng có chút câu lên. Mặc dù bàn tay lớn màu đen chỉ xuất hiện nháy mắt thời gian, nhưng nó bày ra không gian, thời gian chờ các loại đại đạo lực lượng đã viễn siêu chuẩn thánh. Liên đế giang cùng Trúc Cửu Âm tái hiện, cũng không khả năng ở trước mặt hắn làm được dễ dàng như vậy tự nhiên. Hỗn độn bên trong, cây sen xanh kia biến mất, thay vào đó chính là một đoạn xanh tươi rớt át cành liễu. Cái này một đoạn cành liễu bên trên chung 49 miếng phiến lá, mỗi một miếng đều như là bích ngọc có ánh sáng long lanh. Tại cành liễu xuất hiện trong nháy mắt, con kia bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên rung động kịch liệt, giống như là cực lực muốn hướng trước chuyển rời, nhưng một cỗ vô hình sức mạnh to lớn lại giam cầm nó, sẽ rách lấy nó, luyện hóa nó. Nháy mắt về sau, con kia bàn tay lớn màu đen triệt để hóa thành từng sợi hắc khí. Cương phong thổi, liền tiêu tán tại trong thiên địa. Tiểu bối, ngươi dám. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ cái này phiến trong cánh cửa màu đen truyền ra. Ngay sau đó, Liễu Bạch liền nhìn thấy một viên màu đen, giống như thái dương tinh thật lớn đôi mắt xuyên thấu qua môn hộ hướng hắn chừng tới. Liễu Bạch nhìn qua con kia đôi mắt, đưa tay chỉ thí thần thường, mỉm cười nói, ngươi muốn nó. Con kia trong mắt màu đen chớp động một cái, còn chưa tới kịp nói chuyện. Liền nghe Liễu Bạch chỉ tay một cái kia cán tiên thiên trí bảo thí thần thương liền hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng lúc đó, cái kia đạo từ hắc khí tạo thành cái bóng cũng triệt để từ hư chuyển quả, hóa thành một cái thân hình phong dài, khuôn mặt lạnh lùng đạo nhân. Tên ta Trường Xuân. Đi chết. Quát lạnh âm thanh bên trong, vừa mới hóa hình ra đến Trường Xuân đạo nhân trong tay hiện ra một cây màu đen đại thương, xa xa hướng lấy tỏa kia cánh cửa màu đen đâm tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Vạn trượng phạm vi cánh cửa màu đen tại thí thần thương một kích phía dưới, nháy mắt vỡ vụn là trắng mênh mông hỗn độn. A. Môn hộ sắp biến mất nháy mắt, một đôi bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên từ đó chen chúc tới, đào lấy vỡ vụn không gian môn hộ, dường như muốn ngăn cản môn hộ quan bế. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ đó truyền đến, tiểu bối. Làm hỏng đại sự của ta. Chết không có gì đáng tiếc. Liễu Bạch hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị lúc động thủ, lại nhìn thấy chín đạo màu vàng thần liên từ hư không bên trong sinh ra. Chăm chú quấn quanh ở cặp kia bàn tay lớn màu đen phía trên. Giống như nung đỏ dây kém cột vào người tuyết trên thân đồng dạng, cặp kia bàn tay lớn màu đen nhanh chóng tan rã vỡ nát. A. Màu vàng thần liên phảng phất là khắc tinh của nó, mới vừa xuất hiện, môn hộ đằng sau cặp kia bàn tay lớn màu đen chủ nhân liền thống khổ gào thét. Ta ghi nhớ ngươi. Tiểu bối. Lời còn chưa dứt, cặp kia bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên lùi về trong cánh cửa. Không có nó ngăn cản, tòa kia to lớn cánh cửa màu đen rất nhanh liền triệt để vỡ nát, quy về hỗn độn bên trong. Ngay sau đó, chín đạo màu vàng thần liên cũng hư không tiêu thất không gặp. Liễu Bạch khe như mày, nhìn qua cánh cửa màu đen biến mất địa phương. Sau lưng hắn, Trường Xuân đạo nhân hai đạo lông mày tựa như lợi kiếm, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, ta đi chọn hắn. Lời còn chưa dứt, một đạo ung dung hoa quý thân ảnh từ trong không khí hiện hiện, khẽ cau mày nói, vừa mới xảy ra chuyện gì. Liễu Bạch phất phất tay, Trường Xuân đạo nhân mặt mũi không vui bay thấp hướng trong biển tiên sơn, tại Trường An đạo nhân đối diện ngồi xếp bằng xuống. Trường An đạo nhân mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nói khẽ, gặp qua đạo hữu. Trường Xuân đạo nhân nhíu mày, có chút không kiên nhẫn ừ một tiếng. U Minh Hải trên không, Liễu Bạch nhìn qua vừa mới xuất hiện nữ hoa thánh nhân, cau mày nói, thánh nhân hẳn là không nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh sao. Nữ hoa lắc đầu, vừa mới thí thần thương chữa trị thời điểm, khí trùng trời cao, ta biết được là đạo hữu nơi này chém ác thi, nhưng sau đó ta liền phát giác được một sợi thần diệu tuyệt luân khí tức xuất hiện. Dường như thiên đạo. Liễu Bạch trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn biết nữ hoa thánh nhân cảm ứng được thần diệu khí tức hẳn là cái kia chín đạo màu vàng thần liên. Nếu như kia thật là thiên đạo trật tự thần liên, đen như vậy sắc môn hộ bên trong to lớn đôi mắt chủ nhân quả nhiên là lai lịch không nhỏ. Chỉ là hắn tại sao lại đối với thí thần thương cố chấp như vậy đâu. Hơi suy tư về sau, hắn phất phất tay, trong không khí liền hiện ra cánh cửa màu đen cùng với bàn tay lớn màu đen hình tượng. Đây là... Nữ hoa mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền nhắm lại hai con người, tại trong chốc lát du lãm dòng sông thời gian. Sau một lát, nàng mở mắt ra, khiếp sợ nhìn qua Liễu Bạch nói. Đây là gì người? Vì sao ở trong dòng sông thời gian không nhìn thấy thân ảnh của hắn? Liễu Bạch lắc đầu, ta cũng không biết lai lịch. Chỉ biết hắn đối với thí thần thương tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Thật sự là kỳ quái. Nữ hoa cao mày nói, việc này không tầm thường, ta cần báo cáo lao sư, để hắn đến định đoạt. Liễu Bạch gật gật đầu, không nói nữa. Nữ hoa chần chờ một chút, chỉ là lao sư cũng không truyền triệu, ta cũng không biết Tử Tiêu cung hiện tại nơi nào, chỉ sợ cần ở trong hỗn độn chậm rãi tìm kiếm. Chẳng biết lúc nào đến về. Dưới mắt ta đại huynh đã vào luân hồi, chuyển thế thành nhân tộc, hiện tại Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc lớn nhất khu quần cư bên trong. Còn mời đạo hữu thay chiếu khán một cái, tại hắn thành năm về sau tỉnh lại nó chi nhớ kiếp trước. Liễu Bạch gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới trong biển tiên sơn, vị đạo hữu nào nguyện ý đi nhân tộc bên trong đi tới một lần. Trương An đạo nhân lắc đầu, U Minh Hải bên trong còn có một chút hung thần lệ khí còn sót lại, ta cần tọa trấn nơi này tiếp tục luyện hóa. Trương Xuân đạo hữu, hay là từ ngươi tiến đến đi. Trường Xuân đạo nhân vươn người đứng dậy, vậy liền ta đi. Nữ hoa gật gật đầu, phiền phức đạo hữu. Trường Xuân đạo nhân lạnh lùng ngừ một tiếng. Hắn đối diện Trường An đạo nhân quanh người hiện ra hỗn độn chuông hư ảnh, mỉm cười nói, ta đưa ngươi đoạn đường. Không cần. Trường Xuân đạo nhân lạnh nói cự tuyệt. Đón lấy, hắn liền hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh, trong chớp mắt xông phá thập bát trọng vũ thổ, xuất hiện tại hồng hoang chân trời, phân rõ một cái phương hướng về sau. Hướng về phương Nam cấp tốc bay đi. Chương 103, thứ. Tây phương giáo không gì hơn cái này. Nam Thiệm Bộ Châu, có một sông lớn, tên là Vị Thủy. Vị Thủy từ Tây hướng Đông chuyển vào biển rộng, sông rộng hơn 8.000 dặm, sóng cao vạn trượng, thao thao bất tuyệt, tiên thần khó khăn. Lại đi về phía Nam hơn 300.000 dặm, chính là một mảnh đầm lầy, quanh năm sương mù không tiêu tan, bên trong tiếng sấm rền rĩ, được xưng lôi trạch. Tại Vị Thủy cùng lôi trạch ở giữa, có một mảnh bát ngát đồng bằng. Tên là Thành Kỷ. Thành Kỷ hoang dã thổ nhưỡng phì nhiêu, nguồn nước đầy đủ, địa thế bằng phẳng, tức không rừng rậm đầm lầy, cũng không tiên sơn động phủ. Đối với rất nhiều tu tiên chi sĩ đến nói, nơi này mặc dù linh khí dồi dào, nhưng hoàn cảnh thế trống trải, linh khí khó mà tụ lại, không tính là một cái thượng hạng chỗ tu hành. Nhưng đối với con mới sinh ngày càng quay trở lại bình thường nhân tộc đến nói, Thành Kỷ hoang dã sản vật phong phú, cũng không có quá mức cường thế cái khác hồng hoang chủng tộc, chính là một chỗ tuyệt hảo sinh sôi sinh cơ chỗ. Từ khi từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong sau khi đi ra, nhân tộc dấu chân trải rộng Nam Thiệm Bộ Châu, tự nhiên cũng bao quát Thành Kỷ hoang dã, đồng thời ở đây hình thành vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Một ngày này, một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh đáp xuống Thành Kỷ hoang dã bắc bộ, tới gần lôi trạch phụ cận. Hắc quang tán đi, từ đó hiện lộ ra một đạo thon dài thân ảnh, người mặc một bộ đạo bào màu đen, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng. Người này chính là Liễu Bạch chém ra ác thi, tự xưng Trường Xuân đạo nhân. Rơi trên mặt đất về sau, Trường Xuân đạo nhân nhìn qua cảnh sắc chung quanh khẽ nhíu mày. chỉ gặp phạm vi ngàn dặm bên trong một mảnh hoang vu, mặt đất lầy lội không chịu nổi, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút đồng ruộng ốc xá lưu lại vết tích. Chỉnh thể xem ra, cũng có chút giống là hồng thủy lui bước sau bộ dáng. Căn cứ nữ hoa châu nói, Phục Hy chuyển thế vì người, hẳn là đầu thai ở chỗ này một cái thịnh vượng đại bộ lạc bên trong. Thế nhưng là kề bên này chỗ nào đừng nói cái gì thịnh vượng đại bộ lạc, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Trường Xuân đạo nhân một lần nữa bay lên không trung, đứng tại mây trắng phía trên hướng bốn phía nhìn lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phương bắc một cái hào hào sông lớn bên cạnh. Kia là Tề Thủy, bề rộng chừng 1200 dặm, phát nguyên tại mênh mông bát ngát lôi trạch, hướng về đông nam phương hướng chuyển vào vị thủy, cuối cùng cùng nhau hướng chạy biển rộng. Lúc này Tề Thủy bên bờ, mấy chục ngàn nhân tộc chen tại bên bờ, không biết đang làm những gì. Thông qua khí cơ dẫn dắt, Trường Xuân đạo nhân ánh mắt nháy mắt liền khóa chặt tại một cái nhân tộc trẻ con trên thân. Tiểu hoa nhi này xem ra mới 2-3 tuổi bộ dáng, đen nhánh sợi tóc rối tung ở đầu vai, mặc trên người vải bố chế thành y phục, đi chân đất nha tử đứng tại đám người phía trước nhất, chính chừng một đôi đen nhánh đôi mắt to sáng ngời nhìn qua rộng lớn bát ngát Tề Thủy sông. Trẻ con bên cạnh, một cái phong thái yểu điệu tuổi trẻ nữ tử yêu thương nắm cả bờ vai của hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Phục Hy, ngươi lui về sau một điểm, đợi chút nữa cái kia ác quái chạy lên bờ tới." Phục Hy lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn kích động. "Ta muốn ở chỗ này quan sát tiên trưởng tiêu diệt tác thú." Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng ư một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo. Phía sau, một cái tư thế hiên ngang nữ tử cười nói, "Hoa tư tộc trưởng, ngài không cần quá lo lắng. Tây Phương giáo tiên trưởng đã nói, cái kia thủy hỏa ác quái mặc dù trốn ở trong nước không tốt tìm kiếm, nhưng lên bờ về sau liền không phải do nó. Chúng ta chỉ cần nghe theo tiên trưởng lệnh, đem cái kia thủy hỏa ác quái dẫn tới trên bờ, đến lúc đó tiên trưởng tự nhiên sẽ đem nó tru diệt." "Ừ, hy vọng như thế đi." Hoa tư tộc trưởng hai đầu lông mày vẻ sầu lo cũng không tiêu trừ bao nhiêu, quay đầu nhìn qua bên cạnh nữ tử nói, "Vị kia Tây Phương giáo tiên trưởng thật có thể địch nổi cái kia thủy hỏa ác quái sao?" Nữ tử dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra lấy hưng phấn cùng vẻ mơ ước. "Tộc trưởng yên tâm. Vị tiên trưởng kia thế nhưng là thánh nhân tọa hạ đệ tử, pháp lực thông thiên, sớm đã đắc đạo nhiều năm, làm sao lại thu thập không được một cái gây sóng gió ác thú. Tộc trưởng ngươi quên sao, trước đó vài ngày con kia ác thú làm loạn, phát lũ lụt bao phủ chúng ta bộ lạc, nếu không phải tiên trưởng kịp thời đổi tới, dọa đi con kia ác thú, chỉ sợ chúng ta đều phải táng thân bụng cá." "Ai, nói cũng đúng." Hoa tư tộc trưởng thở dài một tiếng, "Đã các ngươi đều cảm thấy việc này có thể thực hiện, vậy liền bắt đầu đi." "Tuân mệnh." Mười mấy tên khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử đi đến bên bờ, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng mấy chục con gia súc tế phẩm đẩy vào nước chảy xiết bên trong, đồng thời bày ra hương án, trong miệng nói lẩm bẩm: "Nay ta nhân tộc Hoa Tư bộ lạc cảm niệm Tề Thủy thần pháp lực thông thiên, liền thành tâm cung phụng hương hỏa tế tự, duy nguyện Tề Thủy thần." Lời còn chưa dứt, ào ào Tề Thủy phía trên đột nhiên nhấc lên một cái to lớn đầu sóng, một thân ảnh cao lớn đứng tại đỉnh sóng phía trên, thần sắc kiêu căng nhìn qua trên bờ nhân tộc. "Các ngươi những thứ này sâu kiến đồng dạng nhân tộc, cầm mấy cái xúc vật liền dám đến này cung phụng tại ta." Cao lớn thân ảnh mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, ánh mắt tại trong nhân tộc đảo qua, trong mắt lóe lên một vòng tham lam khát máu ý cười, "Bất quá nể tình các ngươi coi như thức thời, bản tọa liền tiếp nhận các ngươi cung phụng. Ghi nhớ, về sau cách mỗi 7 ngày, liền muốn cung phụng một lần bản tọa, về phần cống phẩm nha, liền tiễn đưa một đôi đồng nam đồng nữ tới đi." Nghe được vị này Tề Thủy thần yêu cầu, trên bờ sông nhân tộc lập tức xôn xao ra. "Đồng nam đồng nữ? Cái này ác quái thật to gan. Người này quả nhiên liền cái kia ác quái." Tề Thủy mắt thần chỉ một ngưng, khắp khuôn mặt là lanh ý, "Làm sao? Các ngươi hiện tại lại không có ý định cung phụng sao? Xem ra trước đó vài ngày trận kia lũ lụt còn không có để các ngươi nếm đến lợi hại." "Hừ, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Trước từ các ngươi những người này bắt đầu đi." "Chấm đã." Hoa tư tộc trưởng cao giọng quát, "Chúng ta đáp ứng cung phụng, còn mời Tề Thủy thần đến trên bờ đến thương nghị cống phẩm sự tình." Nói chuyện thời điểm, nàng chăm chú ôm lại nhỏ Phục Hy bả vai, không động thanh sắc mà đem ngăn ở phía sau, khắp khuôn mặt là dứt khoát quyết nhiên quả cảm vẻ. Tề Thủy thần ánh mắt bị nàng thu hút tới, cuối cùng rơi ở sau lưng nàng nhỏ Phục Hy trên thân, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, "Tốt một cái linh tính 10 phần đồng tử, lần này cống phẩm chính là ngươi." Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lắc lư, nháy mắt liền xuất hiện tại bờ sông phía trên, đưa tay hướng về nhỏ Phục Hy bắt tới. Dừng tay. Hoa tư kinh hô một tiếng, từ bên hông rút ra lợi kiếm, đông nhiên hướng Tề Thủy thần đâm tới. "Hừ, chỉ là sâu kiến." Tề Thủy thần cười lạnh, đối với cái kia thanh lợi kiếm giống như không thấy. Đúng lúc này, cái kia thanh lợi kiếm đột nhiên hóa thành một cái nam thân nữ tướng tuấn mỹ đạo nhân, khuôn mặt như vẽ, sau đầu treo lấy một vầng trăng sáng vòng ánh sáng. Tại hiện ra thân hình ngáy mắt, hắn một tay ký kết bảo ấn, trong chốc lát khắc ở tể thủy thần trên ngực.
Vâng!
Một tiếng vang thật lớn. Không có chút nào chuẩn bị tể thủy thần bị đánh cho bay ngược ra, vẫn còn không trung liền hóa thành một cỗ sóng nước, hướng về tể thủy bên trong chạy thủ mạng.
Nghiệt trướng!
Ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Tuấn Mỹ đạo nhân một tiếng quát lớn, tể thủy bên trong đột nhiên nhảy lên ra mấy chục con phía trước bị đẩy xuống ra súc tế phẩm. Những thứ này tế phẩm lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành từng con mõ, đồng bạc, chuỗi ngọc, bảo cái các loại linh bảo, phóng xuất ra hàng tỷ đạo ánh sáng chói lọi, tại không trung kết thành một cái lưới lớn, đem tể thủy thần trốn chạy lộ tuyến phong đến cực kỳ chặt chẽ. Cái kia tể thủy thần nhãn thấy con đường phía trước bị phong, hiện ra hình người giận dữ nói, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn thiết hạ này cục hại tại ta? Tuấn Mỹ đạo nhân sau đầu sáng Nguyệt Thần Luân có chút chuyển động, cao giọng nói, ta chính là Tây Phương giáo đệ tử Nguyệt Quang. Dân giáo chủ thánh nhân lệnh tiến về trước nhân tộc truyền đạo, đi ngang qua nơi đây lúc gặp ngươi điều khiển tể thủy, gây sóng gió, phá hủy bao phủ phòng ốc ruộng tốt vô số. Ta bản dục tới cửa muốn nói với ngươi lý, nhưng cái này mênh mông tể thủy, cũng là khó mà tìm tới tung tích của ngươi, lúc này mới lược thi tiểu kế, dẫn dụ ngươi hiện thân. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì dễ nói? Còn không mau mau hiện ra chân thân, theo ta về Tây Phương Tịnh Thổ Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm. Nguyên lai ngươi là Tây Phương giáo đệ tử. Tể thủy thần sắc mặt đại biến, ánh mắt trái phải dao động, muốn tìm kiếm lấy đường ra. Nguyệt Quang thấy thế cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi đến rơi à?
Nghiệt trướng!
Còn không mau mau cúi đầu, ta Tây Phương giáo từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi tru sát ở đây, miễn cho ngươi lại tai họa nhân gian.
Nói dễ nghe.
Đừng cho là ta không biết những cái kia quy y các ngươi Tây Phương giáo tiên thần đều là thứ gì dạng hạ tràng. Tể thủy thần âm thanh lạnh lùng nói, ta lúc này nếu là nhận thua, chỉ sợ ngày sau cũng biết bọn họ đồng dạng, bị các ngươi Tây Phương giáo xem như tùy ý sai đi nô lệ. Cùng hắn như thế, còn không bằng liệu một phen. Đang khi nói chuyện, hắn liền tế ra một kiện tương tự hai đùi xiên thép linh bảo, đồng thời phóng xuất ra nhược thủy ly hôn lửa. Thủy hỏa chi lực quấn quýt nhau, hướng phía Nguyệt Quang chấn áp mà xuống. Nguyệt Quang trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sắp chết đến nơi, lại còn là như thế chấp mê bất ngộ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn hiện ra một cái như bạch ngọc tịnh bình, đem cái kia nhược thủy ly hôn lửa tất cả đều thu vào trong bình. Sau đó, tịnh bình lơ lửng, từ miệng bình bên trong bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, như chớp giật đính tại cái kia tể thủy thần mi tâm phía trên.
Ầm ầm.
Tể thủy thần nguyên thần bị cái kia ánh sáng vàng định trụ, không được tác động, thân thể từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện ở bên bờ. Tóe lên đầy trời bụi đất. Chờ bụi mù tán đi, trên bờ sông đám người mới nhìn đến cái kia tể thủy thần đã hiện ra nguyên hình, chính là một cái màu đen song đầu cự mãng, thân rắn có tới hơn vạn trượng dài, trăm trượng kích thước, trồng chất tại bên bờ giống như là một tòa núi nhỏ bao.
Thiên sứ bi vũ.
Rốt cục diệt trừ cái này ác thú.
Rất cảm tạ tiên sư.
Tây Phương giáo thật sự là từ bi tế thế à, lại một lần phái ra tiên sư trợ giúp chúng ta.
Đúng vậy à. Chờ chúng ta trùng kiến gia viên về sau, nhất định muốn khởi công xây dựng một tòa thần miếu, cung phụng Tây Phương giáo tiên sư.
Nhìn xem đầu kia song đầu cự mãng vô lực ghé vào trên bờ sông không nhúc nhích, tể thủy bờ sông đám người hưng phấn khoa tay múa chân, lớn tiếng nói chính mình lòng cảm kích. Nếu không phải kính sợ tiên trưởng uy nghiêm, chỉ sợ bọn họ đã sớm vây lại. Hơn nghìn dặm bên ngoài không trung, Trường Xuân đạo nhân xếp bằng ở một đóa mây đen phía trên, ánh mắt tại song đầu cự mãng trên thân chăm chú nhìn thêm. Từ cái này song đầu cự mãng trên thân, hắn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Trong lòng một phen tư lượng, liền đã biết lai lịch. Hắn nhìn qua ảo ảo tể thủy, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc ý cười. Nguyên lai người này còn chưa có chết, cũng là trốn ở nơi này làm mưa làm gió. Mặc dù nhìn ra kia song đầu cự mãng lai lịch, nhưng hắn đồng thời không có hiện thân tiến lên dự định. Hắn là ứng nữ hoa mời đến này chiếu khán Phục Hy. Đã Phục Hy không có việc gì, hắn tự nhiên không cần lộ diện. Lúc này, tể thủy bờ sông phía trên, Nguyệt Quang nhìn qua Hoa Tư tộc trưởng nói, lúc trước không khỏi gây nên cái kia hát xà hoài nghi, vì vậy trốn ở lợi kiếm bên trong, còn mời tộc trưởng đừng nên trách. Hoa Tư lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý mừng, sao là trách tội câu chuyện. May mắn tiên trưởng thần cơ diệu toán, bày ra này cục dẫn cái kia ác thú vào bẫy, nếu không ta Hoa Tư bộ lạc còn phải gặp cái kia ác thú tập kích quấy rối. Như thế ân tình, ta Hoa Tư bộ lạc nhất định khắc trong tâm khảm, đối đãi chúng ta trùng kiến gia viên về sau. Lại vì tiên trưởng khởi công xây dựng thần miếu, hương hỏa cung phụng. Nguyệt Quang lắc đầu, ánh mắt tại nàng bên cạnh nhỏ Phục Hy trên thân khẽ quét mà qua, mỉm cười nói, tộc trưởng không cần như thế, này hắc xà làm hại nhân gian, chu trừ hắn chính là ta Tây Phương giáo đệ tử bản phận. Ta Tây Phương giáo hai tôn thánh nhân thường ngày liền căn dặn chúng ta, hành tẩu vu thế ở giữa, vì dân trừ hại, đồng dạng cũng là một loại tu hành. Hoa Tư giật mình gật gật đầu, tiên trưởng nói đúng lắm, Tây Phương giáo hai vị giáo chủ từ bi độ thế, chúng ta Hoa Tư bộ vĩnh thế không quên. Nguyệt Quang mỉm cười gật đầu, đang chờ nói cái gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, cái này tể thủy bên trong còn có một cái yêu nghiệt. Lời này mới ra, những cái kia vui mừng hớn hở chính thảo luận làm như thế nào xử lý con kia song đầu cự mãng nhân tộc nam nữ mắt trợn tròn. Hoa Tư mặt mũi kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn về phía tể thủy. Chỉ gặp hào hào tể thủy bên trong bất chi bất giác vậy mà thêm ra một cái to lớn màu đen hòn đảo, ở trên đảo quái thạch đá lởm chởm, cỏ cây không sinh. Đây là có chuyện gì? Ở đâu ra hòn đảo? Mẫu thân. Nhỏ Phục Hy đong đưa Hoa Tư cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, đây không phải là hòn đảo, kia là một viên mãng xà đầu lâu. Mẫu thân, mau dẫn lấy tộc nhân rời đi nơi này. Nguyệt Quang nhìn thoáng qua nhỏ Phục Hy, thấp giọng tán thán nói, tuổi con nhỏ liền có như thế định lực, hẳn là lao sư nói tới người kia đi. Tiên trưởng, cái kia thật là mãng xà đầu lâu sao? Hoa Tư đầy mắt kinh hoàng nhìn qua Nguyệt Quang, chúng ta nên làm cái gì? Nguyệt Quang đang muốn nói chuyện, tể thủy bên trong viên kia hòn đảo thật lớn đầu rắn đột nhiên xông ra mặt nước, đem chính mình giữ tận bộ dáng hiển lộ tại trên bờ trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, phun ra một đạo xanh trắng tia điện, trong chốc lát liền đến bờ sông phía trên. Nguyệt Quang biến sắc, sau đầu sáng Nguyệt Thần Luân hơi rung nhẹ, tung xuống một mảnh ánh trăng, hóa thành một đạo yếu kém cánh ve vòng bảo hộ. Tia điện đập nện tại ánh trăng vòng bảo hộ bên trên, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem nó chấn động đến vỡ nát. Dư thế không dứt, như cũ hướng phía Nguyệt Quang đánh tới. Nguyệt Quang sắc mặt lại biến, thế ra Tịnh Bình treo ở đỉnh đầu, pháp lực phun trào, nháy mắt liền đem cái kia xanh trắng tia điện hút vào trong bình. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang dọn, con kia treo tại đỉnh đầu hắn Tịnh Bình bên trên vậy mà thêm ra hình mạng nhện vết dạng. Chuẩn thánh cảnh. Nguyệt Quang kinh hãi nhìn về phía tể thủy bên trong viên kia to lớn đầu lâu, các hạ không phải là ngày xưa yêu đình cửu anh yêu thánh. Thật lớn âm thanh từ tể thủy bên trong truyền đến, tính ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Ta cũng không nguyện cùng các ngươi Tây Phương giáo là địch, ngươi như hiện tại thối lui, ta liền không tính toán với ngươi. Nguyệt Quang nhìn thoáng qua trên bờ sông bị chính mình phong bế nguyên thần khó mà tác động song đầu cự mãng, ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Tể thủy bên trong, cửu anh yêu thánh cũng không thúc giục, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Quang. Hắn không sợ Nguyệt Quang sẽ cự tuyệt điều kiện của mình. Dù sao mình hiện nay đã đột phá đại La Kim Tiên hạn chế, ba đóa đại đạo chi hoa cực điểm thăng hoa, ngưng kết ra một cái đạo quả, bước vào chuẩn thánh cảnh. Chuẩn thánh mặc dù so chân chính thánh nhân kém xa, nhưng dù sao mang cái thánh chữ, không phải là Nguyệt Quang dạng này vừa mới mở ra đạo hoa đại La Kim Tiên có thể chống lại. Tể thủy bờ sông, mấy chục ngàn Hoa Tư bộ tộc người an tĩnh lại. Bọn họ mặc dù tuyệt đại đa số đều là phàm thai tục thể, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn họ đối với thế cục phán đoán. Từ viên kia hòn đảo thật lớn đầu lâu xuất hiện bắt đầu, Nguyệt Quang sắc mặt liền biến rồi lại biến, cho tới giờ khắc này đối mặt địch nhân đề nghị lúc chần chờ do dự, đều khiến cho Hoa Tư bộ tộc người phát giác được tình thế bất lợi. Nhưng bọn hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dùng chờ mong ánh mắt nhìn qua Nguyệt Quang, nhìn qua vị này đến từ Tây Phương giáo tiên trưởng. Hơn nghìn dặm bên ngoài mây đen phía trên, Trường Xuân đạo nhân trong mắt lóe ra một tia thần sắc khác thường. Hắn rất muốn biết Nguyệt Quang đến tột cùng sẽ làm cái gì lựa chọn. Là bỏ qua trên bờ sông những thứ này nhân tộc chính mình đảm mệnh. Hay là lưu lại chống lại đến cùng. Lúc này, Nguyệt Quang phản ứng ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ gặp hắn chấn định mà nhìn xem tể thủy bên trong to lớn đầu lâu, thản nhiên nói, đã cửu anh yêu thánh biết ta chính là Tây Phương giáo đệ tử, vì sao còn dám làm tổn thương ta linh bảo. Hẳn là làm ta Tây Phương giáo hai tôn thánh nhân là bài trí sao. Cửu anh yêu thánh hơi sững sờ, mắt lộ ra hung quang. Ngươi cho rằng chuyển ra thánh nhân đến liền có thể nhường ta sợ ném chuột vỡ bình. Nguyệt Quang mỉm cười, ngươi nếu là không sợ, phía trước cái kia một tia điện đủ để đem ta cái kia Tịnh Bình chấn thành mảnh vỡ. Buồn cười. Cửu anh yêu thánh hừ lạnh một tiếng, ta nể mặt ngươi, ngươi lại muốn dùng cái này đến áp chế ta. Thật sự là hoang đường buồn cười. Nguyệt Quang vẫn là mỉm cười, các hạ đại khái có thể thử một chút. Nhìn xem giết ta về sau, ta Tây Phương giáo hai vị thánh nhân có thể hay không thờ ơ. Cửu anh yêu thánh cười lạnh nói. Vậy ngươi cho là ta không dám? Nguyệt Quang ánh mắt cũng lạnh xuống, ngươi không dám? Soạt. Tể thủy trong sông to lớn đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rồi sao? Hắn dọa chạy. Thiên sứ bị vũ. Thiên sư chỉ ngữ lui yêu nghiệt. Thật sự là quá lợi hại. Trên bờ sông, Hoa Tư bộ hạ người căng cứng cây kia dây cung rốt cục buông lỏng xuống, trên mặt một lần nữa triển lộ ra dáng tươi cười. Ở trước đám người mới, Nguyệt Quang nhìn chằm chằm tể thủy nhìn chăm chú một lát. Trên mặt cũng từng bước buông lỏng. Hắn xoay người, đối mặt với Hoa Tư bộ hạ người, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến sóng lớn quần quần to lớn tiếng vang. Nguyệt Quang vội vàng quay đầu, liền thấy một đạo nhân ảnh từ trong nước nổi lên, đứng ở sóng nước phía trên. Người này một thân màu đen áo lớn, đầu đội tận trời quan, chân mặc tạo mây dày, chung quanh lơ lửng hai kiện linh bảo, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Khi nhìn đến cái kia hai kiện linh bảo nháy mắt, Nguyệt Quang sắc mặt đột biến, khô khốc dưới đất thấp ngữ nói, Hà Đồ, Lạc Thư. Nghĩ không ra chúng vậy mà rơi vào trong tay của ngươi. Cửu Anh Yêu Thánh ánh mắt lộ ra một tia đắc ý vẻ, cười lạnh nói, có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay, đủ để che đậy thiên cơ, nơi đây phát sinh qua chuyện gì, liền thánh nhân cũng khó có thể phát giác được. Ngươi nói, ta có dám hay không động tới ngươi? Lời còn chưa dứt, một đạo ánh trăng trong sáng phóng lên tận trời, giống như lưu tinh biến mất tại phương tây chân trời. Cửu Anh Yêu Thánh cũng không ngăn cản, trong mắt vẻ khinh thường cũng là không che giấu chút nào. Hứ, Tây Phương Giáo đệ tử, không gì hơn cái này. Chương 104, nghe con mới để không sợ cọp. Quân quân Tể Thủy chạy về phía đông nam, sóng biết quyển chuyển, sóng lớn vô bờ. Tể Thủy bên bờ, mấy chục ngàn Hoa Tư bộ nam nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia một đạo ánh trăng trong ngần biến mất ở chân trời, suýt nữa một hơi chậm không đến. Thiên sư trốn rồi. Đây chính là Tây Phương Giáo tiên trưởng. Lừa đảo. Hắn gạt chúng ta đi vào cái này Tể Thủy bờ sông, chính mình lại bỏ trốn mất dạng. Ta phía trước thế mà còn thờ phụng Tây Phương Giáo. Nghe những thứ này Hoa Tư bộ nhân tộc phẫn nộ oán hận lời nói, Cửu Anh Yêu Thánh khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng vui sướng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, một chỉ điểm tới, cái kia đạo đình trụ song đầu cự mãng nguyên thần trùm sáng màu vàng óng liền biến mất không còn hình bóng. Song đầu cự mãng hóa thành hình người, thân hình lắc lư, đi vào Cửu Anh Yêu Thánh trước mặt, kinh hỉ nói, đa tạ phụ thân đại nhân xuất thủ cứu rút. Cửu Anh Yêu Thánh gật gật đầu, lần này liền xem như là một bài học, lần sau nhất định không thể lỗ mãng. Dưới mắt đại giáo đệ tử chen trúc ra, tranh đoạt nhân tộc khí vận, như ngươi như vậy tùy ý làm việc, cuối cùng còn biết gặp lại bọn họ. Đến lúc đó, ta nếu là đang bế quan, chỉ sợ không có cách nào lại cứu được tính mệnh của ngươi a. Phụ thân đại nhân dạy phải, hài nhi biết sai. Tể Thủy Thần một bên nói, một bên tham lam nhìn về phía bên bờ Hoa Tư bộ hạ người, phụ thân đại nhân, những thứ này nhân tộc nên xử trí như thế nào? Cửu Anh Yêu Thánh khẽ như mày, ngươi muốn làm sao xử trí? Tể Thủy Thần nhìn mặt mà nói chuyện, phát giác hắn dường như có chút không vui, cẩn thận thử dò xét nói, nếu không chúng ta bắt đi một nửa, lưu một nửa thả bọn họ trở về. Ngu xuẩn. Cửu Anh Yêu Thánh cả giận nói, ngươi là sợ những cái kia đại giáo đệ tử không biết sao. Lưu lại cái kia một nửa người tốt cho bọn hắn giảng thuật đi qua. A nha. Hài Nhi biết. Tể Thủy Thần vui vẻ ra mặt, Hài Nhi cái này đem những này nhân tộc hết thảy bắt về thủy phủ bên trong. Cửu Anh Yêu Thánh không có lại nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận cái này xử trí kết quả. Bên bờ, mấy chục ngàn Hoa Tư bộ lạc nam nam nữ nữ thần sắc kinh hoàng, trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu vẻ. Đúng lúc này, một cái non nớt giọng trẻ con vang lên. Cửu Anh Yêu Thánh. Ngươi như túng tử hành hung, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Tể Thủy Thần biến sắc, hai mắt hung quang ngứa ra, quét mắt bên bờ nhân tộc, ai đang nói chuyện. Thật to gan. Giữa đám người, nhỏ Phục Hy đang muốn tiếp lời, lại bị Hoa Tư chăm chú che miệng lại, nhỏ giọng nói, ngươi không nên nói lung tung. Mậu thân nơi này còn có hai tấm xúc địa thần phù, đợi chút nữa ta sẽ để cho người mang ngươi rời đi nơi này. Nhỏ Phục Hy lắc đầu, dùng sức tránh ra khỏi mẫu thân ôm trong lòng. Mẫu thân không cần lo lắng, Cửu Anh Yêu Thánh là cái người biết chuyện, hắn sẽ không xuống tay với chúng ta. Ồ! Một đạo thanh âm nhàn nhạt tự xa chỗ truyền đến, ngay sau đó Hoa Tư đám người tất cả đều cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực hướng về bọn họ đánh tới, đem bọn hắn nháy mắt bắn bay ra ngoài. Trong chớp mắt, Nhỏ Phục Hy quanh người liền xuất hiện một cái trống trải khu không người. Tia sáng chớp động, Cửu Anh Yêu Thánh thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn, túi đầu nhìn xuống hắn, vật nhỏ, ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Nhỏ Phục Hy thấp bé thân ảnh tại Cửu Anh Yêu Thánh trước mặt lộ ra như vậy cô tịch, đơn bạc, nhưng hắn nhưng thủy chung đứng nghiêm, mang trên mặt bình tĩnh ung dung ý cười. Cửu Anh Yêu Thánh, phía trước ta nói túng tử hành hung chính là tự chịu diệt vong. Câu nói này cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, mà là yêu thánh ngài chân thực khắc họa. Nói năng bậy bạ nói lung tung. Tể Thủy Thần nhìn qua Cửu Anh Yêu Thánh nói, phụ thân đại nhân, kẻ này linh tính mười phần, Hài Nhi muốn cầm hắn tới làm thang, luyện một lò thuốc lớn, nói không chừng có thể giúp ta đột phá thái ất cảnh. Cửu Anh Yêu Thánh lắc đầu, không đổi, lại nghe hắn nói một chút nhịn. Nếu là hắn nói đến không xuôi thai, lại động thủ cũng không mượn. Nhỏ Phục Hy giống như không nghe thấy hai cha con này ở giữa nói chuyện đồng dạng, trên mặt liền một tia gợn sóng cũng không. Ngược lại là những cái kia Hoa Tư bộ tộc nhân từng cái đều níu lấy tâm, cắn răng, rất sợ hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền chết oan chết uổng. Cái này không chỉ có là tại vì nhỏ Phục Hy lo lắng, đồng thời cũng là đang vì mình tiếp xuống vận mệnh lo lắng. Ai cũng biết, nếu như vừa mới không phải là nhỏ Phục Hy gây nên cửu anh yêu thánh chú ý, lúc này bọn họ đã tại bị cái kia tể thủy thần đồ sắt cướp giật. Có thể nói, nhỏ Phục Hy lúc này gánh chịu lấy Hoa Tư bộ lạc cái này mấy chục ngàn tên tinh nhuệ nam nữ vận mệnh. Mặc dù hắn bất quá mới 3 tuổi ấu linh. Lúc này, nhỏ Phục Hy nhìn qua cửu anh yêu thánh nói, ta từng nghe mẫu thân nói qua, yêu thánh tên chính là ngày xưa yêu tộc thiên đình thiết lập, chắc hẳn cửu anh yêu thánh liền yêu tộc thiên đình Di Lào A. Cửu anh yêu thánh con ngươi có chút co rụt lại, thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Vậy liền không sai. Nhỏ Phục Hy non nớt gương mặt bên trên tràn đầy tự tin mỉm cười, cái này mênh mông trong thiên địa, trừ xa xôi Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, địa phương khác căn bản không có yêu tộc đất dung thân. Cửu anh yêu thánh chắc hẳn cũng rõ ràng điểm này, cho nên ngươi dù ở hai nơi này tể thủy bên trong, nhưng trước đây nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Ta nghĩ, ngươi tình nguyện chờ tại đại giáo đệ tử tấp nập ẩn hiện Nam Thiệm Bộ Châu, cũng không có đi Bắc Câu Lô Châu cùng những yêu tộc kia tàn quân tụ hợp, trong này tất nhiên có một ít nguyên nhân. Mà lại, từ vừa mới ngươi thả đi Nguyệt Quang cử động đến xem, ngươi mặc dù pháp lực cao thâm, nhưng cũng không muốn chống rông thụ xuống Tây Phương giáo đại địch như vậy. Chỉ là yêu thánh ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta Hoa Tư bộ lạc tại thành Kỳ Hoang Dã tuy nói không tính là đại bộ lạc, nhưng ngươi nếu là tàn sát cướp giật chúng ta Hoa Tư bộ, không chỉ có Tây Phương giáo sẽ tìm đến làm phiền ngươi, Xiển giáo, Tiên giáo, Nhân giáo các loại đại giáo cũng sẽ không bỏ qua cái này một cái cơ hội tốt. Bởi vì mặc kệ là cái kia đại giáo diệt trừ ngươi, đều có thể khiến cho tại trong nhân tộc uy vọng dâng lên đến một cái chưa từng có cao độ. Cái này một trận thao thao bất tuyệt xuống tới, nghe được trên bờ sông một đám nhân tộc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt vẻ tuyệt vọng dần dần tiêu tán, một lần nữa toát ra đối nhau khát vọng. Lúc này, cửu anh yêu thánh cười như không cười nhìn xem nhỏ Phục Hy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi một chiêu này cùng vừa mới cái kia Tây Phương giáo đệ tử có khác biệt gì. Hắn một cái đại la kim tiên còn biết lợi hại, trốn đi thật xa, ngươi ngược lại là ngẽ con mới để không sợ cọp, còn dám cầm đại giáo tới dọa ta. Nhỏ Phục Hy lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ chạy trốn là bởi vì hắn bị yêu thánh lừa gạt. Cửu anh yêu thánh trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, nói thế nào? Nhỏ Phục Hy nói, phía trước yêu thánh nói bằng vào hà đồ, lạc thư có thể che đậy thiên cơ, làm thánh nhân cũng khó có thể phát giác. Lời này ta chỉ tin tưởng bà thành, mà cái kia Tây Phương giáo đệ tử hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng. Hay là, hắn chỉ tin một nửa, nhưng lại không dám mạo hiểm. Ha 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 ha. Thú vị. Ngươi coi là thật rất không tệ. Cửu anh yêu thánh cười nhìn về phía nhỏ Phục Hy, ngươi những thứ này tộc nhân đều có thể sống sót, cực kỳ. Ngươi nhất định phải theo ta đi. Chắc hẳn chỉ giết ngươi một cái lời nói, những cái kia đại giáo đệ tử cũng có thể nhìn thấy ta vô ý là địch thành ý. Nhỏ Phục Hy dường như sớm đã đoán được điểm này, rất dứt khoát nhẹ gật đầu. Yêu thánh nói không sai. Chỉ giết ta một cái hoàn toàn chính xác sẽ không khiến cho quá nhiều chú mục. Phụ thân đại nhân. Tể thủy thần có chút buồn bực nói, những người này thật đều thả rồi. Cửu anh yêu thánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, những người này trừ có thể thỏa mãn miệng của ngươi bụng ham muốn bên ngoài, còn có cái gì khác công dụng sao? Thả cũng liền thả, chuyến này có thể tìm tới cái này nhân tộc trẻ con, mới phải thu hoạch lớn nhất. Đúng, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Nhỏ Phục Hy thần sắc tự nhiên mà nói, tên ta là Phục Hy. Cái gì? Cửu anh yêu thánh bỗng nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ánh sáng. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Năm đó ngươi quả thật chưa chết. Nghĩ không ra ngươi vậy mà chuyển thế thành nhân tộc. Ha ha ha, buồn cười ta lại còn động thu đồ ý niệm. Ha 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 ha. Ta vậy mà muốn thu Phục Hy làm đồ đệ. Nhỏ Phục Hy nghi hoặc nhìn qua đột nhiên biến có chút điên cuồng cửu anh yêu thánh, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, cái kia cửu anh yêu thánh điên cuồng cười to tiếp tục chỉ chốc lát về sau bỗng nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mặt mũi buồn rầu vẻ mà nói. Bậy hạ. Năm đó ta lâm trận bỏ chạy, một mực lòng dạ ấy nấy, nghĩ không ra hôm nay ta vậy mà gặp cái này làm hại ta yêu tộc thiên đình hủy diệt kẻ cầm đầu. Bậy hạ, hôm nay ta liền dùng ngươi sen lẫn linh bảo hà đồ, lạc thương, đem cái này kẻ cầm đầu nghiền xương thành cho. Ta muốn để hắn hình thần câu diện. Cũng không còn có thể chuyển thế trung sinh. Nói xong, hắn đống nhiên túi đầu nhìn về phía nhỏ Phục Hy, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Đi chết. Hà đồ, lạc thư tại hắn thôi động phía dưới hóa thành hai đạo linh quang, hướng phía nhỏ Phục Hy vào đầu rơi xuống. Chương 105, đoạt Hà Lạc, Chu Cửu Anh, biến thân phương Tây hộ pháp tôn thần. Tể thủy bờ sông. Nhỏ Phục Hy thân ảnh đơn bạc ngang nhiên đứng thẳng, nhìn xem từ bầu trời rơi xuống hai đạo linh quang, gương mặt non nớt bên trên không sợ hãi chút nào vẻ. Thân ảnh của hắn là như vậy thấp bé, nhưng ở trên bờ sông mấy chục ngàn hoa tư bộ nam nữ trong mắt, nhưng lại là cao lớn như vậy. Và hôm nay phía trước, trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là tộc trưởng Hoa Tư thị nhi tử. Một cái ba tuổi trẻ con, coi như thông minh lanh lợi một điểm, cũng không có nhường người quá mức để ý. Nhưng lúc này, trên bờ sông ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái này ba tuổi trẻ con trên thân, có cực kỳ bi ai, có tuyệt vọng, có cảm kích, có sùng kính, có không cam lòng. Bọn họ muốn giải cứu nhỏ Phục Hy, nhưng mặc cho bằng bọn họ cố gắng như thế nào, lại khó mà tới gần một bước. Rất nhiều tộc nhân trong mắt chứa nhiệt lệ, mặc dù bọn họ không hiểu cửu anh yêu thánh vì sao tính bất ngờ tình đại biến, muốn chém giết nhỏ Phục Hy, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, là nhỏ Phục Hy bằng vào sức một mình, quả thực là dựa vào há miệng thuyết phục cửu anh yêu thánh, làm được vị kia Tây Phương giáo tiên trưởng đều làm không được sự tình. Cái này mấy chục ngàn nhân tộc mạng sống, có thể nói tất cả đều là bởi vì nhỏ Phục Hy mới lấy may mắn còn sống sót. Mà giờ khắc này, chính hắn lại muốn mất mạng nơi này. Không có người cảm thấy nhỏ Phục Hy có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn, bao quát chính hắn ở bên trong. Nhưng hắn tấm kia gương mặt non nớt bên trên nhưng thủy chung không có toát ra bất kỳ kinh hoàng vẻ sợ hãi, giống như đã làm tốt trực diện tử vong chuẩn bị. Tại cái kia hai đạo linh quang rơi xuống phía trước, hắn chỉ là bình tĩnh quay đầu ngắm nhìn mẹ ruột của mình, trong mắt còn mang theo nụ cười thản nhiên, dường như người xa quê rời nhà trước đạo khác đồng dạng. Ầm ầm. Hai đạo linh quang đập xuống đại địa, bờ sông phía trên tóe lên đầy trời bụi mù. Trong đám người tuyệt đại đa số người đều quay đầu nhắm mắt, Hoa Tư thức càng là trực tiếp bất tỉnh đi. Lúc này, cửu anh yêu thánh cũng là a một tiếng, kinh ngạc nhìn qua trong bụi mù. Chẳng lẽ còn có chuyển cơ? Không ít người từ cửu anh yêu thánh một tiếng này a bên trong phát giác được một tia không tầm thường ý vị, tràn ngập hy vọng mà nhìn chằm chằm vào bụi mù. Mơ hồ trong đó, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đạo thon dài thẳng tắp bóng người. Cửu anh yêu thánh nhíu nhíu mày, đầy trời bụi mù nháy mắt tiêu tán không gặp, lộ ra bên trong cảnh tượng. Chỉ gặp nhỏ Phục Hy trước người trống rông thêm ra một cái khuôn mặt lạnh lùng tuổi trẻ đạo nhân, trên tay phải nâng, trong lòng bàn tay hiện hiện một mảnh rộng lớn thiên địa, bên trong mơ hồ có một mảnh vô biên vô hạn rừng thương. Hai đạo linh quang tại rừng thương bên trong xoay quanh va chạm, nhưng thủy chung khó mà đào thoát vùng thế giới kia trói buộc. Cửu anh yêu thánh ánh mắt ngưng lại, cau mày nói, các hạ là người nào? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Cái này xuất hiện tại nhỏ Phục Hy trước mặt, cầm giữ hà đồ, Lạc Thư tuổi trẻ đạo nhân tự nhiên chính là Liễu Bạch Giác thi trưởng Xuân đạo nhân. Đối mặt cửu anh yêu thánh nghi vấn, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Theo hai chữ này phun ra, hắn tay phải bên trên vùng thế giới kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây màu đen đại thương, dài một trượng ba thước chín tấc, tạo hình vô cùng giản, chỉ có nhàn nhạt hắc khí giống như du long lượn lờ trên đó. Cùng lúc đó, cửu anh yêu thánh chỉ cảm thấy mình cùng hà đồ, Lạc Thư liên hệ dường như bị một cỗ sắc bén chi khí nháy mắt chặt đứt. Ngươi dám đoạt ta linh bảo. Cửu anh yêu thánh vừa sợ vừa giận lại đau lòng. Kinh hãi là đối phương nháy mắt đoạt bảo thủ đoạn, giận là đối phương đi lên liền chiếm hắn linh bảo, rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Trọng yếu nhất chính là, hắn hao phí khổ công, ở trong hỗn độn tìm kiếm mấy ngàn năm mới tìm được cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, lúc này mới luyện hóa không bao dài thời gian, cứ như vậy không có rồi. Trong lúc nhất thời, Cửu anh yêu thánh chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, một cỗ không đè nén được phẫn nộ bay thẳng linh đài. Hắn hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hiện ra Nhật tinh, Trăng tinh hai đại thần luân. Ta giết ngươi. Nhật tinh luân nhanh chóng chuyển động, phóng xuất ra vô tận thái dương chân hỏa, Nguyệt tinh luân có chút xoay tròn, gieo rác xuống vô tận mặt trăng ánh trăng. Bang. Trường Xuân đạo nhân quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước vạch một cái. Mũi thương chỉ, phía trước một mảng lớn không gian trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành trắng xóa hỗn độn. Nhật Nguyệt Song Luân không chịu nổi cỗ này băng liệt lực lượng, lập tức vỡ vụn thành vô số nhỏ bé hạt tròn. Cái này hai kiện linh bảo bên trong tích chứa vô cùng vô tận thái dương chân hỏa cùng mặt trăng ánh trăng, tại nó vỡ nát ngay mắt, cái này hai cỗ chí dương chí âm hùng hồn sức mạnh to lớn giống như là vỡ đê sông lớn tiết ra. Chỉ bất quá Trường Xuân đạo nhân đã sớm đem trước người không gian tất cả đều vỡ nát thành hỗn độn, những thứ này thái dương chân hỏa cùng mặt trăng ánh trăng chỉ có thể dung nhập vào hỗn độn bên trong, rất nhanh liền bị đồng hóa. Cũng không có đả thương được bên bờ những người kia. Đây hết thể đều là tại trong nháy mắt phát sinh. Bất quá một cái hô hấp công phu, cửu anh yêu thánh liền liên tiếp đã mất đi hà đồ, Lạc Thư cùng Nhật Nguyệt Song Luân cái này bốn kiện linh bảo. Nếu là đổi lại chuẩn thánh cảnh đại năng, lúc này khẳng định giận cẩn thận bên trong lên, ác từ mật bên cạnh sinh. Nhưng cửu anh yêu thánh không phải bình thường chuẩn thánh. Hắn am hiểu nhất liền xem xét thời thế. Tại Nhật Nguyệt Song Luân vỡ vụn nháy mắt, cửu anh yêu thánh liền biết người trước mắt này mạnh hơn chính mình quá nhiều. Hắn lúc này liền hóa thành đột quang, một đầu đâm vào mênh mông tể thủy bên trong. Phụ thân đại nhân chờ ta một chút. Tể thủy thần kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi theo sát trốn vào tể thủy bên trong. Trường Xuân đạo nhân tùy ý bọn họ trốn vào tể thủy, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Diệt. Một chữ ra, quần quận tể thủy trong chốc lát dừng lại xuống tới. Giống như nơi đây không gian cùng thời gian đã bị giam cầm, nhưng trên bờ đông đảo nhân tộc nhưng như cũ hành động tự nhiên, một mặt rung động mà nhìn xem tể thủy dừng lại hùng vĩ cảnh tượng. Sau một lát, một cái vô cùng to lớn tám đầu quái xà tự định cách tể thủy bên trong bay lên không trung, giống như là bị một đạo vô hình xiềng xích dính dấp đồng dạng. So với hắn, tể thủy thần cái kia hơn vạn trượng dài, hơn trăm trượng thô thân rắn tựa như cọng tóc đồng dạng tinh tế. Cái này tám đầu quái xà tại không trung liều mạng vật mèo, mở ra màu máu miệng lớn phát ra y mắng gào thét, thân thể cao lớn áp sập không gian chung quanh, nhưng thủy chung tránh thoát không xong cái kia một đạo vô hình xiềng xích. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cái này tám đầu quái xà thân thể liền giống như là sương mù đồng dạng, bị cỗ này gió nhẹ thổi đến liềng xiềng, triệt để trừ khử không gặp. Tại nó biến mất về sau, tể thủy cũng lần nữa khôi phục lưu động, sóng đánh lấy sóng, ngươi đẩy ta đuổi hướng đông chạy xiết. Nó chết. Lao yêu quái chết. Tháng. Chúng ta sống sót. Cái này lao yêu quái rốt cục chết. Trên bờ sông, mấy chục ngàn hoa tư bộ nam nữ cùng kêu lên reo hò, mặt mũi vẻ hưng phấn. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là nhục thể phàm thai, nhưng vẫn là có không ít người biết vừa mới cái kia hóa thành bụi mù tiêu tán tám đầu xà quái liền cửu anh yêu thánh nguyên thần. Nguyên thần tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa hình thần câu diệt. Cái này tiềm phục tại tể thủy bên trong vô số tuế nguyệt yêu đình dư nghiệt không còn có sống tới khả năng. Lúc đầu hưng phấn qua đi, đám người nhớ tới vừa mới ngăn tại nhỏ Phục Hy trước người cái kia đạo thẳng tắp sừng sững thân ảnh. Còn muốn cảm tạ vị tiên trưởng này. A, tiên trưởng làm sao không gặp rồi? Tiên trưởng. Đám người nhìn chung quanh, nhưng chỗ nào còn tìm lấy được Trường Xuân đạo nhân thân ảnh. Bọn họ vây quanh nhỏ Phục Hy, một cái cao lớn cường tráng nữ tử đem hắn nâng lên đến đặt ở trên vai của mình. Một đám người nhìn chằm chằm nhỏ Phục Hy, ngươi thấy vị tiên trưởng kia đi đâu không? Phục Hy lắc đầu, ta cũng không thấy được. Vậy hắn nói với ngươi thứ gì sao? Không có. Chẳng lẽ hắn đều không có lưu lại danh hiệu cùng sư môn sao? Không có. Nhỏ Phục Hy hỏi gì cũng không biết đồng thời không ảnh hưởng đến đám người nhiệt tình. Một cái tuổi tác hơi dài nữ tử vẫn nhìn đám người, lớn tiếng nói, tiên trưởng không màng hồi báo giúp chúng ta trừ tể thủy lớn hại, đã cứu chúng ta hoa tư bộ lạc mấy chục ngàn cái nhân mạng, đây mới thực sự là lòng dạ từ bi thần tiên A. Đây mới là chúng ta phải làm cung phụng tiên thần, mà không phải giống phía trước Tây Phương giáo như thế. Các ngươi nói đúng hay không?
Đúng.
Nói không sai. Đám người nhao nhao gật đầu. Trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ sùng kính. Đúng lúc này, một đạo không quá hài hòa âm thanh từ chân trời truyền đến. Nguyệt Quang Cung tiễn hộ pháp tôn giả. Trên bờ sông lập tức an tĩnh lại, hoa tư bộ hạ người kỳ quái mà nhìn xem Nguyệt Quang chậm rãi hạ xuống đám mây, treo tại tể thủy bờ sông. Hắn đứng tại mây mù phía trên, đỉnh đầu treo lấy trải rộng vết dạn trắng ngọc tịnh bình, chân thành nhìn xem trên bờ sông hoa tư bộ hạ có người nói, chu trừ tể thủy thần cùng cửu anh yêu thánh đúng là chúng ta Tây Phương giáo hộ pháp tôn thần. Chương 106, Thiên sư tại sao lại trốn? Cái gì? Tây Phương giáo hộ pháp tôn thần. Ngươi nói vị kia tiên sư cũng là Tây Phương giáo. Tiên sư, ngươi chớ có lừa gạt chúng ta. Nhìn thấy trên bờ sông hoa tư bộ hạ người đều lấy ánh mắt hoài nghi nhìn lấy mình, Nguyệt Quang mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng giống như là căng thẳng dây cung đồng dạng. Vừa mới hắn trốn chạy về sau cũng không đi xa. Bởi vì đang đảo tẩu nháy mắt, hắn liền nghĩ đến hành vi của mình thực tế là có hại Tây Phương giáo mặt mũi. Mà lại hoa tư bộ lạc bên trong bởi vì có người kia tồn tại, lão sư đã dặn dò qua hắn nhất định muốn tranh hạ cái này bộ lạc hương hỏa khí vận. Nếu là cứ như vậy trở về, sư tôn bên kia còn dễ nói, nhưng lão sư cửa này tất nhiên là qua không được. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền dừng lại đột quang, ẩn tại hơn vạn dặm bên ngoài, lén lút cảm ứng đến tể thủy bờ sông động tĩnh. Hắn là không dám trực tiếp lấy nguyên thần quan sát, mà là thông qua vọng khí chi thuật xem xét hoa tư bộ chi này nhân tộc bộ lạc khí vận. Lúc đầu, chi này nhân tộc bộ lạc khí vận hiện lên đỏ thẫm vẻ, đây là điểm đại hung, có vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Ít nghiêng về sau, hoa tư bộ nhân tộc khí vận liền do đỏ thẫm từng bước chuyển thành màu xanh, đây là chuyển nguy thành an hiện ra. Nhìn thấy cái này khí vận biến hóa, Nguyệt Quang trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhìn không được vụng trộm thả ra nguyên thần, thần du tể thủy. Sau đó hắn liền nhìn thấy tể thủy dừng lại, cửu anh thành cho một màn, sợ đến hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn quay đầu rời đi. Chỉ là không đợi hắn rời đi, đã thấy vị kia lai lịch bí ẩn tuổi trẻ đạo nhân vậy mà trước một bước hóa ánh sáng rời đi. Ngay sau đó, hắn lại nghe được những cái kia nhân tộc nam nữ ăn mừng thanh âm, cùng với hỏi thăm nhỏ Phục Hy âm thanh. Cái này khiến Nguyệt Quang bước chân chần chừ một lúc tới. đã thần bí nhân kia giết cửu anh liền đi, hẳn là cũng không phải là vì cứu trợ những thứ này nhân tộc mà tới. Mà lại hắn không lưu danh hào hoặc sư môn, hiển nhiên cũng không phải vì tranh đoạt nhân tộc hương hỏa khí vận, như vậy chính mình sao không mượn cơ hội này vãn hồi một cái lúc trước cục diện rối rắm đâu. Ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn liền cẩn thận cân nhắc một phen. Càng nghĩ càng thấy đến rất có triển vọng. Đầu tiên, vị kia thần bí thần cũng không lưu lại sư môn hoặc là danh hào của mình, hiển nhiên không chăm chú tại bất kỳ bên nào đại giáo. Cái này cho mình thời cơ lợi dụng. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là sau đó bị lật ra đến, nhưng bằng mượn chính mình Tây Phương giáo tên tuổi, chắc hẳn vị thần bí nhân kia cũng biết nguyện ý bán mình mặt mũi này. Trừ phi hắn muốn đối địch với Tây Phương giáo. Tể thủy phía trên. Nguyệt Quang nhìn qua Hoa Tư bộ hạ người cảm khái nói, vừa mới ta không địch lại cái kia cửu anh yêu thánh, vốn định gạch ngói cùng tan, tận lực hộ tống một bộ phận người rời đi, nhưng thời khắc mấu chốt lại cảm ứng được ta giáo hộ pháp tôn thần khí tức. Bởi vậy, ta mới hỏa tốc tiến đến cầu viện, cũng không phải là như các ngươi suy nghĩ như thế chính mình trốn chạy. Bất quá cái này cũng không trách được các ngươi trên đầu. Cũng may ta giáo hộ pháp tôn thần thần thông quảng đại, nghe được ta xin giúp đỡ sau lập tức thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông nháy mắt đuổi đến, chu trừ cửu anh yêu thánh. Bất kể nói thế nào, các ngươi có thể bình yên vô sự liền đầy đủ. Trên bờ sông Hoa Tư bộ hạ người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng. Nguyệt Quang rèn sắt khi còn nóng nói, ta sở dĩ hướng các ngươi kể ra đi qua, cũng không phải là muốn giải thích cái gì. Chỉ là ta Tây Phương giáo từ trước đến nay lấy lòng từ bi độ thế, giúp nhân tộc chu trừ không ít làm ác sơn tinh quỷ mị, không nên bởi vì ta sự tình mà gặp các ngươi thành kiến. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều dao động. Đây cũng đúng vậy a. Tây Phương giáo hoàn toàn chính xác giúp chúng ta diệt trừ không ít tai họa. Vốn chính là nha, tiên trưởng nếu thật là đào tẩu, làm sao có thể lại quay đầu trở về đâu. Không sai. Ta tin tưởng tiên trưởng nói là thật. Lại nói, vừa mới đã cứu chúng ta vị tiên trưởng kia nếu như không phải là Tây Phương giáo hộ pháp tôn thần, làm sao có thể có chu sát cửu anh thần thông đây. Cái kia thế nhưng là ngày xưa yêu đình yêu thánh a. Ừm, có đạo lý. Ta cũng cảm thấy Nguyệt Quang tiên sư nói đều là thật. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người lựa chọn tin tưởng mình lý do thoái thác, Nguyệt Quang thần sắc trên mặt cũng càng phát thành khẩn. Lúc này, trong lòng của hắn thoáng thở dài một hơi. Kế hoạch của mình đã thành công một nửa, tiếp xuống lại nghĩ biện pháp giảm xuống một chút những thứ này Hoa Tư bộ người đối với người thần bí kia ấn tượng, ngày sau lại để cho đại thế chí sư huynh ra vẻ hắn bộ dáng lộ một cái mặt. Như thế, cái này Hoa Tư bộ lạc hương hỏa khí vận liền coi như là cầm xuống. Đúng lúc này, một đạo đồng trẻ con âm thanh truyền tới. Nguyệt Quang tiên sư, không biết vừa mới vị kia Tây Phương giáo hộ pháp tôn thần gọi là cái gì danh hiệu. Nguyệt Quang hơi cúi đầu nhìn qua, chỉ gặp cha hỏi chính là cái kia ngồi tại tộc nhân trên đầu vai nhỏ Phục Hy. Hắn đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, lúc này liền cười cười, vị kia hộ pháp tôn thần chính là Ngô sư huynh Đại Thế Chí. A, nguyên lai là Đại Thế Chí tiên sư. Nhỏ Phục Hy cái hiểu cái không gật đầu, lập tức lại hỏi, Nguyệt Quang tiên sư, vị kia Đại Thế Chí tiên sư sử dụng cái kia cán màu đen đại thương tên gọi là gì? Ta cảm thấy cái kia cán đại thương thật là lợi hại a. Nguyệt Quang sắc mặt hơi đổi, màu đen đại thương. Lúc trước hắn thẳng đến cuối cùng mới tế ra nguyên thần tìm kiếm, chỉ thấy cửu anh thành cho tiêu tán, người thần bí hoa ánh sáng rời đi, cũng không nhìn thấy nó chu sát cửu anh cụ thể đi qua. Là lấy hắn lúc này nghe được nhỏ Phục Hy lời nói, không khỏi nhớ tới trước đó vài ngày, Chuẩn Đề Thánh Nhân đang giảng đạo lúc khuyên bảo qua hắn cùng Di Lặc, dược sư các đệ tử. Đi ra ngoài, nếu là gặp được một cây màu đen đại thương, liền lập tức trốn xa, tuyệt đối không nên chần chờ. Chẳng lẽ lão sư nói tới chính là cái này đại thương? Lúc này, nhỏ Phục Hy nhẹ gật đầu, đúng à, chính là một cây màu đen đại thương, cảm giác rất hung lệ dáng vẻ. Hung lệ. Nguyệt Quang thì thầm một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời, biến mất tại phương tây chân trời. A, thiên sư tại sao lại đi rồi? Ta xem là trốn đi. Mọi người cẩn thận một chút. Nói không chừng lại có yêu nghiệt đến rồi. Chẳng lẽ cái này tể thủy bên trong còn có yêu nghiệt ta? Có khả năng này, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Trên bờ sông Hoa Tư bộ hạ mắt người thấy Nguyệt Quang không có dấu hiệu nào bỏ chạy, cũng không dám ở đây chờ lâu, vội vàng hướng bộ lạc phương hướng bước đi. Bộ lạc của bọn hắn trước đó vài ngày bị tể thủy thần nhấc lên hồng thủy bao phủ phá hủy, hiện tại đại đa số tộc nhân đều tạm thời ở tại phương bắc 300 dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, dựa vào thu thập quả dại cùng đi săn trong rừng chim thú miễn cưỡng no bụng. Khi đêm đến, nhóm này Hoa Tư bộ tinh nhuệ mới đuổi tới lâm thời khu quần cư, hướng về lưu thủ ở đây già yếu tổn thương ấu tuyên bố tể thủy thần đã đền tội tin tức tốt. Cái này lâm thời khu quần cư lập tức sôi trào lên, không bao lâu liền nhóm lên đống lửa, dựng lên ban ngày bắt được con mồi, vừa múa vừa hát chúc mừng cái này vui sướng thời khắc. Tại cánh rừng phía trên một đóa mây đen phía trên, Trường Xuân đạo nhân nhìn qua phía dưới náo nhiệt đám người, không hiểu lắc đầu. Hoa Tư Bộ có tới hơn 200.000 người, hiện tại chứa đựng lương thực đều bị Hồng Thủy cuốn đi, bọn họ chỉ có thể dựa vào trong rừng này quả dại, chim thú miễn cưỡng chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng, về sau nên làm cái gì? Những người này thế mà còn có tâm tình ở đây chúc mừng. Chương 107, Tiên Thần Bảng. Vũ Di Sơn đánh dấu thành công, thu hoạch được vụ Vũ Linh Trà một gốc. Vũ Di Sơn đánh dấu thành công, thu hoạch được Ngọc Thủy Chi một gốc. U Minh Hải đánh dấu thành công, thu hoạch được Huyết Sát Châu một cái. Thành Kỷ Hoang Dã đánh dấu thành công, thu hoạch được 3.000 năm pháp lực. Vũ Di Sơn bên trong. Liễu Bạch đi ra đạo điện, đón ánh nắng ban mai đem đánh dấu được đến vụ Vũ Linh Trà cùng Ngọc Thủy Chi trồng đến dược viên bên trong. Sư Tôn. Dược viên bên trong, Vân Trung Tử kết thúc sáng sớm công khóa, cười hì hì chào đón, đệ tử cho Sư Tôn thỉnh an. Nói xong, hắn liền đưa tay tiếp nhận Liễu Bạch trên tay Ngọc Thủy Chi, chạy đến một bên đào đất trồng, lại lấy linh tuyển tưới tiêu. Liễu Bạch gặp hắn biết điều như vậy, mỉm cười nói, lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Vân Trung Tử cười hắc hắc nói, Sư Tôn nói đến chuyện này. Có việc đệ tử gánh cực khổ, vì Sư Tôn phân ưu đây không phải đệ tử phải làm sao. Liễu Bạch khẽ lắc đầu, nói đi. Có phải là lại nghĩ ra đi chơi rồi? Vân Trung Tử dùng sức nhẹ gật đầu, Sư Tôn anh minh. Đỗ Nhi điểm ấy tiểu tâm tư tại Sư Tôn tuệ nhãn xuống không chỗ che thân. Còn mời Sư Tôn xem ở đệ tử tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong cấm túc hơn ngàn ngày phân thượng, liền nhường đệ tử đi ra ngoài chơi một chơi đi. Ta cũng tưởng tượng sư tỷ đồng dạng khắp thế giới khắp nơi du ngoạn. Liễu Bạch thoáng có chút chần chờ nói, ngươi chỉ là một cái huyền tiên, làm sao có thể cùng sư tỷ của ngươi đánh đồng? Vẫn là chờ ngươi đến kim tiên cảnh rồi nói sau. A, Vân Trung Tử thất vọng nói, ta vừa mới vào huyền tiên cảnh không bao lâu, đạt tới kim tiên cảnh đây chẳng phải là còn phải đợi hơn mấy trăm năm. Nói xong, hắn nhìn qua cả vườn tiên thảo linh dược, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trơ mặt ra nói, sư tôn, nếu không ngài luyện một lò thuốc lớn cho ta thôi, chính là loại kia ăn được một viên liền có thể thẳng tới kim tiên cảnh cái chủng loại kia. Ta phía trước nghe ngài cùng sư tỷ nói qua, ngài trước kia giống như luyện qua loại này đi. Têu cái gì kim phong ngọc lộ? Gọi là kim ngọc đan. Liễu Bạch tức giận thưởng hắn một cái bạo hạt rẻ, loại đan dược này tuy nói có thể giúp người thẳng tới kim tiên cảnh, nhưng ngày sau lại khó có chỗ tiến thêm. Ngươi nghĩ muốn lời nói, ta cũng có thể cho ngươi. Ê! Vậy vẫn là quên đi thôi. Vân Trung Tử mặt mũi thất vọng lắc đầu, ta còn nghĩ lấy vượt qua sư tỷ đây. Nàng như vậy khi dễ ta, chờ ta về sau vượt qua nàng, nhất định muốn khi dễ trở về. Đã ngươi có ý nghĩ này, vậy còn không đàng hoàng đi tu luyện. Đúng, ngươi lời vừa rồi, chờ ngươi sư tỷ trở về, ta sẽ nói cho nàng. A, sư tôn ngươi không thể dạng này a. Liễu Bạch phất phất tay, đem theo thảm Vân Trung Tử đưa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, sau đó lại đem bao phủ lại dược viên đại trận giải trừ. Không bao lâu, một đạo nhân ảnh điều khiển lấy mây trắng rơi xuống. Người tới cũng không trực tiếp tiến vào dược viên bên trong, mà là đứng tại cốc bên ngoài, âm thanh xa xa truyền tới. Trường Thanh đạo hữu, Thiên Cực Tông Lâm Thanh truyền tới để thăm viếng. Mời đến. Liễu Bạch khách khí đón lấy, dẫn tới Lâm Thanh tiến vào đạo điện bên trong phân chủ khách ngồi xuống tại bồ đoàn bên trên. Lâm Thanh trước tiên mở miệng nói, trước đó vài ngày ta Thiên Cực Tông phá núi thu đồ đại điện, đạo hữu đưa tới trọng lễ, thực tế là nhường ta cảm kích không thôi. Vốn nên sớm đi tới bái phòng đạo hữu, chỉ là những ngày này trong tông môn có chuyện quan trọng khác cần xử lý, lúc này mới chỉ hoan đến nay, còn mời đạo hữu đừng nên trách. Lâm Tông chủ khách khí. Liễu Bạch mỉm cười nói, lại nói ta tặng hạ lễ đều chỉ là chút chính mình trồng linh quả mà thôi, chưa nói tới có nhiều quý giá. Lâm Thanh lắc đầu, đạo hữu ở lâu thâm sơn, khả năng không hiểu rõ lắm những thứ này linh quả giá trị. Nói như vậy, đạo hữu nơi này tiên thảo linh quả tùy tiện lấy một gốc tại ta Thiên Cực Tông dược viên bên trong, đều là đủ để chấn vườn bà bối. Liễu Bạch cười cười, không tiếp tục tiếp lời này gốc dạng. Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình trồng tiên thảo linh quả chân quý cỡ nào, bất quá Lâm Thanh có thể như thế ngay thẳng nói ra, vẫn là để hắn cảm thấy hài lòng. Cái này Lâm Thanh đích thật là cái thành tín người. Mắt thấy thời gian còn sớm, Liễu Bạch liền nấu ấm trà xanh, lại lấy ra một chút trước sớm thành thục tự lạc linh quả. Hai người lại rảnh rỗi tán gẫu một hồi, phần lớn là Lâm Thanh kể rõ tông môn lớn nhỏ việc vặt. Liễu Bạch chỉ là làm một cái lắng nghe người, cũng không phát biểu ý kiến. Hồi lâu sau, Lâm Thanh đột nhiên nghiêm mặt nói, đúng, gần đây ta nghe Thiên Đình muốn tổ chức bàn đảo thịnh hội, nghe nói là cái này gốc cực phẩm tiên thiên linh căn thành thục kỳ hạ gần, vì vậy rộng mời tam giới tiên thần cùng nhau hưởng dụng, chỉ cần là đăng lâm tiên đạo người đều có thể tiến về trước. Đạo hưu có hứng thú hay không đi Thiên Đình đi một lần? Bàn đào thịnh hội. Liễu Bạch lắc đầu, một gốc tiên thiên linh căn có thể kết ra bao nhiêu bàn đào? Thiên đình rộng mời tam giới tiên thần, cái kia bàn đào có thể phân sao? Lâm Thanh cười nói, đạo hưu nói là bọn họ sẽ lấy bình thường linh đào xem như bàn đào. Đây cũng là có khả năng. Bất quá ta muốn lần này bàn đào thịnh hội hẳn không có bao nhiêu người là hướng về phía bàn đào đi. Ồ, kia là xông cái gì đi? Lâm Thanh cười nói, thiên đế bảo tọa treo trên không một hội có thừa, bây giờ đột nhiên hạ xuống một cái thiên đế ra tới, mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút hiếu kỳ, muốn đi xem một chút cái này thiên đế đến tột cùng có năng lực gì. Nói đến đây, hắn ra vẻ thần bí nói, ta có một cái tại địa tiên giới tu hành hảo hữu, ngày khác trước cho ta truyền đến tin tức, nghe nói lần này Trấn Nguyên Đại Tiên cũng sẽ trình diện. Hắn cũng biết đi. Liễu Bạch hơi cảm thấy kinh ngạc. Đối với vị này danh xưng địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Đại Tiên, hắn có thể nói là ấn tượng rất sâu. Bất quá đều là trí nhớ của kiếp trước. Từ lúc đi vào Hồng Hoang về sau, hắn còn chưa bao giờ thấy qua vị này thần bí khó lường địa tiên giới chi chủ. Bất quá Liễu Bạch cũng không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ, cười lắc đầu nói, ta còn phải chăm sóc dược viên, sợ là không có thời gian đi tham gia bản đảo thịnh hội. Kia thật là đáng tiếc. Lâm Thanh tiếc nuối lắc đầu nói, đã đạo hữu không muốn ra xa nhà, vậy ta liền nhìn xem có thể hay không cho đạo hữu mang khỏa bản đảo trở về nếm thử tươi. Tây phương tịnh thổ. Hạo Thiên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhìn qua hàng đầu chuẩn đề thánh nhân nói, lần này bản đảo thịnh hội, nếu là không có sư huynh tọa chấn, ta luôn cảm thấy không quá an tâm. Là lấy lần này đến đây tịnh thổ, vì cái gì liền mời sư huynh đến lúc đó nhất thiết phải đến dự. Chuẩn đề mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ ra lợi dụng bàn đảo thịnh hội đến mời chào tiên thần, cũng thực sự là một cái ý kiến hay. Ta cũng có một kế, có thể để ngươi cử động lần này làm ít công to. Hạo Thiên hai mắt sáng lên, sư huynh có gì diệu kế? Chuẩn đề mỉm cười nói, ngươi cũng biết ngày xưa yêu đình bên trong có một tiên thần bảng. Hạo Thiên lắc đầu, nghi ngờ nói, kia là vật gì? Chuẩn đề cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, kia là yêu hoàng đế Tuấn dùng để quản lý thiên đình đặc biệt luyện chế linh bảo. Ngày xưa yêu đình bên trong yêu thần có tới hàng tỷ số lượng, nhưng những thứ này yêu thần danh hiệu, pháp lực đạo hạnh lại tất cả đều ghi chép tại cái này tiên thần bảng bên trên. Chỉ cần có cái này tiên thần bảng, đến lúc đó những cái kia tiên thần có thể dùng, tự nhiên liền liếc qua thấy ngay. Hạo Thiên trong mắt lóe ra dị dạng ánh sáng, sư huynh ý, là muốn cho ta mượn bản đảo thịnh hội cơ hội, luyện chế cái này tiên thần bảng. Chương 108, lập Tam Hoàng Ngũ Đế. Vũ Di Sơn. Liễu Bạch vừa mới đưa tiễn Lâm Thanh, phía sau liền thêm ra một đạo ung dung hoa quý thân ảnh. Đạo hưu hô bằng gọi hưu, uống trà luận đạo, thật tốt tiêu giao tự tại a. Liễu Bạch hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn qua người tới, nương nương làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Không phải là nói Tử Tiêu Cung không dễ tìm gặp sao. Nữ hoa khẽ vuốt cằm, bình thường thời gian liền như thế, nhưng ta mới vừa vào hỗn độn, liền thấy Tử Tiêu Cung đã xuất hiện ở trước mặt ta. Liễu Bạch nhẹ gật đầu, nói như vậy, là đạo tổ hắn đã biết ngươi biết đi cầu kiến. Như vậy đạo tổ hắn có thể từng nói cái kiêm màu đen môn hộ người sau lưng lai lịch. Nữ hoa lắc đầu, lão sư chỉ nói việc này chúng ta không cần để ý tới. Ồ! Liễu Bạch nhíu mày, xem ra cái kiêm màu đen môn hộ người sau lưng quả thật có không tầm thường lai lịch. Nữ hoa gật đầu nói, đạo hữu nói đến rất đúng. Bất quá lão sư đã nói không cần chúng ta để ý tới, chắc hẳn cũng có hắn suy tính. Đạo hữu nếu là đối này cảm thấy hứng thú lời nói, ngược lại là có thể tự mình bắt đầu điều tra một phen. Liễu Bạch cười lắc đầu nói, không cần. Chỉ cần người kia không còn tới quấy rầy ta là được. Nữ hoa mỉm cười nói, xem ra đạo hưu thật thích hiện tại tiêu giao tự tại sinh hoạt. Bất quá ta lần này đến đây, còn có một chuyện muốn phiền phức đạo hưu. Ồ! Liễu Bạch khẽ nhíu mày, nương nương chỉ sẽ không phải là phục hy đạo hưu sự tình a. Nữ hoa gật gật đầu, việc này tức cùng ta đại huynh có quan hệ, cũng là liên quan đến nhân tộc tương lai một kiện đại sự. Liễu Bạch nhẹ gật đầu, mơ hồ đoán được mấy phần. Nữ hoa nói tiếp, từ Vu Yêu hạ màn về sau, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính, các phương đại giáo đều to lớn nâng đỡ, khiến cho nhân tộc khí vận càng thêm thịnh vượng sung xuê. Nhưng cũng chính là bởi vì có các phương đại giáo tham gia, tăng thêm nhân tộc tản mát tại các nơi, khiến cho khí vận tán loạn như sao, không cách nào thu nạp ngưng tụ thành một cỗ. Cho nên, ta lần này đi Tử Tiêu Cung cũng là vì báo cáo lão sư, tại nhân tộc bên trong lập Tam Hoàng Ngũ Đế lấy trấn áp khí vận. Việc này đã được đến lão sư cho phép. Nhưng việc này ta cũng là không tiện xuất thủ. Liễu Bạch nhẹ gật đầu, lý giải mà nói, nương nương nếu là nhúng tay việc này, lấy nương nương nhân tộc mẫu thần thân phận, át phải sẽ thành độc chiếm nhân tộc khí vận địa thế, đến lúc đó mấy vị khác thánh nhân chỉ sợ muốn động niệm thay đổi thiên địa nhân vật chính. Đúng là như thế. Nữ hoa gật đầu nói, vì để tránh cho mấy vị khác thánh nhân cố kỵ, lập Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, ta cũng là không tiện nhúng tay, thế nhưng ta đại huynh bây giờ đầu thai tại nhân tộc, cho nên ta muốn mời đạo hữu thu ta đại huynh làm đồ đệ, vì hắn hộ đạo. Liễu Bạch hơi suy nghĩ một phen, trong lòng minh bạch lập tam hoàng ngũ đế sự tình khẳng định không phải là lâm thời khởi ý, mà là sớm có mưu tính. Chỉ bất quá vì cho Phục Hy lưu lại một tôn nhân hoàng chính quả, lúc này mới một mực kéo tới hiện tại. Mà mời mình làm Phục Hy chi sư, vì đó hộ đạo, chắc hẳn cũng là vì cảm tạ mình tại Vu Yêu đại chiến lúc hộ xuống Phục Hy một sợi nguyên thần. Dù sao xem như nhân hoàng chi sư, chờ nó công đức viên mãn thời điểm, tất nhiên thiếu không được muốn được chia một bộ phận công đức khí vận. Bất quá nữ hoa cử động lần này chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì tạ ơn. Bởi vì nhân hoàng chi sư tôn vị mang đến gia trì, đối với các phương đại giáo đến nói đều là tăng lên hương hỏa khí vận lợi khí, các phương thánh nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, Phục Hy chuyển thế về sau liền nhân giáo giáo chủ Thái Thanh thánh nhân tự mình thu nó là đồ, giúp đỡ viên mãn thiên hoàng chính quả. Nghĩ tới đây, Liễu Bạch thuận tiện kỳ nhìn về phía nữ hoa nói, đã lập tam hoàng ngũ đế sự tình đã được đến đạo tổ đáp ứng. Cái kia lúc này chư vị thánh nhân hẳn là cũng đều chiếm được tin tức a. Nữ hoa gật gật đầu, ta biết đạo hữu nghi hoặc. Kỳ thật nhân hoàng công đức viên mãn thời khắc, chính là sư đồ tình cảm đã hết thời điểm. Thế nhưng thánh nhân siêu thoát tại tam giới bên ngoài, đại huynh nếu là cùng thánh nhân kết xuống sư đồ nhân quả, trừ phi thánh nhân nguyện ý, nếu không cái này nhân quả là khó mà chém hết, đại huynh cũng sẽ vĩnh viễn bị quản chế với hắn, liền ta cũng bất lực. Nguyên lai là chuyện như thế. Nói như vậy, chính mình còn chưa thành thánh, cũng thực sự là nhân tuyển tốt nhất. Nghe xong nữ hoa giải thích về sau, Liễu Bạch liền quyết định đáp ứng. Dù sao hắn cùng nữ hoa xem như phía trước đạo hữu, bây giờ minh hữu, hoàn toàn chính xác cũng không tốt lướt nhẹ qua mặt mũi của nàng. Huống chi việc này cũng không phải là cái gì chuyện xấu, còn có thể được đại lượng công đức khí vận. Chính mình mặc dù đã có không ít công đức khí vận, nhưng thứ này ai còn sẽ ngại nhiều hay sao? Đến lúc đó cũng có thể phân một chút cho tiểu hoàng ly cùng Vân Trung Tử. Lập tức, hắn liền cười gật đầu nói, việc này ta liền đáp ứng. Nữ hoa mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay thi lễ nói, như thế liền cảm ơn đạo huynh. Thành kỳ hoang dã. Trường Xuân đạo nhân xếp bằng ở một đóa mây đen phía trên, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới rừng rậm. Mười mấy tên nam nữ hoặc là vai hùng cường tráng, hoặc là tư thế hiên ngang, người mặc da thú áo gai, eo đeo trường đao, tay cầm cung tiễn, xuyên qua tại u ám núi rừng bên trong. Trong đó, một nữ tử trên lưng còn đeo một cái to lớn bao khỏa. Bao khỏa bên trên nằm sấp một cái 2-3 tuổi trẻ con, chính mở to một đôi sáng tỏ mắt to cẩn thận đánh giá bốn phía. Cái này một đội người chính là Hoa Tư bộ phái ra săn thú tiểu phân đội, mà cái kia ghé vào trên lưng trẻ con liền Hoa Tư bộ tộc trưởng con trai, Phục Hy. Hôm qua tể thủy bên bờ, tuổi nhỏ Phục Hy bằng vào sức một mình thay đổi tình thế, cũng thắng được Hoa Tư bộ tinh nhuệ nam nữ tôn trọng. Là lấy, làm nhỏ Phục Hy đưa ra đi theo cái này tiểu phân đội một đạo ra tới đi săn lúc. Bọn họ chỉ do dự nháy mắt liền vui vẻ đồng ý. Một đoàn người đi xuyên qua trong rừng rậm bước đi như bay, cho dù là khiêng nhỏ Phục Hy cô gái kia cũng đồng dạng chạy nhanh chóng. Đi săn, trông trọt cùng thu thập đều là bọn họ từ nhỏ học tập bản lĩnh. Dưới mắt bọn họ nguyên bản sinh hoạt bộ lạc bị hồng thủy bao phủ phá hủy, đi săn cùng thu thập liền thành bọn họ thu hoạch đồ ăn trọng yếu nhất nơi phát ra. Giống bọn họ dạng này đi săn tiểu phân đội, Hoa Tư bộ còn phái ra rất nhiều chi, nhiệm vụ của bọn hắn là tại trước khi mặt trời lặn săn bắt đến đủ nhiều đồ ăn. Mới xuất phát không lâu, chi này tiểu phân đội liền săn được một cái mắt đỏ chư yêu, hai cái dê vàng, còn có 7-8 cái năm màu gà cảnh, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đám thợ săn đem con mồi cong lên, hoặc nhấc hoặc gánh, chuẩn bị về trước một chuyến lâm thời nơi ở. Lúc này, khiêng nhỏ Phục Hy nữ thợ săn nói, nếu không ta đem cái này bao khỏa bông ra đi, chúng ta giống như không dùng đến vật này. Dạng này ta cũng có thể giúp đỡ cầm một điểm con mồi. Bên cạnh một cái thợ săn cười hỏi, Hoa Linh tỷ, ngươi bao khỏa kia bên trong đến cùng giả bộ cái gì à? Hoa Linh nói, cái kia phải hỏi chúng ta tiểu anh hùng. Nàng dẫn tới tất cả mọi người hướng Phục Hy nhìn tới. Nhỏ Phục Hy lắc đầu, có chút hách nhiên mà nói, trong bọc này là một cái lưới lớn. Đêm qua ta nhìn thấy có chỉ nền nhện ở trên nhánh cây kết lưới, như vậy nhỏ mạng nhện lại ngay cả chuồn chuồn, ong mật đều có thể bắt được, cho nên ta liền mời người dùng gân thú cùng vải bố trong đêm làm một cái lưới lớn. Nhìn xem có thể hay không dùng để đi săn. Cái này có thể được không? Một đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, đi săn đương nhiên muốn dùng cùng tiễn cùng đại đao, dựa vào một tấm lưới cũng có thể bắt được dã thú sao? Nhỏ Phục Hy hách nhiên nói, ta cũng không biết, cho nên mới cùng các ngươi ra tới, muốn thử xem nó hiệu quả thế nào. Đúng lúc này, đi tại phía trước một tên nữ thợ săn đột nhiên khoát tay, mừng rỡ nói, chú ý, phía trước có một cái mang yêu. Chương 109, đáng tiếc là cái nam. Thật là mang yêu. Còn lại thợ săn nhao nhao dừng bước lại, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, mượn thân cây cành lá che giấu thân hình. Giang giác. Một hồi đạp gãy cành khô âm thanh truyền đến. Đám người lập tức liền nhìn thấy một cái cao chừng 3 trượng man nhưu chậm rãi đi tới, một đôi to lớn mắt trâu thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, dường như cảm ứng được một tia nguy hiểm. Tốt một cái cường tráng man nhưu. Nếu là có thể cầm xuống nó, đầy đủ hơn 10.000 người ăn được một ngày. Khiêng nhỏ phục hy nữ thợ săn mừng rỡ nhỏ giọng nói. Không sai. Mọi người chú ý, man nhưu khí lực cực lớn, nhất định muốn cẩn thận đừng bị nó đụng ngã. Biết. Mọi người chuẩn bị, nhất định không thể thả chạy nó. Đơn giản câu thông qua đi, hơn 10 tên thợ săn ẩn trong bóng tối đồng loạt dương cung cài tên. Hiu. Hiu. Hơn 10 miếng mũi tên từ âm thầm bắn ra, tựa như từng đạo ánh sáng xanh, thật sâu đâm vào man nhưu thân thể khổng lồ. Hoa tư bộ thợ săn sử dụng cung tiễn đều là lấy sừng cây vì cung, gân thú vì dây cung, hoa cây vì cán, đá xanh vì mũi nhọn. Mặc dù xem ra rất đơn sơ, nhưng những cái kia đá xanh mũi tên đều bị mài dị thường sắc bén, phối hợp thêm sừng cây gân thú cung cự lực, có thể đơn giản xuyên thủng hơn thước kích thước thân cây. Trong chốc lát, mũi tên nhập thể. Man nhưu bỗng nhiên phát ra một tiếng gào lên đau đớn, hai mắt nháy mắt một mảnh đỏ như máu, bốn vó phát lực, cũng không phân biệt phương hướng, túi đầu liền hướng về phía trước lao nhanh. Lần này nhưng cũng là đánh bậy đánh bạ, đúng lúc chạy về phía cái kia hơn 10 tên hoa tư bộ thợ săn vị trí. Những thứ này thợ săn vốn đang dự định lại đến một vòng tề xạ, nhưng mắt thấy man nhưu chạy tới, cuống quýt vứt xuống cung tiễn, từ bên hông kéo ra sắc bén đao đá, một tiếng hò hét, hướng phía man nhưu bổ tới. Giết! Mười mấy đạo thân ảnh cùng nhau tiến lên, trường đao xẹt qua không trung, hung hăng chém vào man nhưu trên thân, phát ra trầm muộn âm thanh, như chém đất đá. Khoảng chừng man nhưu thật dày ra bên trên lưu lại một chút nhàn nhạt vết máu. Ầm ầm. Man nhưu càng thêm điên cuồng, phóng chân lao nhanh, hai sừng sắc bén, phát ra mu mu chu lên thanh âm. Từng cây đại thụ trong quá trình chiến đấu bị đụng gãy, hoặc bị ánh đao ném lăn, tung bay mà lên, nện vào trong núi rừng phát ra tiếng vang. Chiến đấu gầm thét thanh âm tại trong núi rừng liên tiếp vang lên, thế nhưng cái này mười mấy tên thợ săn, lại chậm chạp không cách nào chém giết man nhưu. Thạch Tam mau tránh ra. A đại ngươi từ bên phải chém nó gân chân thú. Các ngươi cẩn thận một chút. Mau tránh ra. Chiến trường biên giới, khiêng nhỏ phục hy hoa linh nhìn qua giữa sân lo lắng hô to, thời khắc vì chính mình tộc nhân nhắc nhở cảnh tỉnh. Nhỏ phục hy ghé vào nàng trên lưng, liếc mắt không nháy mắt mà nhìn xem trận này đi săn đại chiến, đại nào đang nhanh chóng chuyển động. Lúc này, vây quanh man nhưu một cái nam thợ săn không để ý, bị man nhưu cọ một cái, lập tức bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ. Chờ rơi xuống mặt đất lúc, hắn đã mặt mũi thống khổ, khoe miệng chảy máu, muốn dáng chống đỡ lấy đứng lên nhưng lại bất lực. Hoa Linh mắt thấy có người thụ thương, lo lắng cắn răng kêu lên, mau bỏ đi. Lúc này, nhỏ Phục Hy đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, không được, Man Nhu đã nổi giận, chúng ta bây giờ triệt thoái phía sau sẽ chỉ dẫn tới nó không hề cố kỵ đuổi theo. Cái kia hơn 10 tên thợ săn lúc đầu đã chuẩn bị nghĩ biện pháp triệt thoái phía sau, có thể trốn mấy cái là mấy cái, nhưng nghe đến nhỏ Phục Hy âm thanh. Cũng là không chút do dự ngừng lại. Hoa Linh vội la lên, không rút lời nói, chúng ta nên làm cái gì? Dùng chúng ta mang tới lưới lớn. Hoa Linh có chút chần chờ mà nói, vật kia thật có hiệu quả sao? Nhỏ Phục Hy tự tin gật gật đầu, phía trước ta cũng còn không xác định, nhưng bây giờ ta cảm thấy thứ này đối phó cái này man nhưu hẳn là không vấn đề gì. Hoa Linh gặp hắn khẳng định như vậy, không khỏi nhớ tới hôm qua tại tể thủy bờ sông trắng cảnh, liền lớn tiếng nói, các ngươi cũng nghe được đi, ta muốn tung lưới. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Hoa Linh đem nhỏ Phục Hy bông ra, lấy ra phía sau trong bao lưới lớn, liền trực tiếp ném ra ngoài. Bị vò thành một cục lưới lớn tựa như một cái cầu nện ở man nhưu trên thân, sau đó lại từ từ trượt xuống. Giống như không có tác dụng gì a. Hoa Linh thất vọng lắc đầu, rút ra đao đá chuẩn bị tham chiến. Đúng lúc này, trượt xuống trên mặt đất hình cầu lưới lớn lại bị man nhưu giẫm vừa vặn, một cái móng cắm vào mắt lưới bên trong. Quả cầu này hình dáng lưới lớn lập tức liền bị Man Nhu kéo lấy lăn. Cái này lăn một vòng, lưới lớn mở ra, chăm chú theo sát Man Nhu. Rất nhanh, cái này Man Nhu bốn cái móng có ba đầu đều lâm vào mắt lưới bên trong. Cái này đối với Man Nhu ảnh hưởng là to lớn, mà lại nó càng dãy rua, quấn quanh ở nó móng bên trên lưới lớn liền thu càng chặt. Rất nhanh cái này Man Nhu liền đi lại tập tễnh. Vây quanh nó hoa tư bộ đám thợ săn lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Hiện tại đã không phải là Man Nhu đuổi theo bọn họ chạy. Mà là bọn họ đang trêu chọc làm cái này Man Nhu. Theo Man Nhu giãy giụa, từ gân thú cùng vải bố bệnh mà thành lưới lớn tại tứ chi của nó bên trên càng thu càng chặt. Rốt cục, tại nó lại một lần nữa nâng lên móng trước lúc, hai cái móng sau thụ lực nghiêng một cái, khiến cho nó thân thể cao lớn ầm ầm ngã trên mặt đất. bò bốn. Ồ. Man Nhu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, muốn dây rủa lấy đứng lên, nhưng hắn bốn cái móng cơ hồ đã bị lưới lớn cho quấn ở cùng một chỗ, lại như thế nào có thể bò lên. Man Nhu cường đại nhất liền nó hình thể khổng lồ, đồng thời còn da dày thịt béo, một khi bắt đầu chạy tựa như một tòa biết di động sườn núi nhỏ đồng dạng, chỉ cần bị nó đụng vào liền không phải là chết tức tổn thương. Nhưng giờ phút này chỉ Man Nhu bốn vó bị lưới lớn quấn lấy thật chặt, đừng nói bắt đầu chạy, liền đứng lên đều làm không được. Có thể nói, nó hiện tại chính là thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Trên thực tế, những thứ này hoa tư bộ thợ săn cũng chính là làm như vậy. Một cái oai hùng nữ thợ săn đem đao đá hung hăng từ Man Nhu cái cổ xẹt qua, liên tiếp vạch vài đao, mới cắt vỡ nó khí quản. Nóng bỏng máu tươi phun ra ra tới, đổi lấy là đám người hưng phấn hô to âm thanh. Thắng! Cái này Man Nhu cuối cùng giải quyết. Chương này lưới lớn có thể quá lợi hại, liền Man Nhu dạng này tên to xác đều có thể trói lại. Vậy cũng không. Chúng ta tiểu anh hùng phát minh ra đến đồ vật có thể trên lệch sao? A, phía trước ngươi không còn nói thứ này không có tác dụng gì sao? Ai nói? Ta cũng không có nói lời như vậy. Một đoàn người cao hứng bừng bừng vây quanh nhỏ Phục Hy, đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất. Đối mặt với tộc nhân khoe, nhỏ Phục Hy trên mặt tường đỏ, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật cái lưới này không phải là như thế dùng. Hôm nay chỉ là may mắn. Chúng ta về sau có thể trước giờ dùng lưới lớn thiết hạ cả bẫy. Đúng. Chúng ta còn có thể đem chế tác lưới lớn ràng buộc làm cho nhỏ một chút, chúng ta có thể đi trong sông đánh cá. Hoa Linh cười nói, chúng ta có thể nghe không hiểu những thứ này. Bất quá về sau ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ là được. Bên cạnh có người trêu ghẹo nói, như vậy, cái kia nhỏ Phục Hy chẳng phải thành chúng ta tộc trưởng sao. Lời này mới ra, trong rừng rậm đống nhiên an tĩnh lại. Nhỏ Phục Hy không hiểu quan sát những thứ này tộc nhân, không rõ bọn họ vì sao lại đột nhiên biến trầm mặc. Lúc này, không biết là ai sâu kín thở dài một cái. Đáng tiếc nhỏ Phục Hy là cái nam. Chương 110, ngữ lui tứ thánh. Đáng tiếc nhỏ Phục Hy là cái nam. Câu nói này cũng không phải là bắn tên không đích, mà là bởi vì từ lúc nhân tộc sinh ra đến nay, không cần nói phân tán thành bao nhiêu cái bộ lạc, nó tộc trưởng đều là từ nữ tử đảm nhiệm. Nữ hoa thánh nhân cái thứ nhất sáng tạo ra nhân loại tới liền nữ tử. Chỉ từ điểm này đến nói, nữ tử địa vị liền lộ ra cao hơn một chút. Còn có liền từng cái bộ lạc bên trong phân công minh xác, lấy tuổi tác cùng giới tính đến phân biệt tiến hành sinh sản, sinh hoạt nhiệm vụ. Thanh tráng niên nam tử đảm nhiệm đi săn, trông trọt cùng phòng ngự dã thú nhiệm vụ, mà cùng tuổi nữ tử không chỉ có muốn gánh chịu nhiệm vụ giống nhau, còn muốn xử lý thu thập, chế tác đồ ăn, sinh sôi con cái, chiếu cố lao nhân chờ nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là, cho đến nay nhân tộc còn không có hình thành hôn phối chế độ, trên cơ bản đều là tuổi trẻ nam nữ lẫn nhau nhìn vừa ý liền kết hợp chung một chỗ. Sinh sôi ra tới con mới sinh đi theo mẫu thân sinh hoạt, từ bộ lạc cộng đồng dưỡng dục. Cũng chính vì vậy, con mới sinh chỉ biết mình mẫu thân, nhưng lại không biết phụ thân của mình là ai. Nhiều khi, thậm chí mẹ của bọn hắn cũng không biết. Cái này khiến nữ tính tại bộ lạc bên trong có được cao hơn lực ngưng tụ, lấy huyết thống vì mối quan hệ, hình thành từng cái mẫu hệ thị tộc. Nhỏ Phục Hy chỗ Hoa Tư bộ liền điển hình. Mẹ của hắn Hoa Tư thị chính là tiền nhiệm tộc trưởng nữ nhi, tại lao tộc trưởng tạ thế về sau. Nàng liền được đề cử vì Hoa Tư bộ tộc trưởng mới nhận chức. Nếu như nhỏ Phục Hy là tên nữ tử, như vậy hắn sau này kế thừa tộc trưởng vị trí trên cơ bản là không chút huyền nhiệm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới sẽ có người phát ra như thế cảm khái. Nhỏ Phục Hy ngược lại là không nghĩ tới muốn làm cái gì tộc trưởng, chí ít hiện tại hắn còn không có nghĩ như vậy qua. Dù sao hắn còn chỉ là một cái 3 tuổi hải tử. Mặc dù hắn thông minh sớm thông minh, nhưng tâm tư hay là rất đơn thuần chỉ nghĩ giải quyết hết tộc nhân dưới mắt tao ngộ nguy cơ. Là lấy đang nghe cái kia một tiếng cảm khái về sau, hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều. Một đoàn người trầm mặc đi về. Con kia Man Nhu quá khổng lồ, chỉ có thể trước lưu lại hai người ở đây nhìn xem, lại trở về gọi tới chút giúp đỡ, cùng một chỗ kéo trở về đi. Không trung, một cái chim nhỏ bay tới, rơi vào mây đen phía trên, hóa thành một đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ, đối với Trường Xuân đạo nhân cung kính hành lễ nói, bái kiến sư tôn. Ừm. Trường Xuân đạo nhân nhàn nhạt lên tiếng, có người đến, người đi thay sư thu đồ, đem Phục Hy thu làm ký danh đệ tử. Tuân mệnh. Tiểu Hoàng Ly cung kính hẳn là. Mặc dù có chút hiếu kỳ là ai sẽ đến, nhưng ở Trường Xuân đạo nhân trước mặt, nàng lại có chút câu nệ cùng e ngại, quay người liền hóa thành chim nhỏ hướng về phía dưới bay đi. Trường Xuân đạo nhân vẫn như cũ mặt không thay đổi xếp bằng ở trên đám mây, thân hình thẳng tắp, tựa như một cây đại thương. Không bao lâu, một đóa mây trắng bay tới. Trên mây có một kỵ lấy thanh lưu lão giả, râu tóc bạc trắng, bên cạnh đi theo một cái mày rậm mắt to thanh niên. mây trắng cùng mây đen tụ hợp một chỗ, cười châu lão giả trước tiên mở miệng nói, đạo hữu cớ gì chặn đường ta. Trường Xuân đạo nhân ngồi ngay ngắn mây đen phía trên, mặt không thay đổi nói, không phải là ta chặn đường ngươi, mà là thánh nhân tới chậm một bước, Phục Hy đã bị ta thu làm ký danh đệ tử. Cười châu lão giả khẽ vứt cằm, cười nói, ta nghe trường thanh đạo hữu trước đó vài ngày đã chém ra ác thi, nghĩ đến liền đạo hữu đi. Trường Xuân đạo nhân lừ một tiếng, trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Cười châu lão giả cũng không để ý, cười nói, nguyên lai là trường thanh đạo hữu ác thi ở trước mặt, xem ra nữ hoa sư muội liền ta người sư huynh này cũng tin không nổi. Trường Xuân đạo nhân chỉ là nhìn xem hắn, trầm mặc không nói. Cười châu lão giả thở dài, đã sư muội đem đạo hữu đều rời ra ngoài, vậy ta cũng không tốt lại tranh. Bất quá thiên hoàng cho Phục Hy, cái kia địa hoàng, nhân hoàng chính quả sư muội chắc hẳn sẽ không lại tham dự đi. Trường Xuân đạo nhân nhẹ gật đầu. Cười châu lão giả cười cười, nhìn qua đi theo bên cạnh cái kia mày rậm mắt to thanh niên nói, Huyền Đô, chúng ta đi thôi. Huyền Đô nhìn thoáng qua Trường Xuân đạo nhân, hơi do dự một chút, hay là đi một cái nửa sư lễ, sau đó nắm thanh lưu, hướng phương đông bước đi. Trường Xuân đạo nhân đưa mắt nhìn bọn họ biến mất ở chân trời, ánh mắt lại chuyển hướng phương tây. Sau một lát, một cái tuấn mỹ thanh niên cưỡi mây bay mà đến, rơi vào hắn trước người. Chúc mừng đạo hữu chữa trị thí thần thương. Trường Xuân đạo nhân nhẹ gật đầu, nhìn qua thanh niên tuấn mỹ nói, chuẩn đề thánh nhân tới đây cũng là vì thiên hoàng chính quả. Chuẩn đề nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, có phải thế không? Trường Xuân đạo nhân nhìn chằm chằm hắn chậm đợi đoạn dưới. Chuẩn đề không đợi được hắn tiếp lời, chỉ được chính mình nói đi xuống nói, phía trước ta phát hiện Phục Hy đạo hữu chuyển thế vì nhân tộc, liền đối với nữ hoa sư tỷ mưu tính có phát giác. Ta tới đây thấy đạo hữu, chỉ là muốn hỏi một chút, địa hoàng, nhân hoàng cùng ngũ đế chính quả, có thể hay không cho ta phương Tây? Trường Xuân đạo nhân mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ lấy thiên hoàng chính quả, những người còn lại không tham dự nữa. Chuẩn đề nhẹ gật đầu, đã là như thế, vậy ta liền yên tâm. Nói xong, thân ảnh của hắn liền từng bước làm nhạt biến mất. Tại hắn rời đi về sau, Trường Xuân đạo nhân ánh mắt lại nhìn về phía phương đông, chỉ gặp hai tôn thánh nhân cùng nhau mà tới. Một tôn thánh nhân ngồi cửu long trầm hương liễn, bên cạnh đi theo một cái vóc người cao lớn trung niên tu sĩ, một vị khác thánh nhân cười khuyên yêu, bên người đi theo một cái thân hình thanh niên cường tráng. Nhìn thấy phía trước mây đen vắt ngang, tên kia trung niên tu sĩ tức giận quát, ngươi là người phương nào, dám can đảm ngăn trở thánh nhân đường đi. Cái kia cường tráng thanh niên cũng lạnh giọng quát, hai vị thánh nhân ở trước mặt, còn không mau mau tránh ra. Trường Xuân đạo nhân ngồi ngay ngắn ở mây đen phía trên không hề bị lay động, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, ánh mắt như băng hàn sương giá. Tên kia trung niên tu sĩ giận dữ, đỉnh đầu hiện ra một cái lớn nhỏ cơ nắm tay bảo ấn, quay người hướng phía cửu long trầm hương liễn bên trên thánh nhân hành lễ nói, sư tôn, đợi ta tiến đến đem hắn khu ra nơi đây. Nguyên thủy tay cầm tam bảo ngọc như ý, ngồi ngay ngắn cửu long trầm hương liễn bên trên, hai mắt hơi nheo lại, khoát tay háo nói, không cần. Quang thành tử, ngươi trước tạm lui ra đi. Cái này, Quang thành tử mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là cung kính hẳn là, điều khiển mây trắng lui về sau hơn vạn dặm. Khác một bên, cưới tại khuê ngưu bên trên thông thiên cũng khoát tay háo, đa bảo, ngươi cũng lui ra đi. Đúng. Đa bảo đạo nhân nghi hoặc nhìn thoáng qua mây đen bên trên ngồi xếp bằng Trường Xuân đạo nhân, không rõ hai vị thánh nhân đây là có chuyện gì. Người kia đến cùng lai lịch gì. Chờ hai người lui ra về sau, một tiếng chuông du dương vang lên. Trường Xuân đạo nhân chỗ mây đen phía trên trống rông thêm ra hai thân ảnh. Một người mặt mũi hiền lành, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, một người khác anh tuấn không tầm thường, mỉm cười nhìn về phía trước hai tôn thánh nhân, làm cái đạo vái chào. Gặp qua Ngọc Thanh thánh nhân, Thượng Thanh thánh nhân. Nguyên Thủy ngồi tại Cửu Long trầm hương liễn bên trên, khẽ không người hoàn lễ, gặp qua Trường Thanh đạo hữu. Thông Thiên thì thân hình lắc lư, từ khuê ngưu trên lưng xuống tới, cười to nói, nguyên lai là Trường Thanh đạo hữu. Vị này toàn thân hung sát chi khí đạo nhân, hẳn là đạo hưu chém ra ác thi à. Liễu Bạch mỉm cười, bên cạnh thiện ác hai thi tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn qua Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói, hai vị thánh nhân chắc hẳn cũng là vì Phục Hy mà đến đây đi. Thông Thiên thần sắc khẽ động, cười nói, nghe đạo hưu lời nói, tựa hồ còn có thánh nhân khác cũng đã tới qua. Nguyên Thủy khẽ nhíu mày, nhìn qua Liễu Bạch nói, đến thế nhưng là Tây Phương giáo hai vị kia. Liễu Bạch khẽ vứt cằm, cười nói, là Thái Thanh thánh nhân tới trước, đợi hắn rời đi về sau, phương Tây chuẩn đề thánh nhân mới vừa đã đến. Nguyên Thủy lông mày nhướng lên, nói như vậy chúng ta tới chậm một bước. Như vậy Phục Hy là bị ta đại huynh thu làm môn hạ rồi. Cũng không phải. Liễu Bạch lại cười nói, Thái Thanh thánh nhân cũng muộn một bước. Phục Hy bây giờ là ta ký danh đệ tử. Hả? Nguyên Thủy sắc mặt trầm xuống, Trường Thanh đạo hữu, hẳn là ngươi cũng muốn lập xuống đại giáo. Thông Thiên cũng cau mày nói, trước đây ta xem đạo hữu tại Vũ Di Sơn bên trong, tựa như nhàn vân giá hạc, tiêu giao đắc ý, làm sao trống rông sinh ra bực này tâm tư đến rồi. Liễu Bạch cười lắc đầu, ta vô ý lập giáo, chỉ là ứng nữ hoa thánh nhân mời, giúp phục hy viên mãn thiên hoàng chính quả. Thông Thiên lông mày giãn ra, cười nói, nguyên lai là nữ hoa sư muội tính toán. Cũng chính là nàng mới có thể mời được đến trường thanh đạo hưu. Đã đạo hưu ra mặt, vậy cái này thiên hoàng chính quả ta tiệt giáo liền không tranh. Liễu Bạch khẽ vuốt cằm, đa tạ thượng thanh thánh nhân thành toàn. Thông Thiên lắc đầu nói, đạo hưu khách khí. Ngươi đã chiếm tiên cơ tay, ta muốn tranh cũng là không có chỗ xuống tay a. Lúc này, Nguyên Thủy cũng là trầm giọng nói, đạo hưu còn chưa thành thánh, liền có thể nhường mấy tôn thánh nhân nhượng bộ, quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Liễu Bạch ánh mắt có chút ngưng lại, mỉm cười nhìn về phía Nguyên Thủy. Tính không được nội bộ, bất quá là thánh nhân bán ta mấy phần chút tình mọn thôi. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, lần này thiên hoàng chính quả, ta xiển giáo cũng không tranh. Phía trước cái kia một bút ân tình, chúng ta liền coi như là thanh toán xong. Liễu Bạch nhẹ gật đầu, không có nói lời cảm tạ. Cùng Thông Thiên nhường cho khác biệt, cùng Nguyên Thủy ở giữa là giao dịch, tự nhiên không cần đến nói lời cảm tạ. Nguyên Thủy nhìn thoáng qua Thông Thiên, lại mắt nhìn Liễu Bạch. Chín đầu thiên long lôi kéo bảo niệm quay đầu hướng phương đông bay đi. Thông Thiên nhìn qua Liễu Bạch cười nói, ta nhị huynh chính là tính tình này. Liễu Bạch cười nói, Ngọc Thanh thánh nhân cao ngạo cao khiết, tam giới đều biết, lần này có thể nhượng bộ đã cho đủ mặt mũi. Ha ha ha. Cao ngạo cao khiết. Đạo hưu bốn chữ này xem như đem ta nhị huynh tính nết nói xuyên qua. Thông Thiên cười to một hồi qua đi, đột nhiên nghiêm mặt nói, đạo hưu lần này ra mặt, khiến cho chư thánh nhượng bộ, nhưng lần tiếp theo nếu là lại như vậy làm việc, chỉ sợ liền không dùng được. Liễu Bạch mỉm cười nói, thánh nhân lời nói rất đúng. Bất quá ta lần này chỉ giúp phục hy viên mãn thiên hoàng chính quả, về phần địa hoàng, nhân hoàng cùng ngũ đế chính quả, ta liền sẽ không lại tham dự. Thông Thiên nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Vậy ta đây liền cáo tử. Nói xong, hắn thân ảnh nhoáng một cái liền cưới lên Quyên Ngưu, hướng về đồng phương hành đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy một khung cửu long trầm hương liễn rừng ở bầu trời. Thông Thiên cưới Quyên Ngưu đi qua, cười nói, nhị huynh, ở chỗ này chờ ta làm gì? Nguyên Thủy nhìn qua hắn nói, ngươi vừa mới lưu lại, thế nhưng là muốn để hắn giúp ngươi tranh đoạt địa hoàng, nhân hoàng cùng ngũ đế chính quả. Thông Thiên lắc đầu nói, ta nhưng không có nữ hoa sư muội lớn như vậy mặt mũi, có thể mời được đến hắn. Hừ, xem ra ngươi còn coi là thật động đậy ý nghĩ này. Nguyên Thủy cười lạnh nói, thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Hôm nay hắn một người liền nhường bốn tôn thánh nhân nhượng bộ, nếu là lan truyền ra ngoài, chúng ta thánh nhân ra mặt còn đâu? Chương 111, huynh đệ trở mặt. Thông Thiên kinh ngạc nhìn qua Nguyên Thủy, nhị huynh tại sao lại có như thế ý nghĩ? Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói, cái kia trường thanh đạo nhân mặc dù viên mãn tạo hóa đại đạo, có được thánh nhân thủ đoạn, bây giờ lại chém ra thiện ác hai thì, thủ đoạn càng thêm cao minh, nhưng hắn cuối cùng còn chưa thành thánh, lại có gì tư cách có thể cùng chúng ta thánh nhân bình khởi bình tọa? Thông Thiên cau mày nói, trường thanh đạo hữu thành thánh bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chuyện sớm hay muộn? Nguyên Thủy cười lạnh nói, thành thánh là dễ dàng như vậy sao? Người ta huynh đệ ba người là bản cổ chính tông, còn không phải phí thời gian vô số tuế nguyệt, mới rốt cục mượn nhờ lập giáo công đức chứng vì công đức thánh nhân. Thông Thiên cười nói, đối với người khác đến nói khả năng rất khó, nhưng nhị huynh cũng không nên quên. Lúc trước đại huynh viên mãn vô vi đại đạo, hay là trường thanh đạo hữu từ đó chỉ điểm. Mà lại theo nữ hoa sư mọi lời nói, nàng viên mãn tạo hóa đại đạo cũng là lấy được trường thanh đạo hữu chỉ điểm. Nguyên Thủy cười lạnh nói, đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, chẳng lẽ còn không biết chỉ dựa vào viên mãn đại đạo là không cách nào thành thánh? Chúng ta có thể thành thánh, dựa vào là công đức, còn có lao sư ban ân. Nhưng hắn tại Tử Tiêu cung bên trong không có chỗ ngồi, con đường này hắn là đi không thông. Thông Thiên khẽ nhíu mày, ngươi nói những thứ này, trường thanh đạo hưu hắn khẳng định cũng rõ ràng, không phải hắn sẽ không đi đến Trảm Tam Thi chi đạo. Trảm Tam Thi? Nguyên Thủy cười lạnh nói, khai thiên tích địa đến nay, bao nhiêu đại năng đi đến Trảm Tam Thi con đường, nhưng lấy Trảm Tam Thi chi pháp chứng được Hỗn Nguyên chỉ có sư tôn một người, ngươi cảm thấy cái kia trường thanh đạo nhân có thể so với được sư tôn? Sư tôn Trảm Tam Thi, hợp thiên đạo, trường thanh đạo hữu tự nhiên là so ra kém. Thông Thiên nghiêm mặt nói, bất quá hắn bây giờ đã chém ra thiện ác hai thi, chỉ kém chém ra bản thi, liền có thể tam thi hợp nhất, chứng được Hỗn Nguyên đạo quả. Chém thiện ác hai thi dễ dàng, nhưng chém bản thi há lại dễ dàng như vậy? Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói, tam đệ thế nhưng là quên lúc trước sư tôn vì chém bản thi, kém chút thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại đạo ma tranh bên trong. Thông Thiên nhíu nhíu mày, vì sao nhị huynh nhất định trường thanh đạo hữu được không thánh? Nguyên Thủy âm thanh lạnh lùng nói, hắn tức không phải bản cổ chính tông, cũng không đến Tử Tiêu cung nghe giảng, có thể thấy được phúc duyên nông cạn, căn cơ không dày, làm sao có thể thành thánh? Nhị huynh lời ấy không hề có đạo lý. Chẳng lẽ sư tôn còn biết cố ý ngăn hắn thành thánh? Thông Thiên không vui nói, hay là nói nhị huynh cảm thấy Trường Thanh đạo hữu lấy Trảm Tam Thi chi pháp chứng đạo, ngày sau đó đến ở bên trên, vượt trên chúng ta công đức thánh nhân một đầu, cho nên ngươi không muốn nhìn thấy hắn thành thánh. Nói bậy nói bạn. Nguyên Thủy đầy giấy vẻ giận dữ, trầm giọng nói, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy khí lượng nhỏ hẹp. Thông Thiên lắc đầu, cũng không phải là như thế. Ta chẳng qua là cảm thấy nhị huynh có chút quá coi trọng bản cổ chính tông tên tuổi. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Nguyên Thủy ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trên mặt vẻ giận dữ cũng biến mất, biến thành băng lãnh vẻ đạm mạc. Tiếp lấy hắn liền nghe Nguyên Thủy lạnh như băng nói, nguyên lai ta chỗ giữ gìn bản cổ chính tông trong mắt ngươi chỉ là chuyện tiếu lâm. Hừ, không hài lòng. Hôm nay liền như vậy đi. Nói xong, chín đầu thiên long liền lôi kéo bảo niệm nhanh chóng biến mất ở chân trời. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, cao ngạo cao khiết. Ta xem là cuồng vọng tự đại mới đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới trướng Quên Yêu, lạnh giọng nói, ngươi nếu là đem hôm nay nghe được chuyện đi, ta liền đem ngươi nhét vào Đông Hải trong hải nhãn đi. Quên Yêu khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, miệng nói tiếng người nói, lao ra yên tâm, ta vừa mới trong lỗ thai vào mây kia, cái gì đều không nghe thấy. Ít nhất những thứ vô dụng này. Đi thôi, chúng ta trở về. Hoa Tư Bộ lâm thời tụ cư trong rừng rậm, tiểu hoàng ly bay thấp xuống tới, theo Liễu Bạch cho nàng khí cơ chỉ dẫn, liếc mắt liền nhận ra Phục Hy. Lúc này, nhỏ Phục Hy chính ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu làm sao cải tiến lưới lớn, đem nó ứng dụng đến bắt chim, mò cá phía trên. Tiểu hoàng ly đột nhiên hóa thành hình người rơi vào trước mặt hắn, đem hắn giật nảy mình, cuống quýt đứng lên lui ra phía sau hai bước, cố tự chấn định nói, ngươi là ai? Trung quanh Hoa Tư Bộ tộc người cũng đều nhìn thấy màn này, nhao nhao vây quanh, đề phòng mà nhìn xem tiểu hoàng ly. Phía trước khiêng nhỏ Phục Hy đi săn thú nữ thợ săn Hoa Linh đi lên trước, đem nhỏ Phục Hy bảo hộ ở phía sau, nhìn qua tiểu hoàng ly trầm giọng nói, chúng ta Hoa Tư Bộ thế nhưng là có tiên sư bảo vệ, ngươi cái này chim yêu cũng không nên làm loạn a. Tiểu hoàng ly lắc đầu, nhìn qua chúng nhân nói, các ngươi bộ lạc bên trong nhưng có nhân tổ. Hoa Linh cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu hoàng ly không đáp, ánh mắt quét một vòng, có chút thất vọng nói, xem ra các ngươi trong bộ lạc không có nhân tổ thủ hộ. Lúc này, một người mặc vải bố trường bào trung niên nữ tử bước nhanh đi tới, tay cầm một cái chiếu lấp lánh phụ triện, kích động nhìn qua tiểu hoàng ly nói, ngài là tộc ta thần điểu đại nhân a. Tiểu hoàng ly hơi cảm thấy kinh ngạc, ngươi nhận ra ta? Nữ tử càng thêm kích động, quỳ mọp xuống đất nói, Hoa Tư Bộ tế tự phong linh bái kiến thần điểu đại nhân. Thần điểu là trong truyền thuyết vị kia trợ giúp chúng ta tổ tiên thần điểu. Thần điểu hạ phàm. Những thứ này Hoa Tư Bộ tộc người đều là nghe mẫu thần, thần sứ, thần điểu cố sự lớn lên, đối với thần điểu xưng hô thế này tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Mà lại phong linh tế tự tại Hoa Tư Bộ địa vị hiển nhiên rất cao, tại nàng quỳ gối về sau, những người khác không chút do dự cũng quỳ xuống theo. Bái kiến thần điểu đại nhân. Đều đứng lên đi. Tiểu hoàng ly phất phất tay, đem những người kia nâng lên, sau đó nhìn qua phong linh tế tự tò mò nói, ngươi cũng không đăng lâm tiên đạo, năm tháng không dài, làm sao lại nhận biết ta? Phong linh tế tự vẫn chưa bình tĩnh trở lại, kích động nói, ta là thần miếu nữ tế ti hậu duệ. Mỗi một thời đại tế tự đều cần kế thừa đời trước tri thức, bởi vậy ta từng nghe nói qua ngài bề ngoài. Tiểu hoàng ly gật gật đầu, giật mình nói, nguyên lai thần miếu còn tại a? Đúng thế. Phong linh cung kính nói, thần miếu chính là cung phụng mẫu thần cùng thần sứ trong địa, chỉ cần tộc ta còn có một người vẫn còn tồn tại, liền sẽ không để thần miếu chặt đứt hương hỏa. Tiểu hoàng ly nhẹ gật đầu, nữ hoa kia tộc trưởng cũng vẫn còn chứ? Đúng vậy, tộc trưởng nàng một mực tại thủ hộ thần miếu. Chỉ bất quá ta tu hành không sâu, không có thủ vệ thần miếu tư cách, đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy nàng. Tiểu hoàng ly nghe đến đó liền đại khái minh bạch. Rất hiển nhiên, thần miếu tế tự có chính mình một bộ hệ thống. Chỉ có đăng lâm tiên đạo người mới có tư cách lưu tại trong thần miếu, mà phong linh dạng này chưa thành tiên đạo giả, liền phân tán đến các nơi nhân tộc trong bộ lạc, đóng giữ từng cái trong bộ lạc thần miếu. Phục Hy muốn viên mãn thiên hoàng chính quả, tòa thần miếu này cũng là một nan đề. Bởi vì thần miếu từ ngay từ đầu liền tất cả đều là nữ tế tự, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy một cái nam nhân trở thành nhân tộc thiên hoàng. Tiểu hoàng ly lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chính mình chỉ cần đàng hoàng nghe theo sư tôn phân phó là được. Nàng quay đầu nhìn qua nhỏ Phục Hy nói, ta lần này đến đây, là vì thay sư thu đồ. Ngày sau ngươi sẽ thành sư tôn ta ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, nhỏ Phục Hy còn không có kịp phản ứng, cái kia phong linh tế tự liền run giọng nói, ngài nói là thần sứ đại nhân muốn thu hắn làm đồ đệ. Tiểu hoàng ly gật gật đầu, không sai. Phục Hy chính là trời sinh thánh hiển, bởi vậy sư tôn mới để cho ta tới đây. Nếu là ngươi nguyện ý, hiện tại liền đi với ta bái kiến sư tôn đi.
Thiên sinh thánh hiển. Ta liền biết hắn khó lường. Không nghĩ tới so ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nhỏ Phục Hy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ao ước, cao hứng, còn có một tia không bỏ.
Bọn họ biết, bái sư thần sứ đại nhân về sau, nhỏ Phục Hy khẳng định phải giữ ở bên người tu hành, về sau trên cơ bản liền lại khó gặp nhau.
Trước kia bọn họ bộ lạc bên trong đã từng có tư chất thượng giai trẻ con bị tiên sư chọn chúng mang đi, vừa đi liền mấy chục trên trăm năm mới có thể trở về một chuyến, nhưng bọn hắn khi trở về đã là vật là người không phải.
Lúc này, nhỏ Phục Hy quan sát bốn phía tộc nhân, trong mắt tràn đầy do dự.
Tiểu Hoàng Ly phát giác được hắn tâm tư, cười nói, ngươi thế nhưng là lo lắng tộc nhân của ngươi.
Nhỏ Phục Hy gật đầu nói, thần điểu đại nhân.
Ta không muốn rời đi tộc nhân, còn có mẫu thân của ta, nàng nhận kinh hãi, hiện tại thân thể còn rất yếu ớt.
Mà lại bộ lạc mới vừa gặp hồng thai, ta hiện tại không thể đi thẳng một mạch.
Lời này mới ra, bên cạnh hắn Hoa Linh liền lắc đầu nói, trong tộc không cần ngươi quan tâm, ngươi còn là cùng theo thần sứ đại nhân đi tu hành đi.
Ngày sau tu hành có thành tựu thời điểm, trở lại thủ hộ chúng ta bộ lạc.
Đúng vậy a, chúng ta có thể làm.
Người yên lòng đi là được, tộc trưởng liền giao cho chúng ta chiếu cố đi.
Từng câu an ủi từ tộc nhân trong miệng nói ra.
Mặc dù bọn hắn cũng không nguyện nhỏ Phục Hy rời đi, nhưng vì hắn có thể đi đến con đường tu hành, hay là cố gắng khuyên hắn rời đi.
Lúc này, Tiểu Hoàng Ly cười nói, sư tôn biết người nhớ mâu thân cùng tộc nhân an nguy, cho nên hắn cũng tự mình đến.
Ngươi chỉ cần đi gặp hắn một mặt. Đi xong lễ bái sư về sau, liền có thể trở về.
Thật!
Nhỏ Phục Hy hai mắt sáng lên, cao hứng nói, vậy ta nguyện ý bái sư.
Chung quanh Hoa Tư bộ tộc người cũng đều nhẹ nhàng thở ra.
Thần sứ đại nhân suy tính được thật sự là quá chu đáo.
Đúng vậy a, về sau chúng ta bộ lạc liền chân chính an toàn.
Còn không phải sao, Phục Hy bị thần sứ đại nhân thu làm ký danh đệ tử, về sau còn có cái nào yêu ma quỷ quái dám đến quấy phá.
Nghe đám người hưng phấn tiếng nghị luận, Tiểu Hoàng Ly vây tay. Phục Hy dưới chân liền sinh ra một đóa mây trắng, chở hắn hướng lên trời bên trên bay đi.
Chỉ chốc lát, hai người liền tới đến Liễu Bạch trước mặt.
Tiểu Hoàng Ly hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, sư tôn ngươi tự mình đến a.
Liễu Bạch gật gật đầu, nhìn qua cố tự chấn định nhỏ Phục Hy hòa thanh nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy.
Phục Hy cung kính hành lễ nói, Hoa Tư bộ nhân tộc Phục Hy bái kiến sư tôn.
Liễu Bạch vừa cười vừa nói, ta cùng ngươi kiếp trước có cũ, hiện tại tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử. Gọi ta lão sư là đủ.
Đúng, lão sư.
Phục Hy không có quá minh bạch hắn ý tứ, bất quá vẫn là khéo léo lên tiếng.
Tại hắn ứng thanh ngáy mắt, trước mắt cảnh vật biến ảo, hắn phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện tại một tinh chi rộng lớn đạo điện bên trong.
Phục Hy có chút bất an xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Liễu Bạch an vị tại hắn đối diện.
Phục Hy nhịn không được hỏi, lão sư, là ngài dẫn ta tới nơi này sao?
Ngài hiện tại muốn dạy ta thành tiên phương pháp sao?
Liễu Bạch cười hỏi. Ngươi vì cái gì muốn học tiên pháp?
Phục Hy nghiêm mặt nói, ta muốn thủ hộ tộc nhân, để bọn hắn vượt qua không cần lo lắng hãi hùng thời gian.
Trong truyền thuyết tiên sư đều rất lợi hại, ta học xong tiên pháp có thể đối phó yêu ma quỷ quái, liền có thể bảo hộ mẫu thân của ta cùng tộc nhân của ta.
Liễu Bạch lắc đầu nói, ngươi học xong tiên pháp chỉ có thể để ngươi bảo vệ Hoa Tư bộ, nhưng giúp không được toàn bộ nhân tộc, ngươi còn muốn học không?
Lão sư, vậy ngài có thể viện trợ toàn bộ nhân tộc tiên pháp sao?
Liễu Bạch cười nói, ta có thể dạy ngươi tiên pháp, cũng có thể dạy ngươi tri thức, để ngươi biết nên như thế nào làm nhân tộc thu hoạch được phong phú đồ ăn, như thế nào làm nhân tộc biết được thân sơ luân thường, như thế nào làm nhân tộc một lòng đoàn kết, như thế nào làm nhân tộc chiến thắng tự nhiên thai kiếp.
Phục Hy gương mặt non nớt nổi lên hiện ra vẻ hưng phấn kích động, còn mời lao sư dạy ta.
Chương 112, xiển giáo mưu tính cùng đáng thương nhân đăng.
Núi Côn Lôn.
Từ hàng, văn thủ chờ xiển giáo đệ tử chính xếp bằng ở một viên cổ tùng phía dưới. Nghe Nhiên Đăng đạo nhân giảng đạo. Đây là từ tứ giáo thịnh hội về sau, vị này xiển giáo phó giáo chủ lần đầu giảng đạo.
Chẳng biết tại sao, từ lúc tứ giáo thịnh hội về sau, sư tôn của bọn hắn Ngọc Thanh Thánh Nhân liền thay đổi lúc trước vung tay trưởng quỹ diễn xuất, đối với dưới trướng đệ tử dốc lòng dạy bảo, không còn có nhường Nhiên Đăng đạo nhân thay giảng bài qua.
Kể từ đó, từ hàng các đệ tử tự nhiên là cao hứng không thôi.
Dù sao thánh nhân tự mình giảng đạo cùng Nhiên Đăng dạng này chuẩn thánh hay là có khác biệt lớn.
Bất quá đối với Nhiên Đăng đạo nhân đến nói, liền biến rất xấu hổ.
Bản thân hắn liền đỉnh tiêm đại năng, trong Tử Tiêu cung khách, đã từng cùng Nguyên Thủy ngang hàng luận giao, là lấy gia nhập xiển giáo về sau, bị cho phép lấy phó giáo chủ tôn vị. Tại một đám xiển giáo đệ tử bên trong, địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên.
Tại Nguyên Thủy bế quan hoặc là ra ngoài thời điểm, hắn liền thay đi sư trước, vì từ hàng các đệ tử giảng đạo,
cũng bởi vậy thắng được tôn trọng của bọn hắn, được xưng lão sư. Bây giờ, hết thảy thụ nghiệp truyền đạo sự tình đều biến thành Nguyên Thủy tự thân đi làm, hắn cũng chỉ có thể giống như là phổ thông đệ tử đồng dạng ở phía dưới nghe giảng, rốt cuộc không còn phía trước địa vị siêu phàm. Thậm chí, đệ tử khác còn có cơ hội tiến vào Ngọc Hư Cung bên trong, lấy được Nguyên Thủy đơn độc chỉ điểm. Mà hắn đi tìm Nguyên Thủy lúc, lại bị nó lấy đại đạo đã định, không tốt thiện đổi thành lấy cớ, đem hắn đuổi ra ngoài. Cái gì gọi là đại đạo đã định? Chính mình gia nhập xiển giáo trước hoàn toàn chính xác đã đi đến chính mình đạo, bằng không thì cũng không thể nào tiến vào chuẩn thánh cảnh, có thể chính mình chính là bởi vì ở trên con đường này không nhìn thấy hy vọng, lúc này mới dấn thân vào xiển giáo A. Nhất làm cho hắn buồn bực là, loại này bị vắng vẻ cảm giác không chỉ có chính hắn phát giác được, liền từ hàng những đệ tử này đều có chỗ phát giác. Mặc dù đối mặt hắn lúc, đám người từ hàng vẫn biết kêu lên một tiếng lão sư, nhưng lại giống như là làm theo thông lệ đồng dạng, không còn có gì vãng tôn trọng cùng sùng kính. Hôm nay, vốn là Nguyên Thủy giảng đạo ngày. Nhưng vừa mới mở cái đầu, vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân liền giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên kêu lên Quang Thành Tử muốn ra ngoài một chuyến. Nhiên Đăng đạo nhân gặp một lần cơ hội khó được, tại nó rời đi về sau, liền chủ động gọi lại chuẩn bị rời đi đám người từ hàng, tiếp tục tiếp lấy hướng xuống giảng đạo. Hắn muốn thừa lấy cơ hội này thay đổi một cái hình tượng của mình, cũng là tại hướng chúng đệ tử phơi bày một ít năng lực. Chỉ là hắn vừa nói không bao dài thời gian, liền thấy chín đầu thiên long lôi kéo Trầm Hương Bảo Niệm từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng xông vào Ngọc Hư Cung bên trong. Sau đó, Ngọc Hư Cung cửa lớn vang một tiếng quan bế. Thấy cảnh này, cho dù ai đều có thể cảm nhận được bản thân thánh nhân sư tôn tâm tình cũng không phải là rất vui sướng. Nhiên Đăng đạo nhân rốt cuộc nói không đi xuống, bởi vì phía dưới một đám đệ tử căn bản không có tâm tư nghe giảng, tất cả đều đang tính toán lấy Ngọc Thanh Thánh Nhân vì sao đột nhiên nổi giận lớn như vậy khí. Từ Hàng ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngón tay vuốt vuốt mái tóc của mình, nhìn qua bên cạnh Nam Cực Tiên Ông nói, sư huynh, nếu không ngươi đi cho sư tôn thỉnh an, thuận tiện tìm kiếm ý đi. Nam Cực Tiên Ông liếc mắt, đưa tay tại chính mình sáng ngời trên trán cào mấy lần, phơi nói, ta lại không muốn đi phạm cái này lông mày. Chính ngươi làm sao không đi? Từ Hàng lại quay đầu đối với hàng đầu Thái Ất chân nhân nói, sư huynh, sư tôn luôn luôn thương ngươi, không bằng ngươi đi hỏi một chút đi. Vì sư tôn phân sầu giải lo, đây không phải chúng ta làm đệ tử phải làm sao. Thái Ất chân nhân dáng dấp tiên phong đạo cốt, vuốt vuốt dưới cằm thưa thất sợi râu, khẽ lắc đầu nói, gấp làm gì. Sư tôn là mang theo đại sư huynh cùng nhau ra cửa, dưới mắt đại sư huynh còn chưa trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ hắn trở về chẳng phải sẽ biết rồi. Nói cũng phải. Từ Hàng nhẹ gật đầu, cũng không lại giật dây những người khác, lẳng lặng chờ Quang Thành Tử trở về. Hồi lâu sau, Quang Thành Tử rốt cục vội vàng chạy về, rơi vào cổ tùng xuống nhìn qua chúng nhân nói, sư tôn trở về rồi sao? Từ Hàng trêu ghẹo nói, sư tôn đã sớm trở về, ngược lại là đại sư huynh ngươi, không phải là cùng sư tôn cùng nhau ra cửa sao? Làm sao trên nửa đường bị lạc? Chớ nói nhảm. Thái Ất chân nhân trừng mắt liếc Từ Hàng, sau đó nhìn qua Quang Thành Tử nói, sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao sư tôn một người nổi giận đùng đùng trở về rồi? Quang Thành Tử lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lần này sư tôn mang ta lên đi ra ngoài, là vì tại nhân tộc bên trong lập Tam Hoàng Ngũ Đế, dùng để trấn áp nhân tộc khí vận. Đây là thiên đạo chăm chú nhìn, chúng thánh đáp ứng sự tình. Nam Cực Tiên Tôn nghi hoặc nói, đây không phải chuyện tốt sao? Chỉ cần chúng ta từ đó nâng đỡ, lập xuống Tam Hoàng Ngũ Đế, liền có thể làm nhân tộc khí vận cùng ta xiển giáo liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nhân tộc càng phồn vinh, chúng ta xiển giáo liền càng hưng thịnh. Một bên Từ Hàng lắc đầu nói, việc này ngay cả chúng ta đều muốn lấy được, chỉ sợ thánh nhân khác cũng đều sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn qua Quang Thành Tử nói, thế nhưng là bị thánh nhân khác vượt lên trước rồi. Quang Thành Tử nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta trước gặp gỡ sư thúc, sư tôn cùng hắn ước định, tính cả đại sư bá chúng ta tam giáo riêng phần mình lập xuống thiên địa nhân tam hoàng, về phần ngũ đế chính quả đến lúc đó lại để cho môn hạ đệ tử mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đám người gật đầu khen, như thế tốt lắm, chúng ta đều là tam thanh môn hạ, đồng khí liên tri, không thể tiện nghi Tây Phương giáo. Quang Thành Tử cười khổ nói là như vậy, nhưng khi chúng ta nhanh đến cái kia Hoa Tư Bộ lúc, phía trước lại có người chặn đường. Đám người kinh ngạc nói, thế nhưng là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân. Quang Thành Tử lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy qua người kia, cũng nhìn không ra hắn căn nguyên lai lịch, chỉ biết hắn toàn thân tản ra hung lệ túc sát chi khí. Hoàng Long chân nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, không phải là thánh nhân, cũng dám cản hai vị thánh nhân đường. Thái Ất trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn qua Quang Thành Tử truy vấn, sau đó thì sao? Về sau ta cũng không biết. Quang Thành Tử cười khổ nói, sư tôn cùng sư thúc hẳn là nhận biết người kia, nhường ta cùng đa bảo sư đệ lui ra. thế nhưng là cũng không lâu lắm, ta liền thấy sư thúc cười khuê như tới mang theo đa bảo sư đệ rời đi, đồng thời nói với ta sư tôn đã về núi Côn Lôn, ta lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về.
Đúng, sư tôn khi trở về có hay không nói với các ngươi qua cái gì?
Đám người đồng loạt lắc đầu. Lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói, Quang Thành Tử, ngươi thân là xiển giáo thủ đồ, hay là ngươi đi hướng sư tôn thỉnh an, thám thính một cái ý, chúng ta cũng tốt vì sư tôn phân ưu.
Từ Hàng theo sát lời nói, đúng vậy a, sư huynh.
Loại thời điểm này cũng chỉ có ngươi có thể đi vào Ngọc Hư Cung.
Quang Thành Tử quan sát đám người, đã thấy các sư đệ cũng đều đang nhìn hắn.
A, Quang Thành Tử cười khổ nói, vì sư tôn phân ưu vốn là chúng ta những thứ này làm đệ tử phải làm. Ta thân là xiển giáo thủ đồ, cũng xác thực càng hẳn là làm gương tốt.
Nói xong, dưới chân hắn sinh ra từng sợi mây trôi, nâng hắn hướng nơi xa trên đỉnh núi Ngọc Hư Cung lướt tới.
Dãy núi Côn Lôn cao lớn hùng vĩ, bao la vô biên, chỉ so với đã từng Bất Chu Sơn hơi nhỏ bé một điểm.
Trong núi đã từng có ba tòa ngọn núi chính, phân biệt là Tam Thanh Đạo Cung chỗ.
Chỉ bất quá tại thành thánh về sau, Thái Thanh Thánh Nhân dọn đi Thủ Dương Sơn trông nom nhân tộc, Thượng Thanh Thánh Nhân ngại nơi này không đủ trống trải, dọn đi Đông Hải Bồng Lai Đảo.
Tại hai vị thánh nhân rời đi về sau, Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy liền đem ba tòa ngọn núi chính hợp lại là một, chỉ còn lại có một tòa Ngọc Thanh đỉnh núi.
Ngọc Hư Cung liền tọa lạc tại Ngọc Thanh trên đỉnh, phía trên là trắng ngần núi tuyết, phía dưới là thật dày tầng mây, tiên gia khí phái uy nghiêm túc mục, vô cùng rộng lớn hùng vĩ.
Quang Thành Tử lái mây trắng cẩn thận từng ly từng tí đi vào đóng chặt trước cửa cung, đầy cõi lòng do dự, muốn vào lại có chút không dám vào.
Kẹt kẹt.
Một tiếng vang nhỏ, cửa cung hướng hai môn tách ra. Một cái mi thanh mục tú nhỏ đạo đồng từ đó đi tới.
Quang Thành Tử hai mắt tỏa sáng, gọi một tiếng, Bạch Hạc sư đệ.
Bạch Hạc đồng tử chắp tay thi lễ nói, gặp qua sư huynh, lão gia lấy ngươi đi vào.
Quang Thành Tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chính mình quả nhiên vẫn là nhất đến sư tôn xem trọng đệ tử.
Hắn tại Bạch Hạc đồng tử dẫn đầu xuống đi vào Ngọc Hư Cung bên trong, tiến vào một phương đại điện, hướng phía hàng đầu cung kính hành lễ nói.
Đệ tử bái kiến sư tôn.
Đứng lên đi.
Nguyên Thủy khoát tay, Quang Thành Tử dưới thân liền thêm ra một cái bồ đoàn.
Quang Thành Tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cung kính nói, đệ tử nguyện vì sư tôn phân ưu.
Còn mời sư tôn phân phó.
Nguyên Thủy khẽ vuốt cằm, đối với cái này đệ tử biết điều rất là hài lòng.
Hắn thân là thánh nhân, đối vừa mới chúng đệ tử nghị luận làm sao lại không biết.
Bất quá chúng đệ tử một mảnh hiếu thành, hắn cũng không muốn lạnh lòng của bọn hắn, cho nên mới thả Quang Thành Tử tiến đến.
Lúc đầu hắn dự định, nếu như Quang Thành Tử há miệng liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn liền phất tay lại đem hắn đuổi trở về.
Nhưng Quang Thành Tử như thế biết điều, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cắt cử một chút việc nhỏ cho hắn.
Thiên Hoàng chính quả đã nói không tranh, vậy liền không tranh.
Bất quá bây giờ cũng có thể vì địa hoàng, nhân hoàng cùng ngũ đế chính quả thật tốt mưu đồ một phen, trước một bước rơi xuống quân cờ, dù là bởi vậy ảnh hưởng đến Thiên Hoàng viên mãn chính quả cũng không quan trọng.
Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy ánh mắt buông xuống, nhìn qua phía dưới Quang Thành Tử nói, các ngươi tại núi Côn Lôn đã tu hành nhiều năm, cũng nên ra ngoài lịch luyện một phen.
Ngươi xem như ta xiển giáo thủ đô, liền dẫn sư đệ của ngươi nhóm xuống núi, đi đến nhân tộc bên trong du lịch một phen.
Nhân tộc Thiên Hoàng vị trí đã bị ngươi nữ hoa sư thúc vì Phục Hy tranh đi, nhưng địa hoàng, nhân hoàng cùng với ngũ đế đều là theo thời thế mà sinh, đồng thời không cố định nhân tuyển.
Đến lúc đó, nhân giáo, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo đều biết nâng đỡ bọn họ tán thành nhân tuyển.
Ngươi có thể minh bạch rồi.
Quang Thành Tử trầm giọng nói, đệ tử minh bạch.
Đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sư tôn nhờ vả.
Nguyên Thủy khẽ vuốt cằm, chỉ tay một cái, liền có hai kiện linh bảo từ trong không khí hiện hiện, rơi vào Quang Thành Tử trong tay.
Ta phía trước ban cho ngươi phiên thiên ấn, xem như công phạt bảo vật đã là đầy đủ, hiện tại lại ban thưởng ngươi lạc hồn chung cùng bắt quái tử thụ tiên ý để mà hộ thân.
Quang Thành Tử vui mừng quá đỗi, đa tạ sư tôn ban bảo vật.
Nguyên Thủy nói, ngươi đi đưa ngươi những sư đệ kia gọi.
Lần xuống núi này thế tất yếu cùng hắn giáo gặp nhau. Ta ban cho các ngươi một chút linh bảo dùng để hộ thân.
Đúng, đệ tử cái này liền đi.
Quang Thành Tử liên tục gật đầu, lên đường đi ra ngoài.
Đi đến cửa đại điện, hắn hơi chần chờ quay đầu lại hỏi nói, sư tôn, cái kia Nhiên Đăng phó giáo chủ.
Quang Thành Tử lúc đầu nghĩ đến Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là đỉnh tiêm đại năng, có hắn cùng đi lời nói, phần thắng khẳng định lớn hơn.
Chỉ là lời còn chưa dứt, liền nghe Nguyên Thủy thản nhiên nói, lấy hắn lưu tại núi Côn Lôn tĩnh tu đi.
Phải.
Chương 113, vì sao nam nhân liền không thể làm tộc trưởng?
Đạo điện bên trong.
Liễu Bạch mỉm cười nhìn về phía Phục Hy, ngươi đều nghe rõ chưa vậy?
Phục Hy gật gật đầu, cảm kích nói, đệ tử nghe rõ.
Đa tạ lão sư truyền đạo.
Liễu Bạch gật gật đầu, phất tay cửa điện mở rộng,
đã minh bạch, vậy liền trở về đi. Người có trách nhiệm mang theo, không cách nào đăng lâm tiên đạo, chỉ chờ công đức viên mãn liền có thể đăng lâm thánh đạo. Nhưng ta truyền cho ngươi phương pháp tu hành có thể để ngươi trường thọ, cũng có thể có được không kém gì tiên nhân lực lượng, ngươi thật tốt tu hành. Phải. Đệ tử ghi nhớ. Phục Hy lên đường chắp tay thi lễ, cáo tử rời đi. Khi hắn đi ra cửa điện thời điểm, liền phát hiện mình đã đi vào trong rừng rậm. Phía trước bên ngoài mấy dặm chính là Hoa Tư Bộ Lâm thời khu quần cư. Hắn bốn phía nhìn lại, cũng rốt cuộc không nhìn thấy đạo điện cái bóng, nhỏ giọng tán thán nói: "Thiên nhân thủ đoạn quả nhiên không tầm thường." Lời còn chưa dứt, liền nghe một đạo giọng trẻ con non nớt vang lên. "Chỉ là tiên nhân sao có thể hình dung sư tôn bản lĩnh đâu?" Phục Hy trong lòng giật mình, cảnh giác nói: "Ai đang nói chuyện?" Lúc này, không khí chung quanh hắn có chút vặn mèo, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh từ đó đi tới. Trong đó một đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ chính là phía trước dẫn hắn đi bái sư tiểu Hoàng Ly, mà đổi thành một người cũng là một cái so hắn hơi lớn một điểm tiểu Nam Hải. Tiểu Hoàng Ly nhìn xem Phục Hy mỉm cười nói, hắn gọi Vân Trung Tử, giống như ngươi cũng là sư tôn đệ tử. Hai chúng ta là dâng sư tôn lệnh đến đây bảo hộ ngươi, phòng ngừa ngươi bị người hữu tâm tổn thương, nhưng nhân tộc nội bộ sự tình chúng ta sẽ không nhúng tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi cố gắng. Phục Hy gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta minh bạch. Lão sư đã cùng ta nói qua. Tiểu Hoàng Ly lấy ra một cái lá liêu đưa tới, đây là sư tôn đưa cho ngươi hộ thân đồ vật, hai chúng ta sẽ ẩn trong bóng tối, sẽ không quấy rầy ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Nói xong, nàng cùng Vân Trung Tử thân ảnh liền biến mất không còn hình bóng, trong không khí chỉ để lại một câu hơi có vẻ vội vàng lời nói. Tiểu sư đệ đừng sợ. Ngươi sư huynh ta rất lợi hại, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều tổn thương không được. Nhỏ Phục Hy trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm mỉm cười. Đối với không khí chắp tay thi lễ nói, đa tạ sư tỷ cùng sư huynh chiếu cố. Nói xong, hắn liền đem lá liêu cẩn thận cất kỹ, sau đó nhanh chân hướng về khu quần cư phương hướng chạy đi. Trên đường gặp được một ít tộc nhân tất cả đều thân thiết kêu lên, Phục Hy. Phục Hy, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Phục Hy, ta vừa mới đánh tới một cái mập con thỏ, đợi chút nữa đưa qua cho ngươi a. Phục Hy nhất nhất gật đầu đáp lễ, cuối cùng đi vào khu quần cư trung tâm, cũng chính là tộc trưởng chỗ ở. Đây là một chỗ nhà gỗ nhỏ, lâm thời dựng lên, cứ việc bốn phía gió lùa, nhưng là khu quần cư lớn nhất một chỗ phòng ở. Lúc này cái này chỗ trong phòng tụ tập không ít thân ảnh, tất cả đều là nữ tử. Các nàng là Hoa Tư Bộ bên trong đầu lĩnh. Thợ săn Hoa Linh cùng tế tự Phong Linh cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Phục Hy đi tới, trong phòng đám người mừng rỡ lên đường nên đón. Phục Hy đơn giản hàn huyên qua đi vào mẫu thân Hoa Tư Thị bên cạnh. Hoa Tư Thị phía trước bởi vì Phục Hy kem chút chết thảm hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, bây giờ chỉ có thể nằm tại cỏ khô da thú lắt thành trên giường, khuôn mặt tiểu tụy không chịu nổi, giống như đã dầu hết đèn tắt. Nàng nhìn qua Phục Hy, trong mắt chớp động lên vui sướng ánh sáng, há to miệng lại bất lực nói chuyện. Một bên Phong Linh tế tự lắc đầu, thở dài nói, tộc trưởng kinh hãi quá độ, hồn phách ly thể. Ta tuy là nàng triệu hồi hồn phách, nhưng nàng trong cơ thể tinh khí suy bại, đã chống đỡ không được bao lâu. Ai? Trong phòng đám người tất cả đều thở dài. Tại Phục Hy tiến đến phía trước, các nàng cũng đã biết kết quả này. Bởi vậy mới tụ tập ở đây, hy vọng Hoa Tư Thị trước khi đi có thể chỉ định một vị mới tộc trưởng. Lúc này, Phục Hy lại lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng đan hoàn ra tới. Nhàn nhạt mùi thơm ngát trong chốc lát tràn đầy toàn bộ nhà gỗ, hết thể nghe được cỗ này mùi thơm người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn ngập khí lực. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không chết. Lão sư đã ban thưởng ta đan dược trở lại cứu trị nàng. Hoa Linh nghe vậy kinh hỉ nói, viên đan dược này thật có thể cứu tốt tộc trưởng sao? Lời còn chưa dứt, liền bị Phong Linh tế tự hung hăng trừng mắt liếc, nói bậy bạ gì đó. Cái này thế nhưng là thần sứ đại nhân ban thưởng đan dược, đừng nói chữa khỏi tộc trưởng, coi như đắc đạo thành tiên cũng không tại nói xuống. Lời này mới ra, trong phòng đám người lập tức nóng mắt, mọi ánh mắt đều hội tụ tại cái kia một cái nho nhỏ đan dược phía trên. Bất quá, cho dù các nàng lại thế nào háo hức, cũng không có sinh ra cái gì đặc biệt tâm tư. Cái này thế nhưng là thần sứ đại nhân ban thưởng đan dược, ai còn dám đoạt hay sao? Đám người trơ mắt nhìn Phục Hy đem đan dược cho ăn vào Hoa Tư Thị trong miệng. Đan dược nhập thể, Hoa Tư Thị khuôn mặt tái nhợt lập tức liền khôi phục một chút màu máu. Sau một chốc, nàng liền sắc mặt hồng nhuận, lên đường đi xuống giường, ngạc nhiên nói, là được. Ta không sao. Phục Hy cao hứng nói, mẫu thân, sư tôn nói qua, đan này có thể nhường ngài duyên thọ ngàn năm, thanh xuân mãi mãi. Hoa Tư Thị vớt ve chán của hắn, vui mừng nói, lần sau gặp lại thần sứ đại nhân, nhất định muốn thay ta thật tốt bái tạ một phen. Nói xong, nàng quay đầu nhìn qua trong phòng chúng nhân nói, lúc đầu ta mệnh không lâu vậy, triệu tập các ngươi đến đây, muốn tuyên bố một kiện đại sự. Nghe nói như thế, Hoa Linh, Phong Linh đám người đều an tĩnh lại. Các nàng đều biết Hoa Tư Thị nói tới đại sự liền tộc trưởng vị trí kéo dài, nhưng lúc này Hoa Tư Thị đã khỏi hẳn, hơn nữa còn lấy được ngàn năm tuổi thọ, vì sao còn muốn nhắc lên việc này. Lúc này, chỉ nghe Hoa Tư Thị nghiêm mặt nói, tại ta nằm trên giường không dậy nổi hai ngày này, ban đầu là muốn đem tộc trưởng vị trí giao cho Phục Hy, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhi trên người, đồng thời năm tháng còn ít, ta lo lắng hắn khó mà phục chúng, cho nên ta liền đoạn tuyệt này niệm. Nhưng bây giờ Phục Hy hắn bây giờ bị thần sứ đại nhân thu làm đệ tử, ta muốn sẽ không có người phản đối nữa hắn kế thừa tộc trưởng vị trí đi. Cái này, trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau, có chút trở tay không kịp. Phong Linh tế tự cái thứ nhất lên tiếng nói, tộc trưởng, ta cảm thấy không quá thỏa đáng. Phục Hy mặc dù thông minh hơn người, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhi trên người, huống chi hắn còn nhỏ như vậy. Lời còn chưa dứt, Hoa Tư Thị liền ngắt lời nói, niên linh bẩn sĩ lấy hoán một chút, dù sao bây giờ ta có ngàn năm thọ nguyên, có thể chờ đến hắn trưởng đại thành năm ngày đó. Về phần nam nhi trên người, vì sao nam nhân liền không thể làm tộc trưởng? Mấy ngày trước đây nếu không phải Phục Hy liều chết thuyết phục Cửu Anh yêu thánh, chúng ta Hoa Tư bộ đã mất rồi. Nói không sai. Hoa Linh lớn tiếng nói, ta đồng ý nhường Phục Hy làm chúng ta Hoa Tư bộ tộc trưởng. Hắn thông minh quả cảm, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta Hoa Tư bộ trở nên càng thêm cường đại. Hoa Tư Thị gật gật đầu, nhìn về phía những người khác nói, Hoa Linh đầu lĩnh nói rất đúng. Ta lập Phục Hy, cũng không phải là bởi vì hắn là con của ta, mà là bởi vì hắn có năng lực nhường Hoa Tư bộ biến càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ, phải đợi đến hắn thành năm về sau lại chính thức đảm nhiệm tộc trưởng vị trí. Tại trong lúc này, các ngươi nếu là có ai cảm thấy hắn không xứng với tộc trưởng vị trí, tùy thời có thể nói ra. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta tin tưởng Phục Hy. Tại Hoa Tư Thị nhìn chăm chú, trong phòng hơn 10 vị đầu lĩnh một cái tiếp một cái bày tỏ thái độ, các nàng mặc dù vẫn có chút chần chờ, nhưng không có người nói lời phản đối. Ban đầu nói lời phản đối Phong Linh tế tự bất đắc dĩ nói, việc này ta sẽ như quả báo lên tới thần miếu. Hoa Tư Thị thờ ơ nói, nhớ kỹ nói cho các vị đại tế ti, Phục Hy chính là thần sứ đại nhân đệ tử. Phong Linh. Hôm sau buổi chiều, trời nắng chang chang phía dưới, trong rừng rậm nóng đến nhường người không thở nổi. Phục Hy đứng tại dưới bóng cây, chỉ huy một chút am hiểu chế áo nữ tử dựa theo ý nguyện của hắn biên chế ra một cái lưới lớn. Trước này lưới lớn cùng phía trước dùng để đi săn săn bắn lưới khác biệt, chính là áp dụng cây gây sợi bệnh mà thành, mắt lưới rất nhỏ, các mạng rất nhỏ, cũng càng thêm nhẹ nhàng. Mặc dù chuẩn bị lập Phục Hy vì tộc trưởng sự tình vẹn vẹn có số người cực ít biết, nhưng từ hôm qua tiểu hoàng ly thay sư thu đồ một khắc kia trở đi, Phục Hy tại bộ lạc bên trong địa vị cũng đã lên như diều gặp gió. Hắn khiến cái này nữ tử dừng lại thu thập đồ ăn công tác, đổi thành thu thập cây gây đồng thời dệt lưới. Nếu là lúc trước khả năng còn phải tốn phí một phen miệng lưỡi, nhưng bây giờ chỉ là chuyện một câu nói, đều không cần nói cho các nàng muốn cái lưới này tới làm cái gì. Chứ những cô gái này bên ngoài, còn có mấy trăm tên lúc đầu muốn đi săn thú thanh niên trai tráng nam tử cũng bị Phục Hy lưu lại, để bọn hắn đi bờ sông thu thập đá cuội. Đợi cho lúc chạm vào tối, chương này lưới lớn rốt cục dệt là được. Phục Hy nhường một chút thanh niên trai tráng nam tử cầm lên lưới lớn, mang theo bọn họ đi vào bờ sông. Đây là một dòng sông nhỏ, chỉ có hơn trăm trượng rộng, chính là Tể Thủy Chi Mạch. Phía trước nghe theo Phục Hy mệnh lệnh đến bờ sông kiếm đá của thanh niên trai tráng nam tử đã tại trên bờ sông lũy lên một cái tảng đá lớn đống. Phục Hy để bọn hắn đem đá cội quấn ở lưới lớn dưới đáy, sau đó nhường kỹ năng bơi tốt thanh niên trai tráng lao lực xuống sông đến bờ bên kia kéo lưới. Một đám người dưới sự chỉ huy của Phục Hy lôi kéo lưới lớn ở trong nước đi lại. Rầm rầm. Theo lưới lớn ở trong nước di động, trên mặt nước dâng lên mảng lớn khuấy động bọt nước. Vẹn vẹn mới đi một đoạn ngắn đường, đám người liền kéo không nhúc nhích lưới lớn. Lên lưới. Phục Hy ra lệnh một tiếng, trên bờ người đồng loạt dùng sức. Lên. Lên. Kéo lưới thanh niên trai tráng nhóm la lên khẩu hiệu, dùng sức đem lưới lớn kéo lên bờ. Vừa mới lộ ra mặt nước, đám người liền nhìn thấy lưới lớn bên trong thành đống cá lớn nhảy lên, trên lân phiến tại mặt trời chiếu xuống lóe ra bạch quang chói mắt. Đợi cho chương này hơn trăm trượng dài lưới lớn triệt để kéo lên bờ, bờ sông đã nhanh bị cá lớn cho chất đầy. Trên bờ tất cả mọi người, bao quát rất nhiều nghe hỏi từ khu quần cư bên trong chạy tới tộc nhân tất cả đều bị một màn trước mắt rung động đến. Thật là nhiều cá a. Tốt hơn nhiều cá lớn a. Lần này chúng ta không cần lo lắng đói bụng. Lúc này mới mất một lúc liền bắt nhiều cá như vậy, đầy đủ chúng ta bộ lạc tất cả mọi người ăn được vài ngày. Phục Hy. Người quá thần kỳ. Có cá ăn rồi. Rung trời tiếng hoan hô vang lên, đám người cùng một chỗ động thủ, đem trong lưới cá lớn lấy ra, vận chuyển về khu quần cư bên trong. Mọi người đối với chương này nhìn như không đáng chú ý lưới đánh cá lúc này cũng là thấy vô cùng trọng yếu. Có chương này lưới lớn, về sau cũng không tiếp tục sầu không có đồ ăn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đóa màu vàng tường vân. Phía dưới Hoa Tư bộ hạ người đều không có chút nào phát giác, nhưng Phục Hy cùng ẩn trong bóng tối Tiểu Hoàng Ly, Vân Trung Tử lại thanh thanh sở sở nhìn thấy, hai đạo không đáng chú ý ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Một vệt kim quang rơi vào Phục Hy trong cơ thể, còn có một vệt kim quang rơi vào tấm kia lưới đánh cá phía trên. Trong chốc lát, lưới đánh cá lóe qua một đạo phàm nhân không thể gặp màu huyền hoàng, biến thành một kiện thuộc về nhân tộc công đức linh bảo. Phục Hy tâm niệm vừa động, tấm kia lưới đánh cá liền tự hành co rút lại thành một cái tiểu cầu, rơi xuống hắn trên bàn tay. Tiên pháp. Nguyên lai là Phục Hy dùng tiên pháp mới bắt đến nhiều cá như vậy a. Thấy cảnh này Hoa Tư bộ tộc người mừng rỡ bên trong lại có chút nhàn nhạt thất vọng. Nếu như là tiên pháp lời nói, cái kia có thể bắt được nhiều cá như vậy liền không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng xong chuyện. Lúc này, Phục Hy nhìn qua đám người cao giọng nói, vừa mới những thứ này cá thế nhưng là mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng đánh bắt đi lên. Đợi chút nữa ta đem dệt lưới phương pháp truyền thụ cho các ngươi, về sau mỗi người các ngươi đều có thể dùng lưới đánh cá đến bắt cá. Thật sao? Quá là được. Lần này là thật không cần làm thức ăn phát sầu. Trên bờ đám người lại lần nữa khôi phục hưng phấn cùng vui sướng. Cùng lúc đó, tại cách này mấy vạn dặm xa định đảo hoang dã, có 13 vị tiên nhân từ đông phương cưỡi mây bay mà đến, thẳng đến nơi đây một tòa nguy nga đứng vững thần miếu đi. Chương 114, tiễn khách. Thành kỳ hoang dã nguồn nước đầy đủ, mà định đảo hoang dã nhiều mô đất lăng tẩm. Tại một tòa xa xôi trong sơn cốc, một tòa cao lớn nguy nga thần miếu cao cao đứng vững, cơ hồ cùng hai bên đỉnh núi chờ cao. Trong thần miếu, rất nhiều nhân tộc đại tế ti ở đây sinh hoạt, thờ phụng miếu bên trong ba tôn tượng thần. Cái này ba tôn tượng thần hay là ban sơ bất chu sơn trong thần miếu tượng thần. Vu Yêu tàn sát nhân tộc thời điểm, lưu thủ thần miếu các tế ti trước tiên liền mời động tượng thần, tiến vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. Tại Vu Yêu hạ màn về sau, lại tại nơi đây tu kiến càng lớn to lớn thần miếu, đem tượng thần mời vào miếu bên trong, ngày ngày hương hỏa cung phụng, chưa hề ngừng qua. Thần miếu tại trong nhân tộc, là chí cao vô thượng, siêu nhiên vật ngoại. Không chỉ có bởi vì nơi này thờ phụng nhân tộc mẫu thần cùng hai vị thần sứ, cũng bởi vì lưu tại nơi này nữ tế ti từng cái đều là đăng lâm tiên đạo người. Cái này tại nhân tộc sinh ra mới bắt đầu có lẽ không tính là gì, nhưng ở con mới sinh càng ngày càng hướng tới bình thường hiện tại, thần miếu ý chí là bất kỳ một cái nào nhân tộc bộ lạc đều phải tôn trọng. Nó thông qua hướng tản mát ở các nơi nhân tộc bộ lạc điều động tế tự, để duy trì nhân tộc tối trung tín ngưỡng từ đầu đến cuối không có cải biến. Nếu như không phải là thần miếu, chỉ sợ bây giờ đản sinh đời mới nhân tộc sớm đã quên bọn họ là ai sáng tạo ra đến. Chính là cân nhắc đến nhân tộc thần miếu uy tín, Quang Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử mới đem trạm thứ nhất tuyển tại nơi này. Vì tranh đoạt khí vận, bọn họ đều từng tại nhân tộc bên trong truyền đạo qua, vì vậy đối với dấu ở này nhân tộc thần miếu hết sức quen thuộc, cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Làm 13 vị xiển giáo tiên nhân đáp xuống thần miếu trước cửa thời điểm, một tiếng chuông vang, trong miếu hết thể nữ tế ti đều tại trước tiên ra nghênh tiếp. Nữ hoa đứng tại một đám nữ tế ti phía trước, chắp tay thi lễ nói, cung nên chư vị tiên trưởng đại giá quang lâm. Quang Thành Tử gật gật đầu, hoàn lễ mỉm cười nói, tộc trưởng khách khí. Nữ hoa đứng thẳng người, mời Quang Thành Tử đám người tiến vào một gian dùng để đại khách đại điện bên trong. Song phương phân chủ khách ngồi xuống. Nữ hoa mặc dù chỉ có kim tiến cảnh, so Quang Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử kém xa tích tắc, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân tự tay sáng tạo cái thứ nhất nhân loại. Có thể nói, nàng mặc dù không tính là nữ hoa thánh nhân đệ tử, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy, nàng cùng Quang Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử miễn cưỡng xem như cùng thế hệ luận giao. Chờ nữ các tế ti dâng lên linh trà, linh quả về sau, nữ hoa ánh mắt nhìn Quang Thành Tử, nghi hoặc nói, chư vị tiên trưởng chuyến này như thế long trọng, đến ta nhân tộc thần miếu thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Quang Thành Tử khẽ bước cằm, thật có một sự kiện quan nhân tộc tương lai đại sự. Nữ hoa tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, còn mời tiên trưởng cáo chi tại ta. Quang Thành Tử cũng không thừa nước đục thả câu, giam ba câu liền đem thiên đạo chú ý. Lập Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình êm hay nói, chỉ giấu giếm Thiên Hoàng đã có nhân tuyển sự tình. Theo lời của hắn, nữ hoa tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vui sướng, nhịn không được khen, nếu thật có thể như thế, vậy ta nhân tộc sẽ so đã từng Vu Yêu hai tộc càng thêm thịnh vượng. Quang Thành Tử cười nói, đây là tự nhiên, mà lại việc này chính là thiên đạo chúc ý, chúng thánh đáp ứng, đã là ván đã đóng thuyền. Duy nhất có biến hóa liền Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tuyển. Nói đến đây, hắn nhìn qua nữ hoa nói, chúng ta lần này đến đây, liền muốn tìm một vị nhân tuyển thích hợp, sau đó ta xiển giáo to lớn nâng đỡ, giúp hắn leo lên nhân hoàng bảo vị. Nữ hoa ánh mắt lấp lóe, vậy các ngươi thế nhưng là đã có nhân tuyển. Quang Thành Tử lắc đầu, chúng ta mới vừa vặn xuống núi, nghĩ đến tới trước tộc trưởng nơi này thám thính một cái tin tức. Lúc này, bên cạnh Từ Hàng đạo nhân đột nhiên mỉm cười nói, sư huynh, ta nhìn nữ hoa tộc trưởng chính là người chọn lựa thích hợp nhất, ta nàng chính là nữ hoa thánh nhân sáng tạo ra đến cái thứ nhất nhân loại, lại đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng nhiều năm như vậy, còn có so với nàng thích hợp hơn sao? Từ Hàng sư đệ nói đúng a. Nam Cực Tiên Ông cười nhìn về phía Quang Thành Tử nói, nữ hoa tộc trưởng đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Sư huynh, không bằng chúng ta liền giúp nàng leo lên nhân hoàng bảo tọa như thế nào đây? Quang Thành Tử khẽ vuốt cằm, ánh mắt tại nữ hoa trên mặt thoáng nhìn, chỉ gặp vị này nhân tộc tộc trưởng trên mặt có chút mang theo chút kinh ngạc, nhưng lại đồng thời không có mở miệng chối từ hoặc là phản bác. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là chọn đúng người. Nữ hoa từ bị nữ hoa thánh nhân sáng tạo ra đến, liền tự lập làm tộc trưởng, trưởng khống nhân tộc cho đến hôm nay, nó thủ đoạn tâm tính từ đó có thể biết. Bất quá Quang Thành Tử cũng không trực tiếp đồng ý, mà là do dự mà nói, thế nhưng là nghe nói hoa tư bộ đã có một cái nhân tuyển, chúng ta có phải là đi hoa tư bộ nhìn kỹ hăng nói. Hoa tư bộ. Nữ hoa tộc trưởng nghi ngờ nói, hoa tư bộ chỉ là một cái bình thường nhân tộc bộ lạc, hẳn là đồng thời không có đăng lâm tiên đạo nhân tài đúng. Quang Thành Tử khẽ lắc đầu, vậy ta cũng không biết, chỉ là nghe nói có đỉnh tiêm đại năng tại hoa tư bộ thu đồ, lớn tiếng muốn lập làm thiên hoàng. Nữ hoa tộc trưởng nghi ngờ nói, không phải là thánh nhân. Quang Thành Tử nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác không phải là thánh nhân. Nữ hoa tộc trưởng trầm mặc, ánh mắt chớp động, dường như đang suy tư điều gì. Quang Thành Tử cùng người khác xiển giáo đệ tử liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mưu tính được như ý cười. Giật dây nữ hoa tộc trưởng tranh đoạt nhân tộc thiên hoàng vị trí, đây mới là bọn họ này đến duy nhất mục đích. Bọn họ cũng không trông cậy vào nàng có thể thành công, chỉ cần có thể quấy nhiễu được hoa tư bộ vị kia là được. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ có thể là chưa thành tiên đạo người. Bọn họ tại công đức viên mãn về sau sẽ thành tiểu thánh đạo, trở thành nhân tộc chí thánh, trấn áp nhân tộc khí vận. Nữ hoa sinh ra liền thiên tiên, bây giờ càng là đã đến kim tiên cảnh, càng thêm không thể nào trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế. Lúc này, nữ hoa tộc trưởng đứng dậy, nhìn qua Quang Thành Tử đám người trịnh trọng nói, lập Tam Hoàng Ngũ Đế trấn áp khí vận, đối với ta nhân tộc đến nói can hệ trọng đại, ta xem như nhân tộc chi trưởng, không thể làm như không thấy. Bởi vậy, mong rằng chư vị tiên trưởng có thể giúp ta một chút sức lực. Lời còn chưa dứt, Hoàng Long đạo nhân liền cười to nói, đã sớm chờ ngươi câu nói này. Yên tâm. Chúng ta chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Hắn vừa nói xong, liền thấy Quang Thành Tử hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn qua nữ hoa tiếp lời nói, ta người sư đệ này tương đối lô mãng, việc này cần phải tính việc lâu dài mới được. Bất quá tộc trưởng nếu là quả thật có ý tranh cái kia thiên hoàng vị trí, chúng ta cũng không biết bỏ mặc. Dù sao chúng ta cũng đều cảm thấy tộc trưởng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Lời nói này nói đến so Hoàng Long đạo nhân không biết muốn cao minh bao nhiêu, nghiễm nhiên đem xiển giáo chúng tiên bày ở siêu nhiên vật ngoại hoàn cảnh bên trên, mà không phải giống Hoàng Long đạo nhân như thế lộ ra vội vàng, giống như mong chờ lấy nữ hoa đi tranh thiên hoàng vị trí đồng dạng. Cũng may nữ hoa tộc trưởng cũng chưa suy nghĩ nhiều, hiểu ý nói, vậy liền đa tạ các vị tiên trưởng. Như việc này có thể thành, xiển giáo ân nghĩa ta chắc chắn khắc trong tấm khảm. Đúng lúc này, một tên nữ tế ti đi vào đại điện, nhìn qua nữ hoa nói, tộc trưởng, hoa tư bộ tế tự phong linh truyền đến tin khẩn. Nói xong, trong tay nàng hiện ra một cái phụ triện, cung kính hiện lên đến nữ hoa trước mặt. Hoa tư bộ. Nữ hoa ánh mắt ngưng lại, đem cái kia miếng phụ triện thu hút trong tay, lập tức thả ra nguyên thần thăm dò vào phụ triện bên trong. Phụ triện đưa tin cũng không phải là lợi hại gì đạo thuật, bình thường đều là chưa thành tiên đạo tu sĩ mới sẽ sử dụng. Môn đạo thuật này chính là đem cần truyền lại tin tức lấy bí pháp đặt vào phụ triện, lại thi pháp lệnh phụ triện tự hành bay đến mục tiêu bên cạnh. Tốn thời gian thật lâu, cũng có bị người nửa đường chặn lại khả năng. Bất quá phong linh tế tự tấm phụ triện kia cũng là bình yên vô sự bay đến trong thần miếu. Tại nữ hoa quan sát phụ triện bên trong chứa đựng tin tức lúc, Quang Thành Tử đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều cảm thấy nữ hoa đối với nhân tộc các bộ lạc trưởng khống đích thật là rất có thủ đoạn. Không phải sao, hoa tư bộ bên trong đều có người đưa tới tin tức. Lúc này, nữ hoa thu hồi phụ triện, trên mặt ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Có chấn kinh, có thất lạc, có mê mang, có không cam lòng, có sùng kính. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, hết thảy tất cả cuối cùng hóa thành hai chữ mắt. Tiễn khách. Chương 115, thần sứ là ai? Tiễn khách. Nữ hoa âm thanh băng lãnh lạnh thấu xương, lộ ra một luồng khí lạnh không tên. Quang Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử tất cả đều sửng sốt một chút, không rõ vì sao thái độ của nàng chuyển biến nhanh như vậy. Nữ hoa tộc trưởng, ngươi đây là gì ý? Quang Thành Tử cao mày, có chút không vui nói, chúng ta lòng tốt đến cáo chi ngươi Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, lại đáp ứng giúp ngươi leo lên Thiên Hoàng vị trí, tộc trưởng cớ gì đột nhiên như thế lạnh nói tương hướng. Tiên trưởng trong lòng rõ ràng, không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nữ hoa tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ta vốn cho là các ngươi là hảo ý nhắc nhở cho ta, bây giờ mới biết các ngươi đúng là tổn giật dây ta cùng thần sứ đại nhân đi tranh Thiên Hoàng vị trí. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi xiển giáo an tâm tư gì? Thần sứ đại nhân. Quang thành tử cao mày nói, tộc trưởng nói đến thế nhưng là trong thần miếu cung phụng thần sứ. Tộc trưởng sợ là hiểu lầm đi, ta dù nghe nói qua nhân tộc cung phụng hai vị thần sứ, nhưng hiện tại lại khác, đều chưa từng biết được danh hào của bọn hắn. Lời này cũng là không phải là không nói. Nhân tộc trong thần miếu cung phụng hai vị thần sứ, một vị là Liễu Bạch, một vị là Phục Hy. Nhưng Liễu Bạch rất ít tại nhân tộc bên trong hiện hiện, liền hắn tượng thần đều cùng hắn không có mấy phần tương tự. Mà đổi thành một vị thần sứ Phục Hy càng là chưa hề tại nhân tộc trước mặt hiện thân qua. Có thể nói, nhân tộc bên trong trừ đã còn thừa không có mấy đời thứ nhất nhân tổ bên ngoài, những người khác chỉ biết thần sứ cái danh hiệu này, căn bản không biết thần sứ đến tột cùng là người phương nào. Tại nhân tộc bên ngoài tiên thần yêu linh trong mắt, cái gọi là thần sứ liền nữ hoa thánh nhân bên người hầu hạ hai vị thị nữ, Thanh Loan cùng Thải Phượng. Trên thực tế, các nơi nhân tộc trong bộ lạc, đã có Thanh Loan Thải Phượng tượng thần xuất hiện, thay thế Liêu Bạch cùng Phục Hy tượng thần làm bạn tại nữ hoa tượng thần trái phải. Quang thành tử chờ xiển giáo chúng tiên lâu dài tại núi Côn Lôn tu hành, ngẫu nhiên đến nhân tộc bộ lạc bên trong truyền đạo, đối với nhân tộc cung phụng thần sứ đến tột cùng là ai cũng không rõ lắm. Nghe Quang thành tử giải thích, nữ hoa trên mặt lanh ý hơi hòa hoãn một chút, trầm giọng nói, mặc kệ tiên trưởng có phải là có ý, ta cũng sẽ không lại tranh đoạt Thiên Hoàng vị trí. Các vị tiên trưởng xin cứ tự nhiên. 3. Hoàng Long đạo nhân bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, vẻ giận dữ nói, chỉ là một cái kim tiên mà thôi. Lời còn chưa dứt, Quang thành tử liền nhíu mày quát lớn, Hoàng Long ngậm miệng. Sau đó hắn lại nhìn về phía nữ hoa tộc trưởng nói, phía trước tộc trưởng nói cùng thần sứ tranh vị, hẳn là đã từng Phục Hy đại thần liền các ngươi cung phụng thần sứ. Phục Hy. Nữ hoa khẽ nhíu mày. Nàng cũng không rõ ràng một vị khác thần sứ đại nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nàng chỉ là bởi vì tiểu hoàng ly nguyên nhân, biết được Liễu Bạch đạo hiệu. Viên kia phù triện bên trong cũng chưa nói cùng Phục Hy tên, chỉ là nói thần điểu dáng Lâm Hoa Tư bộ, thay thế sư tôn Thu Hoa Tư thị con trai làm đồ đệ một chuyện, còn có liền Hoa Tư thị muốn lập con hắn vì tộc trưởng sự tình. Thần điểu tiểu hoàng ly là thần sứ đại nhân đệ tử. Nữ hoa tộc trưởng đối với chuyện này là rõ rõ ràng ràng. Kết hợp với Quang Thành Tử nói tới có đỉnh tiêm đại năng tại Hoa Tư bộ muốn lập Thiên Hoàng, nàng tự nhiên liền đoán được vị kia đỉnh tiêm đại năng liền bản thân cung phụng thần sứ. Nhân tộc mặc dù cung phụng hai vị thần sứ, nhưng ở nữ hoa trong mắt, chân chính thần sứ chỉ có một vị. Đó chính là tại Vu Yêu tàn sát bên trong giải cứu tuyệt đại đa số nhân tộc Liễu Bạch. Về phân Phục Hy, thật có lỗi, vị này trừ nhân tộc vừa sinh ra lúc lộ ra một mặt đỉnh tiêm đại năng, tại nữ hoa trong lòng còn không bằng tiểu hoàng ly. Dù sao tiểu hoàng ly cũng là dẫn theo vừa mới đản sinh nhân tộc gắng gượng qua ban sơ gian nan tuế nguyệt. Lúc này, Quang Thành Tử nghi hoặc nói, nếu như Phục Hy đại thần không phải là các ngươi thần sứ, vậy các ngươi chỗ cung phụng thần sứ đến tột cùng là người phương nào? Nữ hoa lắc đầu, thần sứ đại nhân tục danh không phải là ta có thể ngôn ngữ. Quang Thành Tử. Nghe được câu trả lời này, Quang Thành Tử cuối cùng biết nhân tộc cung phụng thần sứ vì sao thần bí như vậy. Tục danh đều không nói, bất kỳ cái gì trường hợp đều lấy thần sứ đại nhân thay thế, có thể không thần bí sao? Bất quá Quang Thành Tử đối với cái này cũng không phải không có cách nào. Chỉ nghe đương một tiếng chuông vang, đại điện bên trong hết thể nữ tế ti bao quát nữ hoa tộc trưởng ở bên trong tất cả đều toàn thân run lên, trong mắt đã mất đi thần thái. Quang Thành Tử mỉm cười nhìn về phía nữ hoa, hoa thanh nói, hiện tại có thể nói cho ta các ngươi cung phụng thần sứ đến tột cùng là ai đi. Nữ hoa như là để tuyến như tượng gỗ nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Chúng ta nhân tộc cung phụng thần sứ có hai vị, đều là ta chờ sinh ra thời điểm cùng đi tại mẫu thần bên người người. Quang Thành Tử gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia bọn họ hai vị đều là lai lịch ra sao? Nữ hoa lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là trong đó một vị thần sứ đại nhân đạo hiệu gọi là Trường Thanh. Nguyên lai là hắn. Nghe được nữ hoa trả lời, Quang Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử nháy mắt nghĩ đến tứ giáo thịnh hội thời điểm, cây kia chống trời bạch ngọc trụ đồng dạng ngón tay. Cái kia một ngón tay chỉ trong nháy mắt, liền đem bọn hắn xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân chấn vỡ Khánh Vân, Linh Bảo, đánh tan trên đỉnh Tam Hoa, khiến cho hao phí vạn năm thời gian mới miễn cưỡng khôi phục lại. Tứ giáo thịnh hội qua đi, bọn họ đã từng hỏi tham qua vị kia ngồi cao tại bên trên giường mây, cùng thánh nhân bình khởi bình tọa Trường Thanh đạo nhân đến tột cùng ra sao lai lịch. Chỉ là bọn hắn sư tôn Ngọc Thanh thánh nhân cũng là không nói một lời, phất tay đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Lúc ấy bọn họ cũng không có quá để ý, chỉ coi là Nhiên Đăng đạo nhân làm mất mặt xiển giáo mặt, vì vậy sư tôn không quá cao hứng. Bây giờ nghĩ lại, có phải hay không là sư tôn cũng không biết cái này Trường Thanh đạo nhân lai lịch đâu. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đám người liền đồng loạt lắc đầu. Không thể nào. Trường Thanh đạo nhân lại chưa từng chứng đạo thành thánh, sư tôn thân là thánh nhân, chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn không thành. Bất quá, phía trước sư tôn đi Hoa Tư bộ lúc tại sao lại sinh ra nóng tính như thế đến. Còn ám chỉ nhóm người mình cho nhân tộc thiên hoàng chế tạo điểm quấy nhiễu. Hẳn là. Quang thành tử dùng mình một cái, cũng không dám nghĩ nữa xuống dưới, nhìn qua phía sau từng cái nhíu mày trong suy tư sư đệ nói, tán hồn chung mê hoặc lực lượng duy trì không được thời gian quá dài, chúng ta hay là mau rời khỏi đi. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, lên đường chuẩn bị rời đi, duy chỉ có Hoàng Long đạo nhân có chút buồn bực nói, chúng ta không phải là muốn để bé con này tộc trưởng đi tranh thiên hoàng vị trí sao? Vì sao không lấy tán hồn chung điều khiển nàng? Quang thành tử căn bản mặc kệ hắn, vứt xuống một câu ngu xuẩn sau liền cưỡi mây bay rời đi. Nam Cực Tiên Ông, Thái Ất chân nhân mấy người cũng theo sát lấy rời đi, chỉ còn lại có Hoàng Long đạo nhân sở lấy đầu suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài một tiếng, được rồi. Ta vẫn là đàng hoàng nghe bọn hắn. Vũ Di Sơn bên trong. Liễu Bạch ánh mắt từ định đào hoang dã thu hồi. Nữ hoa đọc lên hắn đạo hiệu thời điểm, hắn liền sinh lòng cảm ứng, ánh mắt trong chốc lát liền đem đại điện bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt. Mắt thấy quang thành tử bọn họ biết khó mà lui, hắn cũng không cùng nó tính toán, chỉ là truyền âm tại tiểu hoàng ly, nhường nó cẩn thận một chút. Trừ cái đó ra, hắn cũng không lại nhiều làm cái gì. Mặc dù xiển giáo phái 13 vị đệ tử ra tới, nhưng hắn cảm thấy có tiểu hoàng ly một người cũng đã đầy đủ. Huống chi, nàng cũng còn có một cái gọi lên liền đến giúp đỡ. Lúc này, Liễu Bạch nhìn qua trước người gốc kia xanh tươi ướt át cây liễu lớn, trong lòng lóe qua vô số ý niệm. Chém bản thi, đến tột cùng chém chính là bản thể hay là bản tâm. Chương 116, căn hạc, đổi tên đi. Vũ Di Sơn ngọn núi chính giữa sườn núi, một gốc cao lớn cây liễu ngang nhiên sừng sững, ngàn vạn non mịn cảnh theo gió lắc lư, phát ra sàn sạt tiếng vang. Dưới cây liễu, Liễu Bạch lần đầu lâm vào đối với tương lai mê mang bên trong. Trảm tam thi chi pháp chính là đạo tổ sáng tạo, đồng thời tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng lúc truyền tại nhiều. Bởi vậy, trảm tam thi chi pháp thành một cái lưu truyền rộng rãi thành thánh pháp môn, tu tập người càng là nhiều không kể xiết, nhưng lại không còn có người có thể giống như đạo tổ bằng vào pháp này chứng đạo thành thánh. Đây là vì sao? Liễu Bạch rất sớm trước kia liền muốn qua vấn đề này, bất quá khi đó đồng thời không có nghiên cứu triệt để. Đối với trạm tam thi thành thánh con đường, hắn ban đầu ý nghĩ cũng chỉ là thử một chút mà thôi, chỉ là không nghĩ tới sẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được hỗn độn trùng, thí thần thương cái này hai kiện tiên thiên trí bảo, bất quá ngắn ngủi hai sẽ thời gian liền chém ra thiện ác hai thi. Chỉ sợ đạo tổ chính mình cũng không có tốc độ như vậy. Bây giờ, Liễu Bạch đã chém ra thiện ác hai thi, đem trạm tam thi chi pháp tu đến cực hạn, nhưng đến cuối cùng một bước chém bản thi thời điểm, hắn lại có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn cảm giác được phía trước xuất hiện một cái song chấu ngã ba, không biết chúng riêng phần mình thông hướng phương nào. Duy nhất rõ ràng là, lúc này cần hắn làm ra lựa chọn. Là chém bản thể, hay là chém bản tâm? Ai? Chính suy tư thời điểm, một đạo phiền muộn thở dài âm thanh từ đằng xa truyền đến, nghe tới có mấy phần quen thuộc. Liễu Bạch lắc đầu, mở to mắt nhìn về phía tiếng thở dài truyền đến phương hướng. Chỉ gặp Vũ Di Sơn chủ phong bên trên đáp xuống một đóa mây trắng, phía trên đứng đấy một cái xem ra tiên phong đạo cốt lão đạo. Tóc bạc ra mồi, mặc trên người Thiền Cực Tông đệ tử phục sức. Liễu Bạch khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được một cỗ vi diệu khí tức từ lao đạo kia trên thân phát ra, động đến lấy thiên địa đại đạo. Đây là muốn độ kiếp rồi. Lao đạo một bên cưới mây bay hướng dưới núi tung bay, một bên vẻ mặt cầu xin, một đường than thở không ngừng. Đợi hắn đến giữa sườn núi, nhìn thấy Liễu Bạch xếp bằng ở dưới cây liễu lớn, vội vàng hạ xuống mây trắng, không người chắp tay thi lễ nói, căn thạc bái kiến Trường Thanh tiền bối. Liễu Bạch khẽ bước cằm, cười nói, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Căn thạc chân nhân hơi chần chờ một chút, thở dài, vạn bối muốn độ thành tiên kiếp, cho nên xuống núi chuẩn bị một phen. Xuống núi. Căn thạc chân nhân gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, ta phía trước quan sát người khác độ kiếp, phát hiện đứng được càng cao, kiếp lôi đánh xuống tần suất liền càng nhanh. Cho nên ta nghĩ đến dưới núi đi, như vậy, kiếp lôi bổ xuống dưới lúc lại hơi chậm một chút, ta cũng có thể có càng nhiều một điểm thời gian đến chuẩn bị. Liễu Bạch bật cười nói, ngươi còn thật thông minh sao? Không quá độ thành tiên kiếp như thế hung hiểm sự tình, vì sao không ở lại Thiên Cực Tông bên trong? Lưu tại trong tông môn không phải là có trưởng lão bảo vệ sao? Căn thạc chân nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, lắc đầu thở dài, năm đó, sư tôn ta liền độ thành tiên kiếp thất bại mới thân tử đạo tiêu, ta như thế nào không biết độ kiếp hung hiểm? Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, trong tông môn liên tiếp có nhiều vị đệ tử độ kiếp thành tiên, còn có liền chủ bị đi đến thiên đình bàn đảo thịnh hội một chuyện cũng tương đối trọng yếu, tất cả trưởng lao thực tế không dứt ra được tới. A, ta minh bạch. Liễu Bạch gật đầu cười, cái này căn thạc chân nhân không nhận tông môn chờ thấy cũng không phải lần một lần hai. Bất quá thiên cực tông những trưởng lão này liền hắn độ thành tiên kiếp cũng nguyện hỗ trợ, hoàn toàn chính xác cũng có chút quá mức. Xem ra các ngươi thiên cực tông thịnh vượng sắp đến á, vừa vặn ta trái phải vô sự, đã các ngươi trưởng lão không rảnh quản ngươi, vậy liền để ta tới giúp ngươi một cái đi. Căn thạc chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cùng với khó mà che giấu vui sướng, dưới cằm sợi râu hung hăng rung động, cái này, như thế nào có thể? Rất cảm tạ. Trường Thanh tiền bối ân nghĩa, căn thạc cả đời khó quên. Liễu Bạch cười cười, không cần đến cám ơn ta, việc này cũng coi là cùng ta có liên quan. Lời này cũng là không phải là thuận miệng nói một chút. Căn thạc chân nhân vốn là không thể nào đăng lâm tiên đạo. Hắn đã tu hành ngàn năm, thọ nguyên còn thừa không nhiều, nhưng lại phía trước đoạn thời gian trên quảng trường nghe được tiểu hoàng ly đưa ra cái kia ấm linh quả tiên nhưỡng mùi rượu, bởi vậy tài pháp lực đại tăng, sau khi trở về bế quan nhiều ngày, rốt cục để hắn đạp lên thông hướng trường sinh đại đạo. Hiện tại, chỉ kém thông qua cuối cùng một đạo quan ải, thành tiên kiếp, hắn liền có thể chân chính trường sinh bất lão. Đối với Liêu Bạch lời nói, căn thạc chân nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy đối phương không có giải thích ý tứ, hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trường Thanh tiên bối, ngài cảm thấy ta ở nơi nào độ kiếp tương đối phù hợp. Liễu Bạch tiện tay một ngón tay, ngay ở chỗ này đi. Căn thạc chân nhân gặp hắn ngón tay địa phương đúng là mình dưới chân, không khỏi buồn bực nói, tiền bối xác định không cần cẩn thận chọn lựa một cái phúc địa sao. Liễu Bạch cười nói, chọn cái phúc địa thật dài ngủ sao. Ê! Căn thạc chân nhân vẻ mặt đưa đám nói, tiền bối chớ có nói đùa, dù là không thành tiên được, vạn bối cũng còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Liễu Bạch cười nói, đã không phải là muốn ăn giấc, vậy cũng không cần chọn, ngay ở chỗ này đi. Căn thạc chân nhân hơi do dự một chút, lập tức cắn răng một cái, đã tiền bối đều nói như vậy, cây kia to lớn liền nghe tiền bối. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, phóng xuất ra một mực cố gắng áp chế khí cơ. Tiền bối mời lui ra phía sau một chút, miễn cho bị lôi kiếp tác động đến. Tại căn thạc chân nhân tiếng giống to bên trong, nguyên bản mây trắng đồng bệnh trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo chói mắt kia điện tại trong tầng mây lấp lóe, tựa như từng đầu loạn vũ ngân xà. Một cỗ thật lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn khóa chặt căn thạc chân nhân. Cảm nhận được cỗ này áp lực, hắn vội vàng thu nhiếp tinh thần, hết sức chuyên chú địa vận chuyển pháp lực, cho mình dựng thẳng lên tầng tầng lớp lớp pháp lực bình chướng. Liễu Bạch ở một bên âm thầm lắc đầu, gia hỏa này pháp lực cũng quá yếu, chỉ sợ liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều gánh không được. Hắn duỗi ra ngón tay, có chút hướng về phía trước điểm tới. Trong chốc lát, sấm sét vang dội. Căn thạc chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ toàn thân ở giữa dâng lên, giống như bộ thân thể này muốn xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai mắt hướng lên lật một cái, liền đã mất đi ý thức. Sau một lát, làm căn thạc chân nhân xa xôi tỉnh lại lúc, phát hiện cổ uy áp vô hình kia đã không gặp. Lại ngẩng đầu một cái, trên trời kiếp vân cũng tiêu tán sạch sẽ. Đây là có chuyện gì? Căn thạc chân nhân kinh ngạc nhìn về phía Liễu Bạch, tiền bối, ta đây là độ kiếp thất bại sao? Liễu Bạch cười nói, độ kiếp thất bại ngươi liền thân tử đạo tiêu. Vậy ta đây là độ kiếp thành công rồi. Căn thạc chân nhân run giọng nói, ta thành tiên rồi. Lời còn chưa dứt, chung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên, như là thủy triều hướng về căn thạc chân nhân dũng mãnh lao tới. Hắn giống như là một đầu biển sâu cự kình, đem cổ thiên địa nguyên khí này toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, hóa thành tiên linh khí. Căn thạc chân nhân cảm thụ được trên người mình cường đại tiên lực, hưng phấn nhìn qua Liễu Bạch nói, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Tiền bối ân đức, căn thạc suốt đời khó quên. Ngày sau chỉ cần tiền bối nhưng có phân phó, căn thạc cho dù là sông pha khói lửa, cũng nhất định không phụ tiền bối nhờ vả. Liễu Bạch lắc đầu, cười nói, ngươi nếu là thật muốn cám ơn ta, liền đem ngươi cái kia đạo hiệu đổi một cái đi. Ngày sau ngươi chính là tiên nhân, căn thạc tên quả thực có chút bất nhã. Căn thạc chân nhân sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng mà nói, đây là vãn bối tên tục gia, lúc trước bị sư tôn mang đến thiên cực tông sau liền xem như đạo hiệu dùng. Không bằng Trường Thanh tiền bối ban thưởng ta một cái đạo hiệu a. Liễu Bạch hơi suy nghĩ một chút, cười nói, phía trước ngươi đã nói tình nguyện độ kiếp thất bại, cũng muốn sống lâu mấy năm. Đã ngươi đối với thọ nguyên vừa ý như thế, vậy liền gọi Trường Canh đi. Chương 117, chúng ta kết hôn đi. Trường Canh. Cái này đạo hiệu nghe tới liền rất có tiên khí. Trường Canh đạo nhân mừng rỡ hướng phía Liễu Bạch chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiền bối ban tên. Chờ hắn nâng người lên lúc, trước mắt Liễu Bạch thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có cái kia một gốc cao lớn cây liễu còn nhỏ uy phong bên trong nhẹ nhàng vũ động. Trường Canh đạo nhân âm thầm thán phục, đây mới thực sự là cao nhân tiền bối, giúp mình ân tình lớn như vậy, ân cùng tái tạo, chính mình ngày sau có cơ hội nhất định muốn thật tốt báo đáp mới phải. Lúc này, hai đạo nhân ảnh từ ngọn núi bên trên bay tới, trong chớp mắt liền rơi xuống Trường Canh đạo nhân trước người. Đi đầu người chính là Thiên Cực Tông một vị trưởng lão, tên là Thiên Linh Tử. Chỉ gặp hắn nhìn qua Trường Canh đạo nhân hơi cảm thấy kinh ngạc nói, vừa mới là ngươi ở đây độ kiếp. Trường Canh đạo nhân vừa mới độ kiếp thành công, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, nghe được cha hỏi liền cười gật đầu nói, trưởng lão đoán được không sai, vừa mới đích thật là ta ở đây độ kiếp. Thiên Linh Tử gật gật đầu, cười nói, nghĩ không ra liền ngươi đều có thể vượt qua thành tiên kiếp, xem ra ta Thiên Cực Tông quả nhiên là muốn đại hưng a. Trường Canh đạo nhân trên mặt vui mừng lập tức cứng đờ. Chỉ là Thiên Linh Tử nhưng không có phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa, hoặc là nói trông thấy cũng không có để ý. Hắn quay đầu cùng bên cạnh một vị Thiên Cực Tông trưởng lão cười trò chuyện nói, xem ra lần này bản đảo thịnh hội, ta Thiên Cực Tông thật có thể kiếm ra 365 vị tiên nhân. Nghe nói như thế, Trường Canh đạo nhân tạm thời đè xuống buồn bực trong lòng, nhìn qua Thiên Linh Tử nói như vậy ta cũng có thể đi bản đảo thịnh hội sao? Thiên Linh Tử thuận miệng ư một tiếng, liền tiếp theo cùng bên cạnh Thiên Cực Tông trưởng lão nói chuyện với nhau. Hai người một đạo cưỡi mây bay hướng Thiên Cực Tông phương hướng bay đi, hoàn toàn không có để ý sau lưng Trường Canh đạo nhân. Vì cái gì? Phía trước ta không có thành tiên đạo vậy liền thôi, dưới mắt ta đã thành tiên, vì sao vẫn là như thế coi khinh tại ta? Trường Canh đạo nhân trong lòng chua xót không thôi, thành tiên vui sướng tất cả đều bị thất lạc chỗ hòa tan. Hắn nhìn qua hai vị trưởng lão thân ảnh từng bước biến mất tại núi non ở giữa, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Dạng này Thiên Cực Tông, mình còn có tất yếu trở về sao? Còn không bằng đến hậu sơn tìm Trường Thanh tiền bối đâu, cũng chỉ có hắn sẽ không bởi vì chính mình pháp lực thấp mà xem thường chính mình. Không đúng, Trường Thanh tiền bối cùng Lâm Thanh Tông chủ giao hảo, mình nếu là phản bội sư môn, chuyển ném Trường Thanh tiền bối môn hạ, chẳng phải là để hắn khó làm sao? Được rồi, hay là về trước Thiên Cực Tông, đợi hạch tội thêm bản đảo thịnh hội về sau, lại thay những đường ra khác đi. Quyết định như vậy xuống tới, Trường Canh đạo nhân dưới chân sinh ra mây mù, chậm rãi hướng Thiên Cực Tông bay đi. Thành kỳ hoang dã. Hoa Tư Bộ Lâm thời khu quần cư bên trong, mấy chục ngàn thanh niên trai tráng nam tử ngay tại chặt cây cây cối, chế tạo nhà gỗ. Tại đề nghị của Phục Hy phía dưới, bọn họ đã quyết định làm nơi đây trở thành mới bộ lạc chỗ. Bởi vì nơi này rời dòng sông thêm gần một chút, tại Phục Hy phát minh ra lưới đánh cá về sau, đồ ăn đã không còn là Hoa Tư Bộ bối rối. Nơi đây lại có rộng lớn rừng cây vì bọn họ cung cấp chất lượng tốt vật liệu gỗ, mà lại tại rừng cây cùng tể thủy ở giữa, còn có rộng lớn bằng phẳng đồng bằng, hơi khai khẩn một cái liền có thể trồng trọt hoa màu. Một ngày này, Phục Hy tại đạo điện bên trong nghe xong Liễu Bạch giảng đạo về sau, tò mò hỏi, lão sư, ta muốn để tộc nhân của ta xuyên qua xinh đẹp nhẹ nhàng quần áo, ngài có biện pháp nào sao? Liễu Bạch mỉm cười nói, ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Phục Hy có chút ngượng ngùng nói, bởi vì ta nhìn lão sư cùng sư tỷ, các sư huynh quần áo trên người đều cực kỳ đẹp đẽ, mà lại nhẹ nhàng, không có chút nào vướng bận. Liễu Bạch cười nói, tu sĩ chúng ta có thể lấy dáng mây vì áo, có thể lấy gió mát vì áo, có thể hóa vàng đá vì áo, có thể ngưng nước lộ vì áo, thế nhưng loại thủ đoạn này nhân tộc là làm không được. Phục Hy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Lúc này, Liễu Bạch lại nói, bất quá ta có thể dạy ngươi nuôi tằm, tơ lụa xa phương pháp, có thể chế tạo ra mướt mềm mại tơ lụa ra tới, còn có một loại gọi là đông thực vật, cũng có thể dùng để tơ lụa xa dệt vải. Bất quá loại thực vật này sinh trưởng tại xa xôi phương Nam, ngươi có thể để ngươi sư tỷ dẫn ngươi đi thu thập một chút hạt giống trở về. Thật sao? Quá là được. Phục Hy nháy mắt cao hứng trở lại, đi ra ngoài liền đi tìm Tiểu Hoàng Ly dẫn hắn đi phương Nam tìm đông. Nuôi tằm, trồng đông đều không phải một chuyện dễ dàng, dù là Phục Hy đã từ Liễu Bạch trong miệng biết được nên làm như thế nào, nhưng hắn cùng Hoa Tư bộ tộc người vẫn như cũ nếm thử rất nhiều năm mới khiến cho hai thứ đồ này ở đây bám dễ sinh trồi. Bốn mùa quay vòng, thời gian qua mau. Làm Phục Hy 15 tuổi lúc, kiện thứ nhất tơ lụa dệt thành quần áo rốt cục tại một cái khéo tay nhân tộc thiếu nữ trong tay sinh ra. Bên trên bầu trời huyền hoàng chi khí hiện lên, một đóa công đức mây vàng bay xuống, hạ xuống ba đạo ánh sáng vàng. Một đạo rơi vào Phục Hy trong cơ thể, một đạo rơi vào món kia tơ lụa trên quần áo, còn có một đạo rơi vào tên kia chế áo nhân tộc thiếu nữ trên thân. Hoa Tư Thị nhìn qua thiếu nữ kia hỏi, người tên là gì? Thiếu nữ thoải mái nói, tộc trưởng, ta gọi Linh Nga. Phục Hy ở một bên gật đầu khen, tên rất hay. 15 tuổi Phục Hy anh tuấn cao lớn, tướng mạo đường đường, chính là Hoa Tư bộ vô số thiếu nữ truy đuổi đối tượng. Mỗi một lần đống lửa tiệc tối, chắc chắn sẽ có vừa độ tuổi thiếu nữ xếp thành một hàng dài, muốn cùng Phục Hy phát sinh chút gì. Mỗi khi lúc này, cũng là Phục Hy nhức đầu nhất thời điểm. Hắn đối với bộ lạc bên trong loại này bầu không khí một mực thấy ngứa mắt, đã sớm muốn thay đổi. Chỉ bất quá Liêu Bạch một mực nói cho hắn, chuyện này phải đợi hắn trưởng lớn về sau lại nói. Bây giờ, khi nhìn đến Linh Nga thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch lão sư nói tới lớn lên là chỉ ý gì. Sau mấy tháng, Hoa Tư thị thoái vị, tuyên bố từ Phục Hy kế nhiệm tộc trưởng vị trí. Việc này, Hoa Tư bộ hạ người sớm đã có chuẩn bị, đối với Phục Hy nam tử này ngồi tại tộc trưởng vị trí, liền một cái thanh âm phản đối đều không có. Phục Hy thượng nhiệm về sau, chuyện thứ nhất liền tuyên bố thi hành hôn phối chế độ, đồng thời tuyên bố chính mình cùng Linh Nga sẽ thành hôn phối chế độ xuống đôi thứ nhất vợ chồng. Rất nhiều tộc nhân đối với hôn phối chế độ cũng không tán thành, bất quá còn không đợi bọn họ phản đối, trên bầu trời liền hiện ra một cái to lớn hồng tú cầu, đồng thời còn có một đạo thật lớn thanh âm vang vọng hồng hoang. Nay nhân tộc Phục Hy, Linh Nga chung kết liên lý, chứng vì nhân hôn. Hồng tú cầu chính là nữ hoa thánh nhân Linh Bảo, ở trong chứa thiên địa nhân ba cưới, mỗi một đạo đều có đại lượng công đức khí vận. Lúc trước yêu tộc thiên đỉnh vừa lập lúc, Đế Tuấn cùng Hy Hòa chính là tại nữ hoa chứng kiến xuống ký kết hôn ước, lấy được thiên hôn công đức khí vận. Lúc này Phục Hy cùng Linh Nga ký kết hôn ước, nữ hoa thánh nhân dù chưa đích thân đến, nhưng lại tế ra hồng tú cầu, khiến cho thu hoạch được nhân hôn công đức. Nhưng thấy bầu trời bên trong một đóa to lớn công đức mây vàng hiện hiện, hóa thành hai đạo ánh sáng vàng phân biệt rơi vào Phục Hy cùng Linh Nga trên thân. Tại Hoa Tư bộ hạ người trong ánh mắt, Phục Hy cùng Linh Nga tắm rửa tại công đức kim quang bên trong, giống như thần linh thánh khiết. Tại cái này về sau, Phục Hy đưa ra hôn phối chế độ bắt đầu ở Hoa Tư bộ thịnh hành, đồng thời từng bước ảnh hưởng đến xung quanh trong bộ lạc. Không số ít rơi vốn là đối với Phục Hy dạng này nam tử đương nhiệm tộc trưởng bất mãn, dưới mắt gặp hắn lại làm ra cái gì hôn phối chế độ, càng là rất là phẫn uất, nhao nhao phái ra sứ giả yêu cầu Hoa Tư bộ tuyển cái khác tộc trưởng, nếu không liền muốn xuất động vũ lực đến giúp bọn họ sửa đổi như thế sai lầm. Chương 118, Đại quân ác cảnh. Sai lầm. Hôn phối chế độ thế nào lại là sai lầm? Nam tử vì cái gì không thể làm tộc trưởng? Ta nhìn lầm chính là bọn hắn mới đúng. Trống trải trong nghị sự đại sảnh, chỉ có Tiểu Hoàng Ly, Vân Trung Tử cùng Phục Hy ba người ở đây. Chỉ gặp xem ra chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ Vân Trung Tử cười lạnh liên tục, nhìn qua cao hơn hắn mấy cái đầu Phục Hy lão khí hoành thu nói, sư đệ ngươi yên tâm, những cái kia bộ lạc nếu là thật sự dám sử dụng vũ lực, ngươi sư huynh ta nhất định giúp ngươi thật tốt ra cái này một ngụm hắc khí. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiểu Hoàng Ly gõ một cái bạo hạt rẻ, nói hiệu nói vượn thứ gì. Đánh xong Vân Trung Tử, nàng lại quay đầu nhìn qua Phục Hy, hòa thanh nói, nếu như những cái kia bộ lạc thật dám sử dụng vũ lực, đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Bất quá bọn hắn đều là chút phàm nhân, ta cùng Vân Trung Tử là không thể ra tay, đến lúc đó liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phục Hy gật gật đầu, tràn đầy tự tin nói, sư tỷ yên tâm, việc này ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ bất quá vì phòng ngừa những bộ lạc này bên trong có đại giáo đệ tử tương trợ, cho nên đến lúc đó còn mời sư tỷ cùng sư huynh vì ta áp trận. Tiểu Hoàng Ly gật gật đầu, đây là tự nhiên. Vân Trung Tử ha ha cười nói, tiểu sư đệ yên tâm, có ta ở đây. Ách, có chúng ta sư tỷ tại, quản hắn là đại giáo đệ tử hay là cái gì khác, chỉ cần dám đến, đảm bảo hết thể trấn áp. Tiểu Hoàng Ly đôi mắt đẹp trừng một cái, chớ có nói bậy. Sư tôn không dạy qua ngươi, đi ra ngoài nhớ lấy chú ý cẩn thận, không thể đắc ý quên hình, mù quáng tự đại, ngươi có phải hay không đều cấp quên sau đầu đi. Vân Trung Tử mông ngựa đại pháp thất bại, buồn bực bĩu môi nói, ta cái này nói đến không phải là lời nói thật sao. Những cái kia đại giáo đệ tử vốn là không có mấy cái có thể thắng qua ngươi nha. Ngâm miệng. Hung cái gì hung? Sư đệ cũng không phải người ngoài, ta nói một chút thì thế nào? Ta đây là đang dạy ngươi, bất kỳ cái gì thời gian cũng không thể bại lộ mình thực lực. Biết rồi. Biết rồi. Biết liền tốt. Cấm túc ba ngày, thật tốt làm sâu sắc một cái ấn tượng. Nghe Tiểu Hoàng Ly cùng Vân Trung Tử đấu võ mồm, Phục Hy vụng trộm cũng là lòng tin tăng gấp bội. Thành kỳ hoang dã to to nhỏ nhỏ bộ lạc cộng lại có tới hơn 100 cái, mà Hoa Tư bộ lạc thông qua cái này tầm 10 năm phát triển, đã nhảy lên trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất. Nếu để cho hắn xuất lĩnh Hoa Tư bộ lạc quét ngang toàn bộ thành kỳ hoang dã, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn. Sở dĩ chậm chạp chưa từng hành động, một là vô cớ xuất binh, thứ hai cũng là lo lắng những bộ lạc này bên trong có thể sẽ có các phương đại giáo ở sau lưng âm thầm nâng đỡ. Nhưng lúc này nghe được Tiểu Hoàng Ly cùng Vân Trung Tử đấu võ mồm về sau, hắn đối với sư tỷ cùng sư huynh tu vi có một cái hoàn toàn mới nhận biết, bọn họ không có đem các phương đại giáo đệ tử để ở trong mắt. Cùng trong lúc nhất thời, khoảng cách Hoa Tư bộ lạc hơn 1000 dặm bên ngoài Xích Sơn bộ bên trong, hơn 10 tên đến từ các nơi nhân tộc bộ lạc tộc trưởng hội tụ một đường, thương nghị thảo phạt Hoa Tư bộ lạc một chuyện. Một cái giả nua nữ tộc trưởng chống quải trượng, nhìn qua ngồi tại chủ vị một cái trung niên nữ tử nói, Xích Sơn tộc trưởng, ngươi triệu tập mọi người đến đây, thế nhưng là đặt quyết tâm rồi.
Kia là tự nhiên. Ta phái đi Hoa Tư bộ lạc sứ giả đã trở về, Hoa Tư bộ lạc mới nhậm chức nam tộc trưởng để hắn tiện thể nhắn trở về, nói sai là chúng ta.
Xích Sơn tộc trưởng thân hình cường tráng, khổng vũ hữu lực, có thể được xưng là lưng hùm vai gấu.
Nàng đứng lên, vẫn nhìn ngồi tại hai bên hơn 10 vị nữ tộc trưởng, trầm giọng nói, từ xưa đến nay, tộc trưởng vị trí liền từ nữ tử đảm nhiệm, đây là mẫu thần ý chỉ. Nhưng hôm nay Hoa Tư bộ lạc lại tự tiện lập một cái nam nhân vì tộc trưởng, đây là đối với mẫu thần ý chí miệt thị. Ta Xích Sơn thị tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến.
Nói không sai. Ngồi tại Xích Sơn thị bên trái hàng đầu một cái phong vận vẫn còn nữ tộc trưởng cao giọng đồng ý nói, Hoa Tư bộ lạc không chỉ có thiện lập nam nhân vì tộc trưởng, còn phổ biến cái gì hôn phối chế độ, cấm chỉ nam nữ sinh sôi con mới sinh.
Có người giải thích nói, đây,
Hắc Thủy tộc trưởng, Hoa Tư bộ lạc phổ biến hôn phối chế độ là chỉ một nam một nữ kết làm phu thê, cộng đồng tổ kiến một gia đình.
Ân, bọn họ tựa như là nói như vậy.
Hắc Thủy tộc trưởng trừng mắt hạnh, khác nhau ở chỗ nào sao?
Một nam một nữ kết làm phu thê, cái kia còn thế nào sinh sôi con mới sinh?
Bọn họ tổ kiến gia đình, ai đi đi săn?
Ai đi thu thập?
Ai tới chiếu cố con mới sinh?
Nghe được Hắc Thủy thị liên tiếp vấn đề, trong phòng ngồi xếp bằng nữ các tộc trưởng thấm sâu trong người gật gật đầu.
Đúng vậy, a loại này hôn phối chế độ quả thực chính là hồ nháo.
Thật không dám tưởng tượng, nếu để cho loại này chế độ truyền bá đến chúng ta trong bộ lạc, vậy nên đáng sợ đến cỡ nào?
Nhất định phải kịp thời ngăn cản loại khả năng này.
Không sai.
Quyết không thể nhường loại sự tình này phát sinh.
Nghe cái này đến từ khác biệt bộ lạc hơn 10 vị tộc trưởng nhao nhao biểu đạt đối với Hoa Tư bộ lạc kháng cự ý, Xích Sơn tộc trưởng thỏa mãn gật gật đầu, lớn tiếng nói, đã như vậy, cái kia các vị liền riêng phần mình trở lại bộ lạc bên trong, chọn lựa tinh nhuệ thanh niên trai tráng, đi giúp Hoa Tư bộ lạc một lần nữa chọn lựa một vị mới tộc trưởng.
Ta Xích Sơn bộ lạc nguyện ý phái ra 20.000 thanh niên trai tráng dũng sĩ.
Chính hợp ý ta.
Hắc Thủy tộc trưởng lớn tiếng nói, dưới mắt chính là nông nhàn thời điểm, ta Hắc Thủy bộ lạc cũng có thể phái ra 10.000 thanh niên trai tráng dũng sĩ.
Có Xích Sơn thị cùng Hắc Thủy thị hai người bắt đầu, còn lại bộ lạc tộc trưởng cũng đều nhao nhao tỏ thái độ.
Ta Liệt Sơn bộ lạc có thể phái ra 5.000 dũng sĩ.
Ta Thanh Tiêu bộ lạc có thể phái ra 8.000 dũng sĩ.
Ta Hữu Hùng bộ lạc nhân khẩu đông đảo, có thể phái ra 15.000 tên tinh nhuệ.
Ta Phi Ương bộ lạc.
Lúc này, vị kia chống quải trượng già nua tộc trưởng có chút chần chờ mà nói, chư vị, ta từng nghe nói Hoa Tư bộ lạc cái kia mới tộc trưởng chính là trời sinh thánh hiển, nghe nói hắn sau khi sinh không lâu liền có một vị tiên sư tới cửa thu hắn làm đệ tử.
Lời còn chưa dứt, Xích Sơn tộc trưởng liền trợn mắt nói, đó bất quá là bọn họ tại tản lời đồn thôi.
Coi như ta nhân tộc thật sự có thánh hiền hàng thế, cũng tất nhiên sẽ là nữ tử trên người.
Về phần cái kia tiên sư tới cửa thu đồ lời nói càng là hoang đường đến cực điểm.
Như thật có tiên sư thu hắn làm đệ tử, làm sao lại không mang hắn về tiên sơn phúc địa đi, ngược lại còn đem hắn lưu tại linh khí này khó mà tụ lại thành kỳ hoang dã.
Nói đến đây, Xích Sơn tộc trưởng ra vẻ thần bí cười nói, mà lại coi như thật có tiên sư thu hắn làm đệ tử thì thế nào.
Ta cũng không sợ nói cho chư vị. Kỳ thật đã có một vị tiên sư nguyện ý giúp đỡ chúng ta đi diệt trừ Hoa Tư bộ lạc cái kia mới tộc trưởng.
Có tiên sư giúp đỡ chúng ta.
Là vị nào tiên sư?
Có thể mời đi ra gặp một lần.
Vị kia tiên sư thế nhưng là đại giáo đệ tử.
Xích Sơn thị gây nên các vị tộc trưởng lòng hiếu kỳ, nhao nhao mở miệng truy vấn.
Mọi người yên tâm.
Xích Sơn tộc trưởng thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, vị kia tiên sư nói, đây là nhân tộc sự tình, hắn không tiện nhúng tay. Nhưng lập nam nhân vì tộc trưởng sự tình hoàn toàn chính xác làm trái mâu thân ý chí, vì vậy hắn nguyện ý trong bóng tối hỗ trợ.
Đây cũng là vì phòng ngừa Hoa Tư bộ lạc cái kia mới tộc trưởng thật là tiên sư đệ tử.
Hắc Thủy tộc trưởng cười nói, tiên sư nguyện ý xuất thủ cho chúng ta hộ giá hộ tống, vậy chúng ta liền triệt để yên tâm.
Không sai.
Lúc đầu ta còn đối với cái kia lời đồn có lo lắng, nhưng bây giờ chúng ta cũng có tiên sư giúp đỡ, lượng cái kia Hoa Tư bộ lạc mới tộc trưởng cũng không bay ra khỏi cái gì xong đến.
Sau 20 ngày, hơn 10 vạn đến từ thành kỷ hoang dã từng cái bộ lạc dũng sĩ tề tụ tề thủy bờ sông, mắt lom lom nhìn qua ở bên ngoài hơn 100 dặm Hoa Tư bộ lạc.
Chương 119, ngươi phiên thiên ấn không có ta lớn.
Đến rồi.
Bọn họ thật đến rồi.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, một cái thợ săn bước nhanh chạy về bộ lạc, một bên chạy một bên cao giọng hô to.
Ven đường trong nhà gỗ, một đôi tân hôn vợ chồng bị quấy mộng đẹp, mất hứng đẩy cửa ra tới.
Tiểu thụ ngươi vội vàng hấp tấp làm cái gì?
Thứ gì đến rồi?
Càng ngày càng nhiều người đi ra cửa nhà, hỏi đến đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu thụ không ngừng bước,
một mặt tiếp tục hướng bộ lạc bên trong tâm phòng nghị sự chạy đi, một mặt kêu lớn, là Xích Sơn bộ lạc cầm đầu liên quân, lít nha lít nhít tốt hơn nhiều người, hiện tại ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến đây. Những tên kia thật dám đến. Tới thì tới thôi, còn sợ bọn hắn hay sao? Các huynh đệ cầm vũ khí a. Kia cái gì, phu nhân? Người đem ta cung tiễn để chỗ nào đi? Ta áo da thú đây. Muốn đánh trận, hay là áo da thú dùng càng rắn chắc một điểm? Tại tiếng người huyên náo bên trong, tiểu thụ bước nhanh chạy vào trong nghị sự đại sảnh, đã thấy trong phòng đã đứng đầy người, đều là hoa tư bộ lạc to to nhỏ nhỏ đầu lĩnh. Cùng phía trước không giống chính là, hiện tại hoa tư bộ lạc bên trong đã có thật nhiều nam tử đảm nhiệm đầu lĩnh, có tư cách nhằm vào trong bộ lạc sinh sản sinh hoạt phát biểu ý kiến của mình. Đây là tại Phục Hy chính thức đảm nhiệm tộc trưởng phía trước liền bắt đầu cải cách, mặc dù đắc tội một phần nhỏ nữ đầu lĩnh, nhưng lại vì nam nhân tranh đến sảng khoái nhà làm chủ quyền lợi. Mà lại sự thật chứng minh, tại một ít lĩnh vực, nam nhân đồng dạng có thể làm được thật tốt, thậm chí so nữ nhân làm được càng tốt hơn. Trong đại sảnh, tiểu thụ thở hồng hộc nói, không tốt. Xích Sơn liên quân đánh tới. Ừm, ta biết rồi, vất vả ngươi. Phục Hy gật gật đầu, dường như sớm đã biết cái tin tức này đồng dạng. Đứng dậy nhìn qua một đám đầu linh nói, bọn họ đã tới, các vị cứ dựa theo ta phía trước nói như vậy đi chuẩn bị đi. Phải. Nhiều đầu linh tuân lệnh, nối đuôi nhau đi ra phía ngoài. Tiểu thụ phát hiện, những thứ này đầu linh trên mặt chẳng những không có vẻ bối rối, ngược lại mơ hồ mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đều không sợ sao? Là, bọn họ không biết đối phương có bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, tiểu thụ liền tranh thủ chuẩn bị rời đi. Phục Hy ngăn lại, tộc trưởng. Bọn họ có rất rất nhiều người. Tựa như trong rừng cây đại thụ đồng dạng nhiều. Phục Hy gật gật đầu, cười nói, ta đều biết. Ngươi yên tâm, bọn họ tới gần không được bộ lạc của chúng ta. Nha! Tiểu thụ cái hiểu cái không gật gật đầu, còn nghĩ hỏi lại thứ gì, đã thấy Phục Hy đã biến mất tại trong nắng sớm. Màu xanh đồng bằng bên trên, Xích Sơn bộ, Hát thủy bộ các loại bộ lạc liên quân cộng lại có tới hơn 10 vạn người, dưới ánh mặt trời tựa như thủy triều hướng phía hoa tư bộ lạc phương hướng dũng mãnh lao tới. Giữa không trung, Vân Trung Tử ẩn thân ở một đóa mây trắng phía trên, hướng phía dưới liếc hai mắt, cười to nói, chật chật, những thứ này nhân tộc liên quân làm sao làm đến cùng năm bẹ bảy mảng, cái dạng này nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì. Ta nhìn tiểu sư đệ chuẩn bị những cái kia hoa văn đại đa số đều muốn lãng phí. Tiểu Hoàng Ly ở một bên thở dài, đây cũng là nhân tộc đệ nhất lần hình thành quân đội đi, đáng tiếc cũng là đem đầu mâu nhắm ngay người một nhà. Vân Trung Tử lung lay đầu, cười nói, sư tôn nói qua. Đây là một chủng tộc hưng thịnh phải qua đường. Đừng nói nhân tộc, liền lấy phía trước yêu tộc Thiên Đình đến nói, cái kia yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn không phải bốn phía chinh chiến, đem cái khác yêu tộc đều cho đánh phục rồi. Tiểu sư đệ muốn đi đường cũng giống như vậy. Chỉ bất quá hắn tâm tính nhân hậu, không muốn chủ động bước lên sự cố, bây giờ những thứ này nhân tộc bộ lạc chủ động đưa tới cửa, quả nhiên là ngủ gật đến liền có người đưa lên gối đầu a. Nghe được lời nói này, Tiểu Hoàng Ly không khỏi nhìn nhiều liếc mắt Vân Trung Tử. Ngươi còn biết những thứ này. Vân Trung Tử đắc ý nói, vậy cũng không, ngươi cũng không nhìn một chút sư tôn ta là ai. Tiểu Hoàng Ly bĩu môi nói, ta nói là lấy tính tình của ngươi, không phải là hẳn là tập trung tinh thần nghĩ đến đi đâu chơi sao, làm sao còn có thể nghe vào những thứ này. Vân Trung Tử. Hai người đang khi nói chuyện, phía dưới trên vùng quê xuất hiện mới động tĩnh. Chỉ gặp 10.000 dư hoa tư bộ nam nữ từ bộ lạc bên trong đi ra, tay cầm đám mâu, đao đá, lưng đeo cung tiễn. Đi đến đồng bằng đón lấy cái kia hơn 10 vạn bộ lạc liên quân. Lại còn nghĩ đến chống cự. Xích Sơn thị nhìn qua phía trước xuất hiện hoa tư bộ lạc chiến sĩ, cười lạnh vung tay lên, lên. Xông lên A. Đánh bại bọn họ. Đi tại phía trước nhất Xích Sơn bộ đại quân trước tiên khởi xướng công kích. Có bọn họ dẫn đầu, những bộ lạc khác chiến sĩ cũng đều nhiệt huyết dâng lên, dầm dầm hướng vọt tới trước đi. Mây trắng phía trên, Vân Trung Tử nhìn qua mặt đất mãnh liệt biển người, cười lớn mấy đạo, 10, 9, 3. 2, 1, lấy. Chỉ nghe phía dưới mặt đất ầm 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 vang lên không ngừng, nguyên bản bằng phẳng đồng bằng bên trên đột nhiên xuất hiện mấy chục cái hố to, xông lên phía trước nhất hơn 2 vạn Xích Sơn bộ dũng sĩ trước tiên liền rơi xuống hơn phân nửa số lượng, còn lại gần nửa cũng bị hoa tư bộ lạc chạy tới chiến sĩ cho chế phục. Đồng thời, mấy ngàn tên hoa tư bộ lạc chiến sĩ từ những cái kia hố to biên giới chui ra, tay cầm lưới lớn, giống như bắt cá đồng dạng, đem từng chương lưới lớn trải rộng ra, đắp lên hố đất phía trên. Những cái kia rơi xuống vào cái hố bên trong Xích Sơn bộ dũng sĩ cũng không thu được thương nặng cỡ nào hại, vốn đang dự định leo đi lên, nhưng cái kia từng chương lưới lớn trải tới, lập tức liền phong tỏa bọn họ khả năng chạy trốn. Tiên pháp. Bọn họ dùng tiên pháp. Mắt thấy vừa đối mặt, hơn 2 vạn Xích Sơn bộ lạc chiến sĩ liền toàn bộ luân hãm, những cái kia nữ các tộc trưởng nháy mắt hoảng hồn. Lúc này, một tên thân hình cao lớn trung niên đạo nhân trống rông xuất hiện tại các nàng bên cạnh, mỉm cười nói, chớ hoảng, đây là tiền sơn di thạch chi thuật, đợi ta đi đem thi thuật người bắt đến, các ngươi lại tiếp tục hành quân. Một đám nữ tộc trưởng nghe vậy mừng rỡ, đa tạ tiên sư giúp đỡ. Chúng ta cần tuân tiên sư pháp chỉ. Cái kia trung niên đạo nhân khẽ vuốt cằm, thân hình thoát một cái cũng đã đi vào đám mây phía trên, nhìn qua tiểu hoàng ly cùng Vân Trung Tử nói, hai vị đạo hữu mời, ta chính là xiển giáo thủ đồ Quang Thành Tử, còn mời hai vị đạo hữu tạo thuận lợi, triệt hồi các ngươi thần thông, không muốn lại quấy nhiễu nhân tộc sự tình, nếu không. Lời còn chưa dứt, liền bị Vân Trung Tử ngắt lời nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Cái gì gọi là triệt hồi chúng ta thần thông? Chúng ta bất quá chỉ là tại trên đám mây nhìn xem phong cảnh thôi, chẳng lẽ đây cũng là quấy nhiễu nhân tộc sự tình rồi? Quang Thành Tử trong mắt lóe lên một tia lanh ý, âm thanh cũng đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Đạo hưu chớ có cho là thi thuật lúc cẩn tàng pháp lực ba động liền có thể giấu giếm được người khác. Nơi đây phạm vi ngàn dặm, trừ ba người chúng ta bên ngoài, không còn gì khác tiên thần, trên mặt đất những cái kia mấp mô không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ còn có thể là những cái kia nhân tộc chính mình móc ra hay sao? Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, đúng a, chính là Hoa Tư bộ lạc người chính mình móc ra a. Quang Thành Tử cả giận nói, ta hảo ý muốn nói với ngươi lý, ngươi lại tại này hùng hăng càng quái. Những cái kia hố đất mỗi một cái đều có ngàn trượng lớn, trăm trượng rộng, chỉ bằng vào những cái kia nhân tộc làm sao có thể làm được. Tiểu Hoàng Ly ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, vì cái gì làm không được? Ngươi đây là xem thường nhân tộc sao? Quang Thành Tử lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Vân Trung Tử ở một bên cười nói. Sư tỷ không nên tức giận, vị này xiển giáo thủ đồ khẳng định không phải là xem thường nhân tộc. Quang Thành Tử khẽ bước cằm, hừ, tính ngươi còn sáng chút chuyện lý. Lời còn chưa dứt, liền nghe Vân Trung Tử nói tiếp, hắn à, khẳng định là đầu quá đần, không nghĩ ra được Phục Hy bọn họ là thế nào làm được đây hết thảy, cho nên mới một mực chắc chắn là chúng ta thi triển thần thông bố trí. Còn dám rào biện. Quang Thành Tử cả giận nói, ta cũng phải nghe một chút, những cái kia nhân tộc là như thế nào trong nháy mắt đào ra những cái kia hố đất. Vân Trung Tử nghiêng mắt nhìn hắn, ngươi muốn biết. Hắc, ta liền không nói cho ngươi. Ngươi cái tên này. Quang Thành Tử giận dữ, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay tế ra phiên thiên ấn hướng phía Vân Trung Tử trên trán thế nào đi. Phiên thiên ấn chính là đứt gãy Bất Chu Sơn ngọn núi chính đỉnh thiên trụ luyện chế, mặc dù xem ra chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng trên thực tế cũng là cả tòa đỉnh thiên trụ phân lượng áp xúc thành ngần ấy. Lấy ra nệ người, liền đại La Kim Tiên cũng không chịu nổi. Lúc đầu Quang Thành Tử cũng không muốn động dùng phiên thiên ấn, dù sao cái này linh bảo sát phạt lực lượng quá mạnh, một khi tế ra rất có thể sẽ gặp đem đối phương trực tiếp nện đến thân tử đạo tiêu. Nhưng giờ khắc này ở Vân Trung Tử ngôn ngữ thế công phía dưới, Quang Thành Tử đã sớm bị chọc giận, chỗ nào còn quản được như thế rất nhiều, chỉ muốn tranh thủ thời gian đập chết đối diện cái này lắm mồm hùng hài tử lại nói cái khác. Chỉ là ngay tại hắn tế ra phiên thiên ấn đồng thời, tiểu hoàng ly trong tay cũng hiện ra một phương bảo ấn, đón phiên thiên ấn thả tới. Phương kia bảo ấn hiện lên xanh tươi vẻ, chỉnh tề, giống như là một khối mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Hai viên bảo ấn ở giữa không trung va chạm đến cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, Quang Thành Tử tế ra phiên thiên ấn liền tự hành bay trở về trong tay hắn, mà tiểu hoàng ly viên kia bảo ấn nhưng như cũ treo giữa không trung. Cái này, làm sao có thể? Quang Thành Tử không nghĩ tới chính mình phiên thiên ấn vậy mà không công mà lui, vội vàng lần nữa thôi động, chỉ là không cần nói hắn làm sao quán thâu pháp lực. Cái kia phiên thiên ấn đều nằm tại trong lòng bàn tay của hắn không núp đích. Đây là có chuyện gì? Quang Thành Tử có chút mờ mịt nhìn về phía treo giữa không trung viên kia bảo ấn, trực giác nói cho hắn, phiên thiên ấn dị trạng khẳng định cùng nó có quan hệ. Hắn kinh nghi bất định nhìn qua tiểu hoàng ly nói, đây là bảo vật gì? Vân Trung Tử ở một bên cười xấu xa lấy nhìn về phía Quang Thành Tử, ngươi muốn biết? Quang Thành Tử chỉ coi không nghe thấy, như cũ nhìn qua tiểu hoàng ly nói, còn mời đạo hữu cáo chi tại ta. Tiểu Hoàng Ly liếc qua bên cạnh Vân Trung Tử, Vân Trung Tử hiểu ý nói, đã ngươi như thế kiên nhẫn, như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi là được. Hắn chỉ vào lơ lửng giữa không trung bảo ấn, gàn từng chữ nói, bảo vật này tên là, phiên, thiên, ấn, phiên thiên ấn. Quang Thành Tử chỉ cảm thấy đầu ông một cái, lẩm bẩm nói, làm sao còn có một cái phiên thiên ấn. Nghe nói như thế, Vân Trung Tử dương mắt nhìn về phía Quang Thành Tử trong tay phiên thiên ấn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò. Nói như vậy, ngươi cái kia cũng cứ gọi phiên thiên ấn. Không được không được. Cái này hai kiện bảo bối sao có thể gọi đồng dạng danh tự đâu. Hắn nhãn châu xoay động, vỗ tay cười to nói, có, từ hôm nay trở đi, trong tay ngươi kiện bảo bối này liền gọi nhỏ phiên thiên ấn. Quang Thành Tử vô ý thức phản bác, dựa vào cái gì? Vân Trung Tử chuyện đương nhiên nói,
đương nhiên là bởi vì ngươi phiên thiên ấn không có chúng ta lớn.
Chương 120, không đánh mà thắng.
Đương nhiên là bởi vì ngươi phiên thiên ấn không có chúng ta lớn.
Vân Trung Tử đương nhiên lời nói, nghe được Quang Thành Tử tâm thần một hồi hoảng hốt.
Chính mình phiên thiên ấn nhỏ rồi.
Cái này thế nhưng là dùng đỉnh thiên trụ luyện chế a.
Đỉnh thiên trụ nhỏ sao?
Quang Thành Tử rất muốn phản bác, lại nhìn thấy tiểu hoàng ly tế gia viên kia bảo ấn vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung.
Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì toát ra đến, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng uy năng.
Trái lại trong tay mình phiên thiên ấn, tựa như là hài tử nghịch ngợm gặp uy nghiêm phụ thân đồng dạng, đàng hoàng co lại thành một đoàn, mặc hắn như thế nào thúc giục cũng vẫn như cũ không nhúc nhích.
Quang Thành Tử nhìn một chút lơ lửng giữa không trung phiên thiên ấn, lại nhìn một chút trong tay phiên thiên ấn, hai cái phiên thiên ấn xem ra không kém bao nhiêu, cũng không phải là giống Vân Trung Tử nói như vậy ngoại hình trên có phân chia lớn nhỏ.
Chỉ bất quá Quang Thành Tử giờ phút này sao cẩn thận hơi đánh giá, lại mơ hồ cảm thấy hai cái này phiên thiên ấn tựa như là có cùng nguồn gốc.
Cái này sao có thể?
Bất Chu Sơn không phải là vỡ nát, chỉ còn lại có một nửa đỉnh thiên trụ còn sót lại sao?
Chẳng lẽ?
Quang Thành Tử càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, thu hồi phiên thiên ấn, không nói câu nào, xoay người rời đi.
Vân Trung Tử cười to nói, đi thong thả không tiến a.
Nhớ kỹ đem ngươi linh bảo đổi tên gọi nhỏ phiên thiên ấn.
Quang Thành Tử cũng không để ý tới, lái mây trắng trong nháy mắt liền bay ra mấy vạn dặm.
Phía trước một đóa mây trắng phía trên, Từ Hàng, Thái Ất bọn người ở tại như thế mùa một thời gian dài, gặp hắn thất hồn lạc phách tới, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Từ Hàng dừng lại thưởng thức mái tóc ngón tay, hiếu kỳ nói, sư huynh, ngươi không phải đi thăm dò một cái đạo hạnh của bọn hắn sâu cả sao?
Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi?
Quang Thành Tử lắc đầu, việc này đừng muốn nâng lên, chúng ta hay là chuyên tâm đi tìm phù hợp địa hoàng nhân tuyển đi.
Một bên Hoàng Long đạo nhân nói lầm bầm, chúng ta không phải muốn đi nhìn xem giải.
Ngậm miệng.
Quang Thành Tử quát lên một tiếng lớn, đem Hoàng Long đạo nhân giật nảy mình, những người khác cũng đều nhao nhao ghé mắt tới.
Sư huynh ngươi đây là như thế nào rồi?
Thái Ất khẽ cau mày nói, Hoàng Long cũng không nói cái gì a.
Quang Thành Tử lắc đầu nói, về sau mọi người nói chuyện thời điểm, nhớ lấy không thể nói rõ người kia đạo hiệu, nếu không sẽ bị hắn cảm ứng được.
A, vị kia không phải là còn không có thành thánh sao?
Từ Hàng, Thái Ất đám người không hiểu nhìn về phía Quang Thành Tử.
Từ Hàng cau mày nói, sư huynh, ngươi vừa mới đến cùng kinh lịch cái gì?
Có vẻ giống như là chim sợ cành cong đồng dạng.
Quang Thành Tử lắc đầu, thở dài nói, việc này ngày sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ.
Tóm lại, thiên hoàng vị trí chúng ta hay là không muốn lại lẫn vào, dù sao sư tôn để chúng ta tranh cũng là địa hoàng hoặc nhân hoàng chính quả.
Từ Hàng, Thái Ất đám người hai mặt nhìn nhau, nếu không phải bọn họ đối với Quang Thành Tử khí tức hết sức quen thuộc, lúc này đều muốn hoài nghi trước mắt Quang Thành Tử đến cùng phải hay không người khác giả trang.
Những cái kia nhân tộc bộ lạc liên quân làm sao bây giờ?
Từ Hàng có chút chần chờ mà nói, chúng ta phía trước cùng Xích Sơn Thị nói xong muốn giúp đỡ nàng, hiện tại như vậy rút đi, chẳng phải là mất uy tín.
Lại nói Xích Sơn Thị thế nhưng là chúng ta tìm kiếm địa hoàng một trong những người được lựa chọn a, thật mặc kệ nàng sao.
Quang Thành Tử thở dài nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Xích Sơn Thị liền đã bị bắt làm tù binh.
Xem ra nàng không có đảm nhiệm địa hoàng đức hạnh.
Một đám xiển giáo tiên sư không nói thêm lời nào, trong nháy mắt liền đều điều khiển đi xa.
Lúc này, tại Hoa Tư bộ lạc cùng Tể Thủy bên bờ rộng lớn trên vùng quê, gần 100.000 bộ lạc liền quân đứng tại chỗ chờ thật lâu, nhưng cũng không đợi được tiên sư trở về.
Hơn 10 tên bộ lạc tộc trưởng gom lại cùng một chỗ, thương nghị đối sách.
Lúc này các nàng lâm vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh.
Thân là liên quân dẫn đầu, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất Xích Sơn bộ lạc bao quát tộc trưởng Xích Sơn Thị ở bên trong, trên cơ bản một cái không có chạy, tất cả đều bị tù binh.
Chủ tâm cốt không có, vị kia không biết tên tiên sư lại một đi không trở lại, phía dưới nên làm cái gì?
Tiếp tục đi tới.
Xích Sơn bộ lạc 20.000 dũng sĩ nháy mắt hủy diệt hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại ai còn dám tùy tiện tiến lên?
Thế nhưng là triệt thoái phía sau lời nói, nhóm người mình không phải là một chuyến tay không sao.
Không đợi những tộc trưởng này sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt nên làm cái gì, đột nhiên phía trước một hồi ồn ào hưng vang, mặt mũi dữ tợn Xích Sơn Thị nên ngang từ Hoa Tư bộ lạc bên trong đi ra.
Ở sau lưng nàng, còn đi theo mấy cái Xích Sơn bộ dũng sĩ, khiêng một chút to lớn bao khỏa.
Xích Sơn tộc trưởng tại sao lại trở về rồi?
Chẳng lẽ Hoa Tư bộ lạc đem nàng thả lại đến rồi?
Khẳng định là như thế này.
Hoa Tư bộ lạc mới tộc trưởng nhất định là nhìn chúng ta người đông thế mạnh, không dám làm khó Xích Sơn tộc trưởng.
Ha ha ha, gia hỏa này vậy mà như thế nhát gan.
Nữ các tộc trưởng nóng nảy trong lòng biến mất, trong ngôn ngữ lần nữa khôi phục tự tin và đối với Hoa Tư bộ lạc xem thường.
Chờ Xích Sơn thị đến phụ cận, Những thứ này nữ tộc trưởng lập tức vây lại, hỏi thăm nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xích Sơn thị cười khổ nói, ta đã đầu hàng, từ giờ trở đi Xích Sơn bộ lạc đã không tồn tại, về sau chỉ có càng thêm cường đại Hoa Tư bộ lạc. Lời này mới ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Còn không đợi các nàng làm ra phản ứng, Xích Sơn thị liền để cho thủ hạ đem những cái kia bao khỏa để xuống. Đây đều là Phục Hy tộc trưởng tặng cho các ngươi lễ vật. Hắc Thủy thị tò mò mở ra một cái bao, từ đó lấy ra một kiện vải bông áo bào ra tới. Đây là cái gì quần áo, làm sao lại như thế mềm mại? Hắc Thủy thị kinh ngạc vuốt ve áo bào, quả thực yêu thích không nỡ rời tay. Xích Sơn thị giới thiệu nói, đây là vải bông làm, hiện tại Hoa Tư bộ lạc người bình thường đều mặc loại này quần áo, vải bố, gia thú làm quần áo chỉ có lúc làm việc mới mặc. Đúng, bọn họ trong bộ lạc còn có một loại tơ tằm chức tạo quần áo, so loại này vải bông quần áo càng thêm mềm mại. Ngươi nói là cái này a? Một cái nữ tộc trưởng từ trong bao lấy ra một kiện tơ tằm áo, sợ hãi thán phục mà nói, đây là tiên ý sao, vậy mà như thế mướt mỏng manh. Y phục này mặc lên người khẳng định rất thoải mái dễ chịu a. Xích Sơn thị nhẹ gật đầu, những thứ này trong bao quần áo đều là Phục Hy tộc trưởng đưa cho các vị tộc trưởng lễ vật. Hắn nói các vị tộc trưởng lặn lội đường xa đến đây, vì vậy dâng lên một chút lễ gặp mặt. Hắc Thủy thị cười lạnh nói, hắn đây là muốn cầu xin tha thứ sao? Ngươi sai. Xích Sơn thị lắc đầu, Hoa Tư bộ lạc cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta, chỉ bất quá Phục Hy tộc trưởng không đành lòng nhìn thấy chúng ta nhân tộc nội bộ lẫn nhau đấu đá, vì vậy mới mệnh lệnh ta đến đây chiêu hàng các vị. Chiêu hàng? Hắc Thủy thị cười lạnh không thôi, ngươi nói đùa cái gì? Ta nhìn ngươi là chúng pháp thuật của hắn, bị hắn điều khiển đi. Lời còn chưa dứt, trên vùng quê bỗng nhiên vang lên một đạo duyên dáng tiếng nhạc. Cùng lúc đó, nhiều tộc trưởng chung quanh đại địa đột nhiên sụp đổ xuống dưới, đến không hết bóng người từ dưới mặt đất xung ra, huy động đám mâu, đao đá, đem những thứ này nữ tộc trưởng bao bọc vây quanh. Hắc Thủy thị các tộc lớn kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ là thế nào xuất hiện? Là tiên thuật. Nhìn xem những thứ này nữ tộc trưởng kinh hoàng thất thố bộ dáng, Xích Sơn thị lắc đầu, thở dài, đây không phải cái gì tiên thuật. Chỉ là Phục Hy tộc trưởng đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ đến, trước giờ tại mảnh này trên vùng quê bày ra vô số cạm bẫy. Nghe nói như thế, nhìn lại một chút chung quanh nhìn chằm chằm Hoa Tư bộ lạc dũng sĩ, Hắc Thủy thị đám người rốt cục nhận rõ hiện thực. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chương 121, công đức viên mãn. Không đánh mà thắng đánh bại bộ lạc liên quân về sau, Phục Hy cũng không làm khó bọn họ, mà là tự mình mang theo những cái kia bộ lạc tộc trưởng tại Hoa Tư bộ lạc tham quan một phen. Tại kiến thức lưới đánh cá, săn bắn lưới, đông, tơ tằm những vật này về sau, những bộ lạc này tộc trưởng tất cả đều đỏ mắt không thôi. Cơm no áo ấm. Đây chính là các nàng nhìn thấy cảnh tượng. Trước lúc này, đây là các nàng cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Mà dưới mắt, Phục Hy lại mang theo Hoa Tư bộ lạc thật sự rõ ràng làm được cơm no áo ấm. Trừ cái đó ra, tại tận mắt nhìn đến hôn phối chế độ xuống nam nữ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt về sau, các nàng cũng đối loại này hoàn toàn mới chế độ thay đổi rất nhiều. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Phục Hy đã nhậm chức tộc trưởng 50 năm. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Hoa Tư bộ lạc phi tốc phát triển, đem thành kỷ hoang dã to to nhỏ nhỏ bộ lạc thu phục, đồng thời định đô huyện khâu, bắt đầu đại lực mở rộng hôn phối chế độ, phân phối dòng họ, nuôi nhốt súc vật, gieo hạt ngũ cốc, định lễ nhạc, hương đánh cá và săn bắt. Thành kỷ hoang dã nhân tộc tràn ngập sinh cơ, từng sợi tán loạn nhân tộc khí vận bắt đầu từng bước ngưng tụ. Lại 50 năm đi qua. Bởi vì đi theo Liễu Bạch tu hành nguyên nhân, Phục Hy dung mạo dừng lại tại trung niên thời kỳ, nhìn qua khí độ bất phàm, lộng lẫy bên trong ẩn hàm một tia uy nghiêm. Một ngày này, hắn từ bên ngoài trở về, người phàm không thể nhìn thấy Vân Trung Tử đi ở phía trước. Hai người đi vào huyện khâu, chỉ gặp huyện khâu bên trong rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt, hết thảy đi ngang qua nhân tộc tất cả đều cung kính đối với Phục Hy xoay người làm lễ, dùng sùng kính ánh mắt đưa mắt nhìn Phục Hy. Vân Trung Tử hơi có chút hâm mộ nói, lúc trước ngươi vừa bái sư thời điểm, còn giống như không cao hơn ta đây. Bây giờ lại là đã trở thành nhân tộc cậu chủ. Phục Hy nhìn xuống không lộ ra mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ tưởng nhớ, cảm thán nói, đúng vậy à. Sư huynh hay là thiếu niên bộ dáng, mà ta cũng đã già rồi. Vân Trung Tử nhìn Phục Hy liếc mắt, ngươi nếu là không muốn làm cái này nhân tộc cậu chủ, ta có thể giúp ngươi hướng sư tôn cầu tình. Ngươi có thể buông xuống đây hết thảy, trở lại sư tôn dưới trướng một lần nữa tu hành. Phục Hy lắc đầu nói, sư huynh hiểu lầm. Lão sư cũng không ép buộc qua ta, mà là chính ta muốn vì nhân tộc làm vài việc. Vân Trung Tử gật gật đầu, nếu là chính ngươi lựa chọn, vậy liền không nên hối hận. Phục Hy cười nói, kia là tự nhiên. Chỉ là nhân tộc còn rất nhỏ yếu, phải đối mặt khó khăn còn có rất nhiều,
thế nhưng ta đã cảm giác được thọ nguyên sắp hết, không có bao nhiêu thời gian. Nếu ta chết, nhân tộc nên làm cái gì? Nói đến đây, Phục Hy trong mắt nhịn không được toát ra một tia sầu lo. Theo bộ lạc lớn mạnh cùng khuyết trương, hắn đã không còn giới hạn tại tương đối an toàn thành kỷ hoang dã, mà là phóng nhãn toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Toàn bộ hồng hoang. Tầm mắt càng trống trải, hắn liền càng có thể cảm nhận được hồng hoang hung hiểm. Nhân tộc, tại hồng hoang thiên địa bên trong hay là quá nhỏ yếu. Thời tiết sẽ biến hóa, nhật nguyệt sẽ vận chuyển, người sẽ sinh bệnh cũ chết, hết thể những thứ này hiện tượng ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người gặp được không cách nào giải đáp vấn đề lúc, đều đến Uyển Khâu đến hỏi Phục Hy. Có chút vấn đề, Phục Hy có thể giải đáp, có chút vấn đề cũng là liền hắn cũng làm không rõ ràng. Mỗi khi hắn giải đáp không được lúc, sẽ gặp cảm thấy rất mờ mịt lại bất lực, mọi người vì thế mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Lúc này, Vân Trung Tử đột nhiên dừng bước lại, cái này xem ra 16-17 tuổi thiếu niên thiên tiên nghiêm mặt nói, nhân tộc không phải là một mình ngươi nhân tộc tương lai không phải là bất luận kẻ nào có thể quyết định, chí ít ngươi ta không thể. Phục Hy sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới chính mình cái này luôn luôn tùy tiện nói chuyện không đâu sư huynh có thể nói ra như thế một phen. Sư huynh dạy phải, ta cũng nên buông tay. Vân Trung Tử hắc hắc cười quái dị nói, giáo huấn cái gì giáo huấn? Ngươi a, hay là tranh thủ thời gian nghĩ đến làm sao viên mãn thiên hoàng chính quả đi, không phải thật chờ thọ nguyên đến, vậy liền thật ở ra dám. Bất quá giống như cũng không quan hệ. Nghe sư tỷ nói, hiện tại trưởng quản địa phủ đặt thư lạ tộc chính là sư tôn sáng tạo ra đến, ngươi nếu là ở ra dám, ta lại đi đem ngươi vớt trở về chính là. Phục Hy. Mấy năm về sau, cảm giác thọ nguyên không nhiều Phục Hy đi ra huyền khâu, quyết định trước khi chết cuối cùng lại du lịch một lần nhân tộc. Tiểu Hoàng Ly cùng Vân Trung Tử giấu ở Phục Hy trái phải, phòng ngừa hắn gặp bất chắc. Đi lần này chính là 8 năm. Phục Hy đi khắp tứ phương, nhìn xem nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, trải nghiệm lấy hạ qua đông đến, bốn mùa quay vòng, ngày đêm giao thế, hoa nở hoa tàn. Cuối cùng, hắn đi vào tể thủy bờ sông. Tại cái này hắn ra đời địa phương ngồi xếp bằng. Một ngày, trăm ngày, nửa năm trôi qua, Phục Hy ngồi ngay ngắn ở bờ sông không núp đích, không ăn không uống không ngủ không nghỉ. Một tia đạo vận từ trên người Phục Hy khuếch tán, phía trước ngàn dặm tể thủy sôi trào mãnh liệt. Tiểu Hoàng Ly đứng tại đám mây, trong lòng dâng lên cảm khái tỉnh. Không hổ là Phục Hy đại thần A. Chưa thành tiên đạo vậy mà cũng có thể lâm vào ngộ đạo bên trong, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Nàng đá một chân một bên nằm tại trên mây nằm ngáy ho ho Vân Trung Tử. Chờ nó bừng tỉnh về sau bĩu môi nói, thời cơ đã đến, ngươi đi nhường Phục Hy lấy ra sư tôn cho hắn viên kia lá liễu. Nha! Vân Trung Tử đàng hoàng bay xuống Phục Hy trước mặt, thi triển pháp lực tỉnh lại Phục Hy nói, sư đệ à, ngươi canh giờ đến. Phục Hy mở mắt ra, kỳ quái xem hắn liếc mắt, sư huynh, ngươi bây giờ cũng đến địa phủ nhậm chức sao? Ê! Nói sai! Vân Trung Tử vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tóm lại ngươi bây giờ đem sư tôn ban cho ngươi viên kia lá liễu lấy ra là được. A. Lá liễu. Phục Hy giật mình, vội vàng lấy ra thiếp thân giữ gìn kỹ viên kia lá liễu. Đây là hắn vừa mới bái sư lúc, Liễu Bạch ban cho hắn bảo mệnh đồ vật, chỉ bất quá đến nay hắn còn chưa từng có sử dụng qua. Lúc này, hắn lấy ra lá liễu, nhìn qua Vân Trung Tử nói, sau đó thì sao? Lời còn chưa dứt, trong tay hắn lá liễu liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, sôi trào mãnh liệt tể thủy đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Mặt sông hướng phía hai bên tách ra. Lộ ra một cái tĩnh mịch đường nước chảy, hai cái quái vật từ đáy sông chậm rãi đi ra. Một con quái vật đầu rồng thân ngựa, ở trên mặt nước đi tới đi lui như dẫm trên đất bằng, uy phong lẫm liệt, một cái khác quái vật tương tự rùa đen, nhưng mai rùa cũng là thuần trắng vẻ, mặt trên còn có một chút kỳ quái đường vân đồ án. Cái này hai cái quái vật đi vào Phục Hy trước mặt, đàng hoàng đứng chỗ ấy không nhúc nhích. Tiểu Hoàng Ly âm thanh từ trên trời truyền đến. Đây là Long Mã cùng Huyền Quy, chính là Hà Đồ Lạc Thư biến thành. Ngươi còn nhớ kỹ phía trước ở chỗ này, cửu anh yêu thánh muốn lấy cái này hai kiện linh bảo lấy tính mạng ngươi, sau đó có một thần bí đạo nhân đột nhiên xuất hiện, lấy đi cái này hai kiện linh bảo, cứu ngươi mạng sống. Phục Hy gật gật đầu, giật mình nói, nguyên lai ngày đó vị kia cứu ta mạng sống liền lao sư. Không sai. Tiểu Hoàng Ly nói, sư tôn nói cái này hai kiện linh bảo cùng ngươi hữu duyên, chỉ bất quá ngươi chưa thành tiên đạo, khó mà điều khiển chúng, cho nên mới đem nó hóa thành lá liêu ban cho ngươi. Phục Hy hướng phía Vũ Di Sơn phương hướng cung kính nói, đa tạ lao sư ban bảo vật. Nói lời cảm tạ về sau, Phục Hy cẩn thận nhìn kỹ Long Mã cùng Huyền Quy, chỉ gặp không chỉ có Huyền Quy mai rùa phía trên có đường vân đồ án, liền Long Mã trên lưng cũng chiều dài hoa văn. 16 ở phía dưới, 27 ở bên trên, 38 ở trái, 49 ở phải, 50 ở giữa. Phục Hy trong lòng hơi động, nhổ một tiết thi quạng cỏ,
tại một mảnh đại thụ lá bên trên chiếu vào trên lưng long mã hoa văn vẽ xuống tới. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Huyền Quy. Chỉ gặp nó rùa trắng đắp lên hoa văn ở giữa 5 khối, chung quanh 8 khối, vòng ngoài 12 khối, vòng ngoài cùng thì có 24 khối. Phục Hy đem long mã, Huyền Quy trên lưng đồ án tất cả đều vẽ ở trên lá cây, nhìn xem cả hai kết hợp chung một chỗ đồ án, trong lòng của hắn lập tức sáng rỡ, cảm khái vạn phần nói. Thiên địa vạn vật biến hóa quy luật duy nhất âm nhất dương mà thôi. Vừa dứt lời, một đạo to lớn bát quái đổ lấy Phục Hy làm trung tâm triển khai. Bát quái xoay tròn, bao phủ vạn dặm phạm vi, càn, đoái, ly, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn, bát quái tương sinh, giả dích không dứt, diễn dịch thiên địa chí lý. Cùng lúc đó, Long Mã cùng Huyền Quy nháy mắt hóa thành hai đạo linh quang chui vào Phục Hy trong cơ thể. Đám mây phía trên, Tiểu Hoàng Ly trên mặt tươi cười, đáp xuống đất mặt, nhìn qua Phục Hy chắp tay thi lễ nói, chúc mừng Phục Hy đại thần quý vị. Phục Hy lắc đầu, bát quái tán đi, tay hắn nắm Hà Đồ Lạc Thư từ bờ sông lên đường, nhìn qua Tiểu Hoàng Ly nói, đa tạ sư tỷ những ngày qua chiếu cố, lúc trước Phục Hy đã vẫn lạc, hiện tại ta chỉ là nhân tộc Phục Hy. Tiểu Hoàng Ly gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, hẳn là nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy mới đúng. Theo lời của nàng, trên 9 tầng trời đột nhiên mây tía cuồn cuộn, một đóa thật lớn công đức mây vàng rơi xuống. Cùng lúc đó, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân từ mây tía bên trong hiện thân, cao giọng nói, Phục Hy ngươi chính là tiên thiên thần linh, tu hành vô số nguyên hội, bởi vì vô cớ cuốn vào Vu Yêu Lượng Kiếp, một khi bỏ mình đạo tiêu, may mắn được trưởng thành đạo hữu phù hộ, nay hàng thế vì người, tạo phúc nhân tộc, đức hạnh viên mãn, công đức vô lượng. Nay ứng thiên đạo lệnh sắc phong làm nhân tộc thiên hoàng, trấn áp khí vận, hướng ở Hỏa Vân cung tu hành, không nhiễm nhân quả, làm vạn kiếp bất diệt. Phục Hy cung kính đối với bầu trời bái nói, Phục Hy nguyện vì nhân tộc vĩnh trấn khí vận. Bầu trời màu huyền hoàng cuồn cuộn, cái kia đóa to lớn công đức mây vàng rơi xuống, tại không trung chia ra làm 3, 7 tầng tiến vào Phục Hy trong cơ thể, còn thừa 3 tầng thì rơi vào Tiểu Hoàng Ly cùng Vân Trung Tử trong cơ thể. Thiên Hoàng công đức động đến Phục Hy trong cơ thể những năm nay vì nhân tộc cống hiến đoạt được công đức, chỉ nghe ông một tiếng, một đạo công đức kim luân lơ lửng ra. Trong chớp mắt này, hồng hoang thiên địa hết thể nhân tộc tất cả đều lòng có cảm giác. Không cần nói là các nơi bộ lạc bên trong phàm nhân cũng tốt, hay là ngũ đại bộ châu tu hành trong tông môn nhân tộc đệ tử, tất cả đều mặt hướng tể thủy mà bái, mơ hồ cảm ứng được một tôn vĩ đại thần thánh thân ảnh. Hồng hoang giữa thiên địa, tán loạn nhân tộc khí vận nháy mắt ngưng tụ thành một chùm, hóa thành một cái màu vàng thần long, ngàn tỷ dặm thân rồng tại ngũ đại bộ châu trên không giãn ra nối tiếp nhau. Phục Hy thật lớn âm thanh ở trong thiên địa truyền vang, từ hôm nay trở đi, ta là nhân tộc thiên hoàng, vĩnh trấn nhân tộc khí vận, không phải vô lượng lượng kiếp không ra. Mênh mông quần quần âm thanh tại nhân tộc bộ lạc trên không hồi vang, hết thể nhân tộc tất cả đều quỳ lạy, trong lúc nhất thời buồn vui lan sen, mang theo tiếng khóc hét lớn, cùng tiễn thiên hoàng bệ hạ. Cùng tiễn thiên hoàng bệ hạ. Tể thủy bờ sông, Phục Hy hướng phía Vũ Di Sơn thật sâu chắp tay thi lễ cúi đầu, từ đây sư đổ nhân quả như vậy đoạn tuyệt. Thái Thanh Thánh Nhân đứng tại đám mây, nhìn qua Phục Hy nói, nhân tộc thiên hoàng, nên đi hướng Hỏa Vân Cung. Phục Hy gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng Ly cùng Vân Trung Tử, lại xa xa nhìn về phía Huyền Khâu phương hướng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cất bước bước vào hư không. Vân Trung Tử rối rối tay, trong ánh mắt có chút không bỏ, sư đệ. Phục Hy Thánh Nhân, ta đưa người đi. Phục Hy khoát tay áo, thân ảnh từng bước làm nhạt biến mất. Nhân tộc thiên hoàng, chính là nhân đạo Thánh Nhân, thủ đoạn đã không phải bình thường. Trên 9 tầng trời, Thái Thanh Thánh Nhân thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích, tể thủy bờ sông chỉ còn lại có Tiểu Hoàng Ly cùng Vân Trung Tử hai người. Tiểu Hoàng Ly cười như không cười nhìn qua Vân Trung Tử nói, có phải là không nỡ Phục Hy rồi? Yên tâm, hắn ngay tại Hỏa Vân Cung bên trong, ngươi nếu là nghĩ hắn, tùy thời có thể đi xem hắn. Vân Trung Tử nhếch miệng, không có sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy Hỏa Vân Cung cái tên này nghe tới quen thuộc, muốn cùng đi xem một chút thôi. Chương 122, muốn không? Tu thành đại la liền cho ngươi. Sáng sớm, ánh mặt trời vàng chói reo rắt xuống tới, đem xanh tươi sơn cốc rắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Liễu Bạch đón mặt trời mới mọc, bắt đầu chưa hề gián đoạn qua đánh thẻ đánh dấu. Đinh. Vũ Di Sơn đánh dấu thành công, thu hoạch được Thiên Dương quả một gốc. Đinh. Vũ Di Sơn đánh dấu thành công, thu hoạch được Hoàn Dương thảo một gốc. Đinh. U Minh Hải đánh dấu thành công, thu hoạch được Huyết Sát Châu một cái. Đinh. U Minh Hải đánh dấu thành công, thu hoạch được Huyết Sát Châu một cái. Đánh dấu một lần, đến 4 lần ban thưởng. Nhiều người lực lượng lớn, quả thật không thay đổi chân lý. Liễu Bạch đứng dậy, đi ra đạo điện, đi đến dược viên trong vườn trái cây. Tới ghép, tài bồi, tới tiêu. Hết thể công tác đều là hắn tự tay mà làm, đồng thời làm không biết mệt. Bồi dưỡng những thứ này tiên thảo linh quả, thế nhưng là so dạy đồ đệ thú vị nhiều. Lúc này, hai đạo đỏ vàng từ chân trời bay tới, rơi vào trong vườn trái cây, hóa thành hai đạo nhân ảnh, hướng phía Liêu Bạch trăm miệng một lời, đệ tử bái kiến sư tôn. Liêu Bạch gật gật đầu, Phục Hy sự tình các ngươi làm tốt lắm. Vân Trung Tử cười hì hì nói, vậy cũng không. Ta cùng sư tỷ thế nhưng là nghiêm túc cho hắn làm hơn trăm năm hộ vệ, mỗi ngày dại do dầm sương, còn không thể hiện thân, đừng đề cập có nhiều vất vả. 3. Lời còn chưa dứt, liền bị tiểu hoàng ly thói quen thưởng cái bạo hạt rẻ, phía trước được chia những cái kia công đức khí vận thời điểm, ngươi tại sao không nói vất vả. Vân Trung Tử xoa đầu, cũng không dám hoàn thủ, ủy khuất ba ba nhìn qua Liễu Bạch nói, sư tôn, ngươi nhìn sư tỷ nàng lại khi dễ ta. Nếu không ngài đem nàng cấm túc cái 3 năm 5 năm A. Liễu Bạch không thèm để ý bọn hắn sư tỷ đệ ở giữa chơi đùa, chỉ coi không nghe thấy. Vân Trung Tử mắt thấy cáo trạng vô dụng, tiểu hoàng ly lại ánh mắt bất thiện nhìn lấy mình, vội vàng rụt cổ một cái, nói sang chuyện khác, đúng, sư tôn. Vừa mới chúng ta khi trở về đi ngang qua Thiên Cực Tông, phát hiện bọn họ bên kia ít đi rất nhiều người. Đây là có chuyện gì? Có phải là có Vu Yêu Dư Bộ xâm lấn? Liễu Bạch thản nhiên nói, Thiên Cực Tông đăng lâm tiên đạo người đều đi đến Thiên Đình Bàn Đào Thịnh Hội đi. Bàn Đào Thịnh Hội đã bắt đầu rồi. Vân Trung Tử một mặt hưng phấn nhìn qua Tiểu Hoàng Ly nói, sư tỷ, chúng ta cũng đi nếm một cái bàn đào tư vị à. Tiểu Hoàng Ly nhếch miệng, muốn đi chính ngươi đi. Nói xong, nàng liền nhìn qua Liễu Bạch nói, sư tôn, dưới mắt nhân tộc Thiên Hoàng đã ra, tiếp xuống hẳn là Địa Hoàng xuất thế đi. Liễu Bạch khẽ bước cằm, Tam Hoàng Ngũ Đế, theo thứ tự xuất thế. Trừ Phục Hy chính là nữ hoa thánh nhân Khâm Định bên ngoài, Địa Hoàng, Nhân Hoàng cùng với Ngũ Đế đều là theo thời thế mà sinh, đồng thời không cố định nhân tuyển. Từ Thiên Hoàng quy vị về sau, trong vòng trăm năm, Địa Hoàng nhất định ra. Tiểu Hoàng Ly hơi do dự một chút, mở miệng hỏi, sư tôn hưởng nhân tộc hương hỏa cung phụng, hẳn là đối với các nơi nhân tộc bộ lạc tình huống rõ như lòng bàn tay. Không biết sư tôn trong lòng nhưng có vừa ý Địa Hoàng nhân tuyển. Liễu Bạch nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một vòng chế nhạo ý cười, vấn đề này ngươi là thay người khác hỏi à? Tiểu Hoàng Ly trên mặt hơi đỏ lên, lập tức liền thoải mái gật gật đầu, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng vị trí khẳng định có nhiều mặt đại giáo cạnh tranh, ta muốn cầu sư tôn giúp hắn một chút. Vân Trung Tử ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới còn có người có thể để cho sư tỷ để ý như vậy, ta còn tưởng rằng sư tỷ sẽ chỉ đánh. 3. Lại một cái bạo hạt rẻ rơi vào trên đầu của hắn. Vân Trung Tử vẻ mặt cầu xin, ủy khuất mà nói, sư tôn ngươi cũng quản một chút nàng A. Nhân tộc hiện tại cũng từng bước lấy nam tử vi tôn, ngài cũng không thể trọng nữ khinh nam A. Liễu Bạch lắc đầu, nhìn qua Tiểu Hoàng Ly nói, định đào hoang dã phương Bắc có một liệt sơn bộ lạc. Trước đó vài ngày có một cái tuổi trẻ nam tử kế nhiệm tộc trưởng vị trí, hắn liền ta xem trọng Địa Hoàng nhân tuyển. Tiểu Hoàng Ly mừng rỡ nhẹ gật đầu, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử tại chỗ rời đi một hội, qua ít ngày lại đến cho ngài thỉnh an. Nói xong nàng liền lấy ra một cái lá liễu, thân hình biến mất theo không gặp. Vân Trung Tử hâm mộ nói, sư tôn ngươi cũng quá sủng sư tỷ đi. Dựa vào cái gì nàng muốn đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi a? Liễu Bạch bật cười nói, nàng là Đại La Kim Tiên. Coi như ở bên ngoài gặp được khó mà ngăn cản đối thủ, chỉ cần không phải thánh nhân xuất thủ, nàng đều có thể đào tẩu, nếu không được cũng có thể chống đỡ đến ta đi qua. Ngươi được không? Ê! Vân Trung Tử lắc đầu, vẻ mặt đưa đám nói, ta minh bạch, sư tôn. Ý của ngài chính là nói, không thành Đại La Kim Tiên, ta liền không thể ra ngoài thôi. Liễu Bạch cười nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Vân Trung Tử kêu rên một tiếng, cái kia phải đợi tới khi nào a? Liễu Bạch nói, ngươi vốn là phúc duyên thâm hậu, hiện tại có chiếm được nhân tộc khí vận gia trì, tu thành Đại La Kim Tiên đối với ngươi mà nói cũng không tính khó khăn. Nói xong, hắn con ngón búng ra, Vân Trung Tử trước mắt lập tức hiện ra một cái chiều dài hai cái cánh nhỏ màu vàng tiền ra tới. Nếu là ngươi có thể tu thành Đại La Kim Tiên, bằng vào cái này linh bảo, ngươi hẳn là liền có cơ hội thắng qua sư tỷ của ngươi. Thật! Vân Trung Tử hai mắt sáng lên, đưa tay liền muốn đoạt lấy viên kia màu vàng tiền. Liễu Bạch nhất câu ngón tay. Viên kia màu vàng tiền liền tự hành biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ muốn lời nói, trước tu thành Đại La Kim Tiên đi. Vân Trung Tử dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập đấu trí cùng hưng phấn. Sư tôn, ngài yên tâm, ta khẳng định mau chóng tu thành Đại La Kim Tiên. Nếu không, bảo bối này trước cho ta mượn đùa nghịch hai ngày. Cút! Có ngay! Nam Thiệm Bộ Châu, nhân tộc Liệt Sơn Bộ Lạc. Huyền Đâu người mặc áo vải, chân đạp da thú dày, khiêng sừng cây cung cùng túi đựng tên. Trong tay còn cầm một con thỏ hoang, hai cái gà cảnh, xem ra cùng bình thường nhân tộc thợ săn cũng giống như nhau. Tại bên cạnh hắn, Tiểu Hoàng Ly cũng hóa thành một nhân loại nữ tử, mặc tơ lụa áo bào, nghiêng vác lấy một cái tiểu lam tử, bên trong đầy hoang dã táo. Hai người đi vào bộ lạc bên trong, rất tự nhiên tan vào trong đám người, liền một điểm không hài hòa cảm đều không có. Hai người bọn họ một cái cùng nhân tộc quan hệ không ít, một cái khác vốn chính là nhân tộc, lúc này dung nhập trong đám người, cũng không cảm giác không được tự nhiên, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm tự nhiên, còn có một loại kỳ diệu thú vị ở trong đó. Nhìn qua hai bên đường chỉnh tề nhà gỗ, cùng với trên đường phố lui tới người đi đường, Huyền Đô cảm khái nói, ngày mùa mùa trên đường có thể có nhiều người như vậy, xem ra cái này Liệt Sơn bộ lạc rất thịnh vượng a. Kia là tự nhiên. Sư tôn ánh mắt sẽ không sai. Tiểu Hoàng Ly có chút đắc ý nói, từ một cái bộ lạc thịnh vượng hay không, cũng có thể thấy được bộ lạc tộc trưởng năng lực. Huyền Đô gật gật đầu, mỉm cười nói, nói không sai, Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng hoàn toàn chính xác có trở thành địa hoàng tiềm lực. Ta cũng tin tưởng lão sư ánh mắt, lần này ta nhân giáo nâng đỡ nhân tuyển liền xác định là hắn. Nói chuyện thời điểm, hai người chạy tới Liệt Sơn bộ lạc phòng nghị sự. Lúc này Liệt Sơn bộ vị kia mới tộc trưởng liền tại bên trong. Huyền Đô sải bước đi vào phòng nghị sự, tại một đám Liệt Sơn cỡ sách linh ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn hiện ra chân thân, nhìn qua ngồi ở vị trí đầu một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử mỉm cười nói. Ta chính là nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thần Nông Thị, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 123, chuẩn đề tính toán. Định đào hoang dã, nhân tộc thần miếu. Nữ hoa đối với ba tôn tượng thần cung cung kính kính đốt hương lễ bái. Ở sau lưng nàng, mấy trăm tên nữ tế ti đồng loạt quỳ mọp xuống đất, cung cung kính kính đốt hương cầu nguyện. Chờ đem hương hỏa cắm vào trong đỉnh, nữ hoa tộc trưởng quay người nhìn qua những cái kia nữ tế ti nói, Phục Hy Thiên Hoàng đã đi hướng hỏa vân cung, dựa theo phía trước xiển giáo tiên trưởng lời nói, trong vòng trăm năm, địa hoàng sắp xuất hiện. Việc này liên quan đến nhân tộc tương lai, không cho sơ thất, bởi vậy ta đã quyết tâm từ nhiệm tộc trưởng vị trí, đi tranh đoạt địa hoàng vị trí. Chúng nữ tế ti đại đa số trước đó đều đã biết việc này, lúc này cũng là chưa phát giác kinh ngạc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm không biết từ chỗ nào vang lên. Muốn tranh đoạt địa hoàng vị trí, ngươi chỉ từ nhiệm tộc trưởng còn chưa đủ, còn cần chuyển thế trùng tu mới được.